mặc dù hắn không biết cái đồ chơi này là cái gì, nhưng là từ trước mặt tình thế đến xem, cũng đoán được là cái thứ tốt. Nhưng hắn nhưng không có đảm lượng, ở trước mắt cái này một vị trước mặt giao giá trên trời. Dù sao có mệnh cầm tiền kia, hắn cũng mất mạng hoa. Chậm rãi, ta cho ngươi 4.000 linh thạch. Thấy thế, Tiêu Ngôn sắc mặt khó coi, đánh gãy hàng vỉa hè lao bản động tác. Đối mặt như vậy một kiện giá trị liên thành trọng bảo, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện cắt nhường tránh lui. Cái này, hàng vỉa hè lao bản lập tức đứng ở nguyên địa, có chút không biết làm sao. Bất quá hắn cũng rõ ràng, trước mắt Thiên Minh Tử, thế nhưng là xa không phải hắn có khả năng đắc tội. Thân là Khương thiếu chủ tùy tùng, liền ngay cả Nam Khuyết Thánh Thành thiếu thành chủ, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí cùng đi tại bên người. Công tử, vừa rồi ngươi không phải là không muốn muốn sao, nhiều nhất chỉ cấp 100 linh thạch. Ngươi đột nhiên dạng này, thực sự để tiểu lão nhân rất khó xử lý a. Hắn làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo, nhìn về phía Tiêu Ngôn, nhưng trong mắt lại không che giấu chút nào đùa cợt chi ý. Nếu không phải như thế, hắn hôm nay sợ rằng còn phải bị gia hỏa này hung hăng làm thịt một bút. Sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 42, trong lòng đều đang chảy máu a, anh hùng cứu mỹ nhân an bài bên trên, 3. Gia hỏa này không phải mới vừa nói nhiều nhất chỉ cấp 100 linh thạch sao? Còn không muốn liền đi. Khá lắm, nếu như không phải Thiên Minh tộc vị này tuổi trẻ trí tôn xuất hiện, còn kém chút bị gia hỏa này lừa gạt. Đây không phải đơn thuần muốn hố người sao? Còn lại xem náo nhiệt tu sĩ sinh linh, đều vây quanh, gặp một màn này, cũng là nhao nhao chế dễ ước. Dù là Tiêu Ngôn tâm cảnh cường đại, nhưng giờ phút này cũng là trận trận thanh bạch, hiện ra khó coi, ở trước mặt mọi người ném đi như thế cái mặt to. Hắn nhìn về phía Thiên Minh Tử, ánh mắt âm trầm, cảm thấy đối phương rất có thể căn bản cũng không biết đây là cái gì, thuần túy là tới quấy rối nhục nhã hắn. Mọi thứ tốt xấu giảng cứu tới trước tới sau, mà lại ta ra giá cao hơn hắn, lão bản ngươi đến cùng còn bán hay không? Bất quá Tiêu Ngôn cũng không phải là thường nhân, thở sâu, làm chính mình tỉnh táo lại. Hắn không để ý mọi người chung quanh chế giễu, ánh mắt nhìn gần hàng vỉa hè lão bản, lại lần nữa hỏi. Cái này, hàng vỉa hè lão bản cũng là không ngờ tới, cái này Tiêu Ngôn vậy mà lại nói như vậy, quả nhiên là không sợ mất mặt. Bất quá hắn cũng là người thông minh, biết nếu dám cố tình nâng giá, chỉ sợ sau này tại cái này Nam Khuyết Thánh Thành, đều không tiếp tục chờ được nữa. Không bán không bán, nhìn ngươi một mặt nghèo kết hủ lậu dạng, không muốn chỉ hoãn lao đầu tử làm ăn. Mới vừa rồi còn một bộ không muốn dáng vẻ, hiện tại lại cầu lao đầu tử bán. Lúc này, hàng vỉa hè lão bản liếc xéo hắn một chút, có chút khinh thường. Ngược lại đối mặt Thiên Minh Tử lúc, lại đổi lại một bộ lấy lòng khuôn mặt nói, đại nhân ngài xin cầm, thứ này không đáng tiền, chính là tiểu lão nhân mấy khối linh thạch mua được, ngài nếu là để ý, cứ việc cầm đi. Một màn này, khiến chung quanh xem náo nhiệt tất cả tu sĩ sinh linh, đều giật mình không thôi. Sau đó ở trong lòng cảm thán, cái này tiểu lão nhân thật là một cái nhân tinh, đường đi chiều rộng. Ta còn có thể thiếu ngươi cái này 3.000 linh thạch sao? Nghe vậy, Thiên Minh Tử nhàn nhạt quét hàng vỉa hè lão bản một chút, sau đó vung tay lên, một đống linh quang mở mịt linh thạch, liền rơi vào trước mắt hắn. Sau đó khối kia tương tự người tí hon màu đen vật liệu đá, liền bị hắn trực tiếp nhận lấy. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn Tiêu Ngôn một chút, thần sắc rất là lạnh lùng. Ngươi! Tiêu Ngôn hoàn toàn liền không ngờ tới, đất này bảy lão bản dám như thế nhục nhã chính mình. Dù hắn cực kỳ ẩn nhẫn, trên mặt cũng là âm trầm khó coi đến sắp tích thủy. Một kiện vô cùng khó tìm thạch linh bảo y y, cứ như vậy cùng hắn gặp thoáng qua, trong lòng của hắn càng là đang dì máu. Ừm, hẳn là ngươi có gì bất mãn. Lúc này, Thiên Minh Tử tựa hồ mới là chú ý tới Tiêu Ngôn, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tiêu Ngôn nhìn về phía hắn, há miệng đang muốn nói chuyện, lại cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng, giống như là thủy triều từ phía trước đánh tới, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Hắn hét hầu ngọt ngọt, hoa một tiếng một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đông nhiên thảm đạm như giấy vàng. Chung quanh xem náo nhiệt một đám tu sĩ sinh linh, thấy thế biến sắc, vội vàng làm chim thú trạng lui tán đi, không dám vây xem. Sau đó, Thiên Minh Tử liền cũng không tiếp tục quản Tiêu Ngôn, từ bên cạnh hắn trực tiếp rời đi. Xa xa đội tuần tra nhìn xem một màn này, càng là giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ, nào dám tiến lên đây ngăn cản. Tại Thiên Minh Tử sau khi rời đi, Tiêu Ngôn mới che ngực, không để ý hình tượng trên mặt đất ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều có chút lệch vị trí. Hắn tự hỏi ngày bình thường mình không có đắc tội qua cái này Thiên Minh Tử, càng không có gặp qua hắn. Tại sao lại làm khó dễ như vậy nhục nhã mình? Không chừng chính là kia Khương Minh Hàn ở sau lưng phân phó, mặt ngoài rộng lượng, kỳ thực sau lưng phân phó thủ hạ giáo hơn ta. Xì nhục này đại thủ, ta nhớ kỹ. Tiêu Ngôn ánh mắt rất lạnh, vận chuyển tu hành công pháp, điều dưỡng lên vỡ vụn ngũ tạng lục phủ tới. Sau đó, ra như thế chuyện về sau, hắn cũng không có tiếp tục chọn lựa pháp khí tâm tư. Đứng dậy về sau, tại quanh mình những cái kia trên sạp hàng nhìn xuống, không có nhìn thấy có cái gì tốt đồ vật, liền có cách ý. Mà lại, bởi vì sự tình vừa rồi, chung quanh rất nhiều người, đối với hắn đều là một bộ trào phúng rêu cận chế nhạo thần sắc, khiến Tiêu Ngôn trong lòng thật sự là nén lớn giận, không cách nào phát tiết. Chủ nhân, đã dựa theo phân phó của ngài, dạy dỗ tên kia dừng lại. Ngay tại lúc đó, gần cửa sổ rộng lớn trên lầu các, một thân ô kim sắc chiến y Thiên Minh Tử, cung kính đứng tại Khương Minh Hàn trước mặt, chính cung kính thanh âm. Đây là tên kia trên mặt đất bày ra chọn lựa đồ vật, lấy thuộc hạ ánh mắt, nhất thời bán hội cũng khó có thể phân biệt ra được đây là vật gì. Khương Minh Hàn thần sắc tự nhiên, đang uống trà, mắt nhìn khối kia tương tự người tí hon màu đen vật liệu đá, trong lòng lập tức sáng tỏ. Một kiện thạch linh bảo y thôi, cũng không hoàn chỉnh, người đi Nam Khuyết Thánh Thành tìm biết cách luyện khí đại sư, để hắn lại tế luyện một chút, chí ít thần cảnh tu sĩ, không phá được thứ này phòng ngự. Hắn cười nhạt một cái nói, cũng không có muốn đồ vật này. Mặc dù thoạt nhìn là rất chân quý, đủ để cho rất nhiều tu sĩ liều mạng tranh đoạt. Nhưng là cùng hắn thở nhỏ liền có ngũ thải tiên y so ra, không biết kém cách xa và dặm, căn bản không thể so sánh. Về phần hắn làm sao mà biết được, kỳ thật nói đến cùng truyền thừa ký ức có quan hệ. Khương Minh Hàn ra đời thời điểm, trong óc có hiểu rõ rất nhiều thứ, bao quát thiên địa chí lý. Tự nhiên, hắn cũng nắm giữ lấy rất nhiều phàm nhân cho rằng là thần linh mới có thể nắm giữ đồ vật. Tăng thêm, hắn nghe nhiều biết rộng nguyên nhân, trên cơ bản tại trên điện tịch nhìn qua những vật kia, đều có thể thật sâu in vào trong đầu. Cho nên phân biệt ra cái này thạch linh bảo y kìa, cũng không khó khăn. Đương nhiên, giống như là đi trên sạp hàng nhặt nhạnh chỗ tốt loại hành vi này, lấy Khương Minh Hàn thân phận, cũng thật sự là không cần thiết đi làm. Thạch linh bảo y nguyên lai là dạng này. Nghe vậy, Thiên Minh Tử cũng là giật mình. Hắn chỉ là tại trong điện tịch gặp qua, không ngờ một ngày kia còn có thể tận mắt nhìn thấy. Lúc này, hắn có chút minh bạch, vì sao chủ nhân sẽ đối với tên kia cảm thấy hứng thú, nguyên lai là có được loại này phân rõ bảo vật thủ đoạn. Khương Minh Hàn đem cái này thạch linh bảo y ban cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không giả mồm, minh bạch Khương Minh Hàn sẽ không thiếu khuyết cái này bảo vật. Tính toán thời gian, Ngọc Sơ an bài người, cũng nên động thủ đi. Khương Minh Hàn ngón tay không nhanh không chậm gõ cái bàn, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút nhiều hứng thú. Sắc trời đã tối xuống, toàn bộ Nam Khuyết Thánh Thành các nơi đều sáng lên đèn lồng, đèn đuốc sáng trưng. Một chỗ lờ mờ vắng vẻ nơi đầu hẻm, thương thế khôi phục được không sai biệt lắm Tiêu Ngôn, đường ngay qua nơi đây, dự định trở về Thanh Hư Thánh Địa đổ thạch phường. Đột nhiên, hắn cảm giác một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, hướng chính mình cái này phương hướng lao đến, thần sắc nhìn vô cùng bối rối thất thố. Mặc dù đèn đuốc rất là lờ mờ, nhưng hắn vẫn là nhìn ra được, cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, là cái khuôn mặt thanh tú nữ tử, ánh mắt lộ ra kiên nghị. Xem ra là gặp được phiền toái. Tiêu Ngôn nhướng mày, bất quá vẫn là tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, cũng không tính quản. Mà lại, đêm hôm khuya khoắt làm sao lại trùng hợp như vậy? Mà tên kia thân ảnh tiểu tiểu, tựa hồ cũng là chú ý tới nơi này lại còn có đạo nhân ảnh, có chút kinh ngạc. Bất quá ngoài Tiêu Ngôn đoán trước, nữ tử này cũng không có mở miệng hướng hắn kêu cứu, mà là dự định tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Siêu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xé gió truyền đến. Chỉ gặp nơi xa một đạo mũi tên nhanh như tia chớp phóng tới, nhưng là mục tiêu cũng không phải là cái kia chạy trốn nữ tử, mà là Tiêu Ngôn. Sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 43, tựa hồ là bắt gặp cái đại sự gì, nữ tử Tiểu Linh, 4. Muốn chết. Nhìn thấy kia hướng mình phóng tới một tiễn, Tiêu Ngôn cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt hiện hiện lạnh ý, hoàn toàn không nghĩ tới mình chỉ là đi ngang qua, liền bị liên lụy đến. Hắc ám bên trong người, hiển nhiên là không có đem hắn như thế cái nhục thân cảnh nho nhỏ tu sĩ, để ở trong lòng, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Hắn đang muốn động thủ ngăn lại cây kia mũi tên, lại nghe một bên truyền đến tiếng kinh hô âm, cẩn thận. Sau đó một cỗ tràn trề đại lực truyền đến, trực tiếp đem hắn đem phá ra. Nương theo lấy phốc một tiếng, máu bắn tung tóe, cây kia mũi tên trực tiếp quán xuyên tên kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cánh tay, lập tức đau đến sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Ngươi đi mau, mau trốn cách nơi này địa, không phải muốn bị liên lụy bên trên. Ngươi một cái nhục thân cảnh tu sĩ, không trốn nữa, một hồi coi như đi không được. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử sắc mặt trắng bệch, cố nén đau đớn, đôi mắt lại là vô cùng kiên nghị, đang thúc giục gấp rút Tiêu Ngôn mau trốn đi. Ngược lại nét mặt của nàng trở nên có chút băng lãnh, đạo, bọn hắn vì truy sát ta, thậm chí ngay cả một cái vô tội tiểu tu sĩ đều không dung tha. Ngươi! Tiêu Ngôn chân mày cau lại, hoàn toàn không nghĩ tới, tên này nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, vậy mà vì cứu hắn cam nguyện bị cây kia mũi tên xuyên thủng cánh tay. Thế gian này còn có ngốc như vậy người. cùng hắn sư tỷ Tiêu Hồng Đậu, đơn giản lại ngốc lại ngu thiện. Xem ra nàng những địch nhân kia, đã sớm dự liệu được một màn này, cho nên mới sẽ lựa chọn hướng hắn phong tới. Ngươi còn không đi, ở chỗ này làm gì? Một hồi ta cũng không cứu được ngươi. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử một bộ không nghĩ tới Tiêu Ngôn vậy mà sững sờ ở chỗ này, cũng không chút nào chạy chối chết bộ dáng, lập tức có chút gấp, ngươi chẳng lẽ là bị sợ choáng váng sao? Lúc này, Tiêu Ngôn rốt cục lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử một chút, đạo, thương thế của ngươi không sao sao? Ngươi điên rồi sao? Lúc này còn tại hồ cái này. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử một bộ khó có thể tin dáng vẻ, cắn răng nói, được rồi, ngươi nếu là muốn chết, vậy ta liền mặc kệ ngươi. Được rồi, xem ở ngươi đấy lòng hiền lành phân thượng, đêm nay ta liền giúp ngươi một chút. Tiêu Ngôn quét nàng một cái nói, trong lòng cảnh giác ngược lại là buông xuống. Hắn vốn đang hoài nghi nữ tử này, có phải hay không có gì ý đồ hoặc là mục đích. Nhưng là quét qua thực lực của nàng, chỉ có thần thông cảnh, kém một chút mới có thể bước vào pháp tướng cảnh, căn bản đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Truy địch nhân của nàng, thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hẳn là có thể đối phó. Ngươi giúp ta. Ngươi một cái nho nhỏ nhục thân cảnh tu sĩ. Ngươi cũng đã biết, truy ta những người kia, đều là thứ gì thực lực. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử một bên nhịn đau đem mũi tên rút ra, một bên khiếp sợ không gì sánh nổi dáng vẻ, giống như cảm thấy Tiêu Ngôn điên rồi, vậy mà nói ra những lời này tới. Ngươi đừng đi chịu chết, thừa cơ hội này trốn đi, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Ha ha. Tiêu Ngôn cười nhạt một tiếng, lười nhác giải thích cái gì, đối với nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hoài nghi, cũng không thèm để ý. Hắn mặt ngoài tu vi hoàn toàn chính xác chỉ có nhục thân cảnh, nhưng hắn thế nhưng là cựu thế luân hồi giả. Đạo thứ nhất phong ấn nối lỏng không ít về sau, hắn phát huy lực lượng, tuyệt không phải trước mắt dạng này. Lúc ban ngày, chính nhẫn nhịn rất nhiều lửa giận không cách nào phát tiết, đêm nay lại suýt chút nữa gặp thai bay vạ gió. Tiêu Ngôn hiện tại nhưng đang muốn tìm người phát tiết, bọn gia hỏa này không biết sống chết địa đụng vào chịu chết, hắn vừa vặn tắc thành cho bọn hắn. Sau một khắc, tại nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tiêu Ngôn thân ảnh nhất thời một đạo tàn ảnh, hướng phía cách đó không xa mái hiên chỗ mà đi, tốc độ nhanh chóng như thần quang. Tuyệt không phải nhục thân cảnh tu sĩ có thể so sánh. Hắn vừa rồi liền đã chú ý tới, cái hướng kia có mấy đạo thân ảnh ngồi xổm, cầm trong tay cung nỏ truy sát nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Rất nhanh, nơi đó buộc phát một trận không lớn cũng không tính là nhỏ chiến đấu, quang hoa chói lọi, ba động kinh người. Truy sát nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử những người kia, thấy tình thế không ổn, lập tức hướng phía đằng sau thối lui, tốc độ cũng rất nhanh, mấy lần liền tiến vào hắc ám bên trong đi. Không tốt, kinh động đội tuần tra. Trông thấy nơi xa cưới hung thú mà đến đội tuần tra, Tiêu Ngôn nhướng mày, không tiếp tục đuổi tiếp, thân ảnh mấy cái thời gian lập lòe, liền biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi thật là nhục thân cảnh tu sĩ. Mà cửa ngõ bên ngoài, cái kia cánh tay thụ thương nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, thì một bộ trừng to mắt, ánh mắt không thể tin nhìn xem một màn này. Tiêu Ngôn trở về nghe nói như thế, cũng không giải thích, nhìn nàng một cái, sau đó quét hạ cánh tay của nàng, nhìn xem phiếm hắc vết thương, đạo, mũi tên bên trên tựa hồ có độc. Trong khoảng thời gian này cho tới nay đều qua biệt khuất, đêm nay rốt cục trước mặt người khác mở ra thân thủ, còn lại là anh hùng cứu mỹ nhân loại thời điểm này. Dù là chính Tiêu Ngôn không muốn thừa nhận, nhưng loại cảm giác này vẫn là thật không tệ, làm hắn hôm nay quất khí quét sạch. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng tò mò, nữ tử này làm sao đêm hôm khuya khoắt sẽ bị người truy sát. Khoảng cách gần như vậy xem xét, hắn mới phát hiện nữ tử này tướng mạo cực kỳ động lòng người, mặt mày đều rất xinh đẹp, mặc dù chật vật, nhưng khó nén tư sắc. Tiêu Ngôn trong lòng không khỏi khẽ động, nhìn nhiều mấy lần. Độc này không có gì đáng ngại, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử biểu lộ phức tạp nhìn Tiêu Ngôn một chút, lắc đầu nói, vừa rồi không có ý tứ, ta cho là ngươi chỉ là cái nhục thân cảnh tu sĩ, đa tạ ngươi đêm nay ân cứu mạng, nếu không phải bởi vì ta quan hệ, ngươi cũng sẽ không bị liên lụy đến. Tiêu Ngôn khoát tay áo, sau đó hỏi, đêm hôm khuya khoát, ngươi làm sao lại bị người đuổi giết? Cái này, nghe được vấn đề này, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử lập tức cảnh giác lên, bất quá lại bởi vì độc tố vấn đề, làm nàng khuôn mặt càng phát ra tái nhợt. Tiêu Ngôn nhìn xem nàng như thế quật cường lại kiên nghị bộ dáng, lắc đầu nói, được rồi, đêm nay ta liền tốt người làm đến cùng đi, ta liền ở tại cách đó không xa, ngươi nếu là tin được ta, ta mang ngươi trở về, để cho ta sư tỷ giúp ngươi giải độc băng bó. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nghe vậy càng phát ra cảnh giác. Tiêu Ngôn lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy thực lực của ta. Ta nếu là nghĩ đối ngươi làm cái gì, ngươi cũng không ngăn cản được, mà lại ta nếu là không cứu ngươi, ngươi một hồi không chừng liền sẽ ngã xuống đất, nếu là phía sau những địch nhân kia lại giết trở lại đến, ngươi còn thế nào ngăn cản? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử trầm mặc một lát, sau đó hỏi, vừa rồi rõ ràng ngươi cũng không muốn giúp ta, vì sao hiện tại đột nhiên muốn cứu ta? Tiêu Ngôn nghe được vấn đề này, thần tình lạnh nhạt nói, ta muốn cứu ngươi, là bởi vì ta tâm tình tốt, không muốn cứu ngươi, thì là bởi vì ta tâm tình không tốt. Đương nhiên một mặt là trước mặt nữ tử này tướng mạo thật không tệ, một phương diện khác hắn có chút muốn biết, đêm hôm khuya khoắt nàng tại sao lại bị người đuổi giết. Tiêu Ngôn luôn cảm giác từ nơi sâu xa, mình tựa hồ là bắt gặp cái đại sự gì. Đa tạ. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nghe vậy, không còn nhiều lời, sau đó yên lặng đi theo sau lưng Tiêu Ngôn. Tại trở về Thanh Hư Thánh Địa Đổ Thạch Phường trên đường, Tiêu Ngôn cũng nghe được nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử danh tự. Nàng tên là Tiểu Linh, là cái tán tu, phụ mẫu chết sớm, khi còn bé cơ duyên xảo hợp ở bên trong lấy được qua một thiên công pháp tu hành, trà trộn tại các tòa thành trì tán tu liên minh bên trong. Thường xuyên cùng không ít mạo hiểm giả cùng một chỗ hợp tác, tiếp các loại mạo hiểm nhiệm vụ. Về phần tại sao lại bị người đuổi giết, nàng thì là ngậm miệng không nói, hắn mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng không tiếp tục hỏi. Sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 44, một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, tổng cộng có 3 chuyện. 1. Trở lại Thanh Hư Thánh Địa Đổ Thạch Phường về sau, Tiêu Ngôn hướng Tiêu Hồng Đậu đơn giản giải thích hạ Tiểu Linh lai lịch, liền đem Tiểu Linh giao cho nàng. Lúc ấy cánh tay của nàng bị mũi tên xuyên thủng, phía trên còn tôi độc, nếu như trễ xử lý, vẫn sẽ có phiền toái rất lớn. Nghe nói Tiểu Linh lai lịch về sau, Tiêu Hồng Đậu cảm thấy rất giật mình, Tiêu Ngôn đi ra ngoài một chuyến, liền anh hùng cứu mỹ nhân, cứu được nữ tử trở về. Bất quá nàng không tiếp tục hỏi nhiều Tiêu Ngôn đi làm cái gì. Dù sao sư tôn Thanh Hư Tử nói, hiện nay Tiêu Ngôn cùng dĩ vãng người sư đệ kia không đồng dạng, hắn có tâm nhãn của mình cùng tâm sự. Tiêu Hồng Đậu càng nhiều vẫn là đối Tiểu Linh đáng thương, vội vàng đi lấy đến rất nhiều dược thảo cùng băng gạc, vì nàng băng bó lại. Nàng cũng hoàn toàn liền không có hoài nghi Tiêu Ngôn lời nói cùng Tiểu Linh lai lịch. Bởi vì từ Tiêu Ngôn nói tới những lời kia đến xem, nếu không phải Tiểu Linh đột nhiên đem hắn đẩy ra, bên trong một tiễn này người, chính là Tiêu Ngôn. Như thế đáy lòng hiền lành nữ tử, thế nhưng là rất hiếm thấy. Về tình về lý, nàng đều sẽ ra tay giúp Tiểu Linh băng bó lại. Đương nhiên, ở trên đường Tiêu Ngôn liền đối Tiểu Linh nói xong, để nàng đừng tiết lộ thực lực mình sự tình. Tiểu Linh vui vẻ đáp ứng. Ngươi cứ yên tâm tốt, mấy ngày nay liền an tâm đợi ở chỗ này đi, ngươi những cái kia cửu gia hẳn là tìm không thấy nơi này tới. Liền xem như tìm tới nơi này đến, bọn hắn cũng không dám hướng ngươi động thủ. Tiêu Hồng Đậu vẻ mặt thành thật trịnh trọng thần sắc, hướng Tiểu Linh cam đoan nói. Dù sao trong khoảng thời gian này, cơ hồ cả tòa Nam Khuyết Thánh Thành, đều biết Thanh Hư Thánh Địa thụ Khương thiếu chủ che chở. Lúc này còn tới Thanh Hư Thánh Địa tìm phiền toái, đây không phải là rõ ràng nghĩ đắc tội Khương thiếu chủ sao? Đa tạ Hồng Đậu tỷ tỷ. Tiểu Linh nghe vậy, cũng là lộ ra cảm kích thần sắc đến, sau đó biểu lộ có chút chán nản nói, thật xin lỗi, cho các ngươi mang đến phiền toái. Không có chuyện gì, chỉ là làm việc nhỏ thôi. Tiêu Hồng Đậu vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, nhẹ giọng an ủi, trong lòng càng là sinh ra thương tiếc tới. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Linh cũng là nghĩ mình giống nhau là cái người đáng thương, từ tiểu tiện mất đi song thân, chỉ có thể ở các nơi lưu thoán, đi đón những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm. Rất nhanh, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, ngoài Tiêu Hồng Đậu dự kiến, cả người lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Khương Minh Hàn sẽ xuất hiện đang đánh cược thạch phường bên ngoài. Nhìn xem trước mặt siêu phàm thoát tục tuổi trẻ nam tử, Tiêu Hồng Đậu khó nén trên mặt kinh hỉ, tách ra nét mặt tươi cười, trong lúc nhất thời khiến chung quanh đều tươi đẹp rất nhiều. Khương công tử, ngài hôm nay làm sao lại tới đây? Nàng vội vàng mở miệng nói, đem Khương Minh Hàn nên đón đi vào. Mà cổng nơi này thanh âm, cũng kinh động đến ngay tại trong sân tu hành quyền pháp Tiêu Ngôn. Hắn nhìn sang, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lộ ra khó coi, sau đó thở sâu về sau, mới khôi phục bình tĩnh. Đây chính là vị kia trong truyền thuyết ẩn thế tiên tộc thiếu chủ sao. Như thế khí chất, coi là thật không giống thế gian người. Một bên truyền đến kinh ngạc thanh âm, khiến Tiêu Ngôn sắc mặt có chút biến hóa, hừ lạnh một tiếng. Trải qua băng bó sau Tiểu Linh, sắc mặt đã khôi phục không ít, so trước đó nhiều hơn không ít hồng nhuận. Gầy gò sạch sẽ gương mặt bên trên, chính mang theo giật mình cùng tò mò chi ý, nhìn ở ngoài viện nhìn lại. Gặp Tiêu Ngôn tựa hồ có chút không cao hứng dáng vẻ, nàng vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại. Hình như có chút chân tay luôn cuống. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Tiêu Ngôn lúc đầu nghĩ xông nàng phát vài câu lửa, nhưng cũng thôi, chỉ có thể thản nhiên nói, một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thôi, mặt ngoài lại thế nào hoàn mỹ, cũng khó có thể che giấu hắn ác độc dối trá. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua trên sạp hàng tổn thất món kia thạch linh bảo y kìa, hắn cũng cảm giác trong lòng đều đang chảy máu. Đối với Khương Minh Hàn hận ý, lại càng nhiều rất nhiều. Mà lại, lúc ấy Khương Minh Hàn tùy tùng còn ra tay, ở trước mặt tất cả mọi người. Làm nhục hắn dừng lại, đem hắn đả thương. Thu này khuất nhục, Tiêu Ngôn nhưng vẫn là đều nhớ kỹ ở đây. Đã ngay cả Tiêu công tử ngươi cũng nói như vậy, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Xem ra vị này Khương thiếu chủ, cùng nghe đồn rằng hẳn là xuất nhập thật lớn. Tiểu Linh nghe vậy sững sờ, sau đó rủ xuống con ngươi, nhẹ gật đầu nói, nhận đồng Tiêu Ngôn thuyết pháp. Ngươi cũng là cảm thấy như vậy. Tiêu Ngôn sững sờ, hỏi ngược lại. Ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn cho rằng Tiểu Linh nghe nói như thế, sẽ giống sư tỷ như vậy phản bác hắn. Tiểu Linh sẽ như cô gái tầm thường như vậy, đối với Khương Minh Hàn vô cùng ngưỡng mộ, cho là hắn hoàn mỹ không một tì vết, như phiên phiên giai công tử, xuất thế mà không nhiễm bụi. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng vậy mà cho là mình nói có đạo lý, sự tình ra có nguyên nhân. Trong chấp nhóm này, Tiêu Ngôn trong lòng ngược lại là đối Tiểu Linh sinh ra không ít hảo cảm đến, cảm thấy mình tối hôm qua xuất thủ cứu nàng vẫn là đáng giá. Nàng cùng những cái kia cô gái tầm thường quả nhiên khác nhau. Sẽ để cho Tiêu công tử thiện lương như vậy người nói ra lời như vậy, vậy khẳng định là có đạo lý riêng của nó. Tiểu Linh chưa có tiếp xúc qua vị kia Khương thiếu chủ, nhưng là biết Tiêu công tử là người. Tiểu Linh suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói, gầy gò động lòng người gương mặt bên trên, thần sắc lộ ra cực kỳ chân thành. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại là cho rằng như vậy ta. Tiêu Ngôn khó được lộ ra tiêu dung đến, càng phát ra cảm thấy Tiểu Linh thuận mắt, tư sắc cũng là cực kỳ động lòng người. Trong lòng đều có đưa nàng thu làm thị nữ dự định. Mà lúc này, tại Thanh Hư Thánh Địa đổ thạch phương cổng, Khương Minh Hàn nhìn xem trước mặt vô cùng ngạc nhiên Tiêu Hồng Đậu, theo nàng hướng trong đó đi tới. Sau lưng một đám tùy tùng cũng là đi theo, cũng không lưu tại ngoài cửa. Trên mặt hắn lộ ra nhất quán ôn nhuận tiêu dung, đạo, kỳ thật hôm nay tới đây, tổng cộng có ba chuyện. Thứ nhất là thăm hỏi hạ Hồng Đậu cô nương, thứ hai là vì hôm qua sự tình, để thuộc hạ đến hướng Hồng Đậu cô nương sư đệ nhận lỗi. Thứ ba là có chuyện muốn tìm Thanh Hư tử tiền bối thương luận một chút. Trước hai chuyện đều là thuận tiện, chuyện thứ ba kỳ thật mới là Khương Minh Hàn trọng điểm. Gặp qua Khương thiếu chủ. Lúc này, nghe được ngoài cửa động tĩnh Thanh Hư tử, cũng chạy tới. Say khước mang trên mặt một bộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Minh Hàn sẽ ở lúc này đột nhiên tới. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, suy đoán Khương Minh Hàn hẳn là hướng về phía Thanh Hư thánh địa 5 vạn năm trước kia phiến khu mỏ quặng mà đến. Bởi vì trước mấy ngày hắn cũng đã nói sẽ đi tìm đọc một chút có liên quan điện tịch, xác định lúc trước đào quáng vị trí, Khương Minh Hàn nhất định là vì việc này mới tới. Hướng sư đệ ta nhận lỗi. Nghe được Khương Minh Hàn nói là đến thăm một chút mình, Tiêu Hồng Đậu Tiêu Dung lộ ra rất là vui vẻ, bất quá khi nàng nghe được câu nói tiếp theo thời điểm, lại là ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Khương công tử làm sao lại nói như vậy? Hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Minh tử. Lúc này, Khương Minh Hàn thản nhiên nói, gọi ra sau lưng một người mặc ô kim chiến y nam tử cao lớn. Chính là hôm qua tại trong phường thị, xuất thủ đả thương Tiêu Ngôn tuổi trẻ trí tôn. Xin chủ nhân thứ tội, mong rằng Hồng Đậu cô nương thứ lỗi. Thiên Minh tử đứng dậy, trên mặt vẻ hãy náy, chắp tay nói, hôm qua tại trong phường thị coi trọng một cái đồ chơi nhỏ, không khéo cùng Hồng Đậu cô nương sư đệ phát sinh xung đột, lúc ấy tại hạ không có nhận ra kia là hắn, cho nên xuất thủ thương tổn tới hắn. Sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 45, âm hiểm bại hoại Tiêu Ngôn, thần khư cổ khoáng, 2. Lập tức, Thiên Minh tử tại Thanh Hư tử cùng Tiêu Hồng Đậu trước mặt, đem chuyện phát sinh ngày hôm qua, cùng rất nhiều chân tướng đều nói rõ ràng. Đương nhiên không có che giấu Tiêu Ngôn dự định hố cái kia hàng vỉa hè lão bản, đằng sau bị vạch trần về sau, gặp lão bản nhục nhã, tại mọi người trước ném đi mặt to, tức hổn hển chờ sự tình, không có một tơ một hào chỗ sơ suất. Nói là bồi tội, kỳ thật chính là ngay trước hai người trước mặt. Đem Tiêu Ngôn âm hiểm bại hoại nói một lần. Tiêu Hồng Đậu cùng Thanh Hư tử cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, triệt để chấn kinh ngây dại, bọn hắn căn bản không biết hôm qua còn phát sinh như thế chuyện. Tiêu Ngôn cũng không có nói với bọn hắn qua. Đương nhiên từ Thiên Minh tử nói tới những lời này đến xem, Tiêu Ngôn rõ ràng ở vào đối lý trạng thái, cho nên mới sẽ không có ý tứ nói ra. Ghê tởm, nghiệt đồ này, ngày bình thường cũng không có gặp hắn làm như vậy. Việc này trách không được Khương thiếu chủ thủ hạ của ngài. Đều là lão phu kia nghiệt đồ tự làm tự chịu. Thanh Hư tử bản thân đối với hiện tại Tiêu Ngôn, liền có rất nhiều bất mãn. Bây giờ nghe những lời này về sau, sắc mặt càng là phẫn nộ, rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiêu Hồng Đậu trên mặt cũng là hiển lộ mấy phần khó chịu đau thương đến, không nghĩ tới bệnh nặng khép lại sau Tiêu Ngôn, đã trở thành bộ dáng này. Nàng hiện tại đối với hắn là không có cái gì trông cậy vào. Việc này rõ ràng là sư đệ hắn đã làm sai trước, sao còn có thể làm phiền Khương công tử hướng hắn nhận lỗi. Thật sự là xin lỗi. Nàng không khỏi có chút nói xin lỗi. Tại Khương Minh Hàn như thế bằng phẳng lòng dạ trước mặt, sư đệ Tiêu Ngôn rất nhiều hành vi, đã lộ ra cùng nhỏ hẹp tiểu nhân không khác. Thậm chí còn ở sau lưng nói Khương Minh Hàn rất nhiều nói xấu, chửi bới hình tượng của hắn. Khương Minh Hàn nhẹ nhàng lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, thuộc hạ của ta đều đã thương Hồng Đậu cô nương sư đệ, ta quản thúc bất lực, mong rằng Hồng Đậu cô nương sư đệ có thể thứ lỗi. Thanh âm hắn bình thản tự nhiên, mang theo vừa đúng ấy nấy. Mà giờ khắc này, tại trong sân, rõ ràng nghe đây hết thể Tiêu Ngôn, sắc mặt đã xanh xám thành một mảnh, nắm đấm nắm chặt. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Khương Minh Hàn vậy mà như thế hèn hạ ác độc, hôm qua khiến thủ hạ nhục nhã dạy dỗ hắn dừng lại. Hôm nay lại còn hiện thân lần nữa, thậm chí ngay trước sư tôn cùng sư tỷ trước mặt, không che giấu chút nào địa vạch trần việc này, làm hắn dạng này mất mặt, hận không thể để hắn tại trước mặt hai người không ngẩng đầu được lên. Thật ác độc tâm tư, hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Vẫn cảm thấy dạng này mèo vờn chuột địa nhục nhã tại ta, mới là hắn mục đích. Tiêu Ngôn ánh mắt trước nay chưa từng có lạnh, sau đó thở sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại. Lập tức, hắn trực tiếp nhanh chân đi ra viện lạc, biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Khương Minh Hàn, không kiêu ngạo không tự ti địa đạo, hôm qua sự tình, là Tiêu Ngôn quá mức lố mắng rồi, trách không được Khương thiếu chủ thuộc hạ, nên bồi tội nhưng thật ra là ta mới đúng. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng có cỡ nào khuất nhục biệt khuất, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Ồ, Tiêu Ngôn tiểu huynh đệ xem ra cũng không lo ngại, ta còn tưởng rằng Thiên Minh tử xuất thủ không biết nặng nhẹ, đem ngươi tổn thương có chút nặng, đã không có trở ngại. Vậy ta cũng yên lòng. Trông thấy Tiêu Ngôn ra, Khương Minh Hàn hình như có kinh ngạc, sau đó lắc đầu bật cười nói. Sự tình cũng không để hắn thất vọng, Tiêu Ngôn bây giờ khí vận trình độ, đã suy kiệt đến màu xanh trình độ, thậm chí đã tiếp cận lục sắc cấp độ kia. Những ngày này, hắn khí vận trình độ, một mực tại suy kiệt. Khương Minh Hàn suy đoán, Tiêu Ngôn khí vận nơi phát ra, rất lớn trình độ là dựa vào Vu sư tỷ Tiêu Hồng Đậu cùng sư tôn Thanh Hư Tử. Đương nhiên đó cũng không phải bản ý của hắn. Nhục nhã chèn ép Tiêu Ngôn cái gì, thuần túy là thuận tay sự tình mà thôi, tiếp xuống để Tiêu Ngôn đi dò xét tòa kia không rõ lớn mộ, mới là Khương Minh Hàn mục đích. Khí vận loại vật này, hư vô mờ mịt. Bản thân đến thiên đạo che chở, chính là một loại đại khí vận, mà lại Khương Minh Hàn thích có niềm tin tuyệt đối lại độc thủ, hắn cũng không muốn đi làm không cần thiết nếm thử. Hệ thống cũng chưa từng đề cập, hắn hiện tại giết chết khí vận chi tử sẽ mang đến cái gì. Nghe được Khương Minh Hàn cái này giống như không che giấu chút nào đùa cợt lời nói. Tiêu Ngôn trong lòng càng khuất nhục, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu lộ ra cái gì. Sau đó, Khương Minh Hàn mở miệng, để Thanh Hư Tử trực tiếp dẫn hắn tiến đến 5 vạn năm trước kia phiến khu mỏ quặng. Tại dò xét mộ trước đó, Khương Minh Hàn dự định trước đem hoàn cảnh chung quanh cho biết rõ ràng, để tránh đến lúc đó dẫn phát phiền toái không cần thiết. Khương thiếu chủ mời theo lão phu đến, mặc dù lúc trước kia phiến khu mỏ quặng đã sớm bị các thế lực lớn chỗ chia cắt, nhưng những ngày này, thế lực này đã đem đệ tử phân phát đi, nơi đó ngược lại là rộng lớn yên tĩnh. Nghe được việc này, Thanh Hư Tử không khỏi mang theo Tiếu Dung giải thích nói. Dù sao kia là lúc trước tiên tổ lưu lại khu mỏ quặng, thuộc về Thanh Hư Thánh Địa, mặc kệ ra ngoài loại nào mục đích, chỉ cần có thể cầm về, hắn đã rất thỏa mãn. Dù cho là đi dưới cựu tuyển đối mặt rất nhiều tiền bối, cũng có thể nhắm mắt. Sư tôn, ngài cùng Khương công tử muốn đi nhìn kia phiến khu mỏ quặng sao? Tiêu Hồng Đậu nghe được lời của hai người, vô cùng giật mình. Dưới cái nhìn của nàng lúc trước chính là ở mảnh này khu mỏ quặng, đào được không rõ đồ vật. Mới có thể dẫn đến Thanh Hư Thánh Địa từ cường thịnh suy kiệt. Dù là qua năm và năm, cũng không có người làm rõ ràng những cái kia không rõ đến cùng là vật gì. Cứ như vậy tiến đến, không có nguy hiểm không? Thanh Hư Tử nghe vậy cười nói, Tiểu Hồng Đậu ngươi cũng không cần lo lắng, vi sư chính là phiền phức Khương thiếu chủ một chuyến, bởi vì có chút thế lực cho tới bây giờ, còn không muốn rời đi, bất đắc dĩ chỉ có thể mời Khương thiếu chủ ra mặt một chút. Hắn nói như vậy kỳ thật cũng chỉ là lừa gạt hạ Tiêu Hồng Đậu. Bởi vì hắn không có khả năng đem lúc trước Thanh Hư Thánh Địa tông chủ đào ra lớn mộ bí ẩn cáo chi nàng. Bất quá một bên khác Tiêu Ngôn, nghe nói như thế lại là ánh mắt khẽ động, cảm thấy Thanh Hư Tử lời nói bên trong tuyệt đối có chuyện, chuyến này sẽ không đơn giản như vậy. Lúc ấy hắn muốn từ Thanh Hư Tử trong miệng, tìm hiểu Thanh Hư Thánh Địa bí mật, hắn lại nói năng thận trọng. Hiện tại xem xét, bí mật kia tuyệt đối cùng 5 vạn năm trước không rõ một chuyện có chỗ liên quan. Khương Minh Hàn khẳng định cũng là hướng về phía chuyện này đến đây, đây mới là hắn mục đích. Giờ khắc này, Tiêu Ngôn sắc mặt một trận biến hóa, trong lòng vô cùng xác định. Sau đó, mấy đạo mây mù từ nguyên địa đằng không mà lên. Thanh Hư Tử tại phía trước dẫn đường, hóa thành thần hồng, dẫn Khương Minh Hàn hướng thần khư cổ khoáng khu vực biên giới mà đi. Nơi đó khoảng cách Nam Khuyết Thánh Thành kỳ thật cũng không tính xa xôi, lấy mấy người tu vi, kỳ thật cũng muốn không được thời gian nửa ngày. Thần khư cổ khoáng quanh năm bao phủ tại tầng tầng sương mù bên trong, chỗ sâu vô cùng rộng lớn. Có nghe đồn nói, mảnh này cổ mỏ tồn thế vô cùng lâu đời, thậm chí tại vạn tộc sinh ra trước đó, không biết là cỡ nào tồn tại mở. Dù cho là tại giữa ban ngày, cũng khó có thể chiếu sáng chỗ sâu những khu vực kia. Làm viên này sinh mệnh cổ tinh bên trên tiếng tăm lừng lẫy sinh mệnh tuyệt địa. Cho dù là thần khư cổ khoáng bên ngoài, cũng là nguy cơ trùng trùng, núi non trùng điệp, giữa ban ngày có thể thấy được sát khí ngút trời, xuyên qua khắp nơi, rất nhiều hung thú yêu ma chập trùng, phát ra chấn thiên gào thét. Núi non chập trùng như rồng, nơi xa càng là đồi núi hoang nguyên, một chút từ xưa liền trường tồn kinh khủng huyết hồ, càng là tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 46, Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường, khuất nhục sẽ không coi như thôi. 3. Nơi đây mặc dù nguy hiểm, nhưng là không thể phủ nhận, từ thần khư cổ khoáng bên trong móc ra nguyên thạch, tại các đánh cược lớn trong phố đá, đều là giá trị liên thành chi vật, giá cả cao hơn nhiều còn lại nguyên thạch. Những cái kia nguyên thạch bên trong cắt ra kinh thiên thần vật xác suất cũng cao hơn nhiều những cái kia phổ thông nguyên thạch. Lúc trước thậm chí có thánh cảnh tồn tại, ở trong đó đào ra chí tôn bản chép tay, thậm chí còn có rèn đúc đế khí vật liệu. Rất nhiều mạo hiểm giả thường xuyên sẽ bước lên to lớn hung hiểm, đến đây thần khư cổ khoáng các nơi, tìm kiếm những cái kia tản mát nguyên thạch. Mà tại khu vực biên giới, càng là khoáng mạch kinh người, tài nguyên cực kỳ phong phú. Rất nhiều thế lực đạo thống đều riêng phần mình chiếm cứ một phương, điều động đệ tử hoặc là phụ thuộc tông môn tới đây khai thác. Rất nhiều cổ lão thế lực đại nhân vật đã từng xông đến qua thần khư cổ khoáng, muốn ở trong đó tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là không ngoài dự tính, đều biến mất ở trong đó, liền giống như châu đất xuống biển, không có kích thích chút nào gợn sóng gợn sóng. Khương Minh Hàn mang theo một đám tùy tùng, xuất hiện ở thần khư cổ khoáng biên giới chi địa bên ngoài. Những đại thế lực kia đều đã rút lui, chỉ có một ít ở vào tầng dưới chốt nhất thế lực nhỏ, còn phái có đệ tử đóng tại nơi này. Không thể không nói, phiến địa vực này cực kỳ hoang vu, không có một ngọn cỏ, thổ địa càng là hiện ra màu đỏ, giống như là bị huyết dịch trối nhuộm đỏ. Ở chung quanh ngược lại là có không ít thành nhỏ, chuyên môn chất đống đến từ thần khư cổ khoáng vật liệu đá. Rất nhiều chiến thuyền cùng thương đội lui tới, chở những cái kia đào ra linh quáng, vật liệu đá ra, có cường đại tu sĩ chuyên môn phụ trách hộ tống. Chủ nhân, chúng ta cùng thanh hư tử tiến đến tìm tòi liền có thể. Thần khư cổ khoáng quá mức hung hiểm, thân phận ngài tôn quý, chúng ta không thể để cho ngài mạo hiểm. Nhìn qua trước mắt sa mạc hoang vu cảnh tượng, tùy tùng bên trong, đến từ tại vạn ma quật Sở Hiên mở miệng. Hắn thân mang áo đen, diện mục lanh khốc, sát khí kinh người. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là nhưng tùy tiện quét ngang cùng thế hệ tồn tại, cho đến tận này chỉ thua ở qua Khương Minh Hàn trên tay. Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường, huống chi chủ nhân thân phận, xa so với Thiên Kim Chi Tử tôn quý vạn lần. Ngài liền để chúng ta tiến đến liền có thể, ngài không cần tự mình mạo hiểm. Diệp Thanh Huyên, Nhan Ngọc Sơ chờ còn lại tùy tùng cũng là nhao nhao mở miệng, cảm thấy không thể để cho Khương Minh Hàn mạo hiểm. Bởi vì thần khư cổ khoáng thật sự là quá yêu dị, đã từng có chí tôn tồn tại đẫm máu, cho dù là tại khu vực biên giới, ai cũng không nói chắc được có thể hay không gặp được sinh mệnh nguy cơ. Khương Minh Hàn mặc dù thực lực có 102 cùng thế hệ, nhưng cuối cùng chỉ là thế hệ trẻ tuổi. Khương thiếu chủ, không bằng ngài ngay tại cái này hắc thạch thành bên trong, lão phu có nắm chắc có thể tìm tới lúc trước tiên tổ đào quáng vị trí. Thanh hư tử cũng là mở miệng nói, biểu lộ thận trọng nghiêm túc. Nếu là Khương Minh Hàn xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, cho hắn một vạn cái mạng cũng không đủ thường. Nghe nói như thế, Khương Minh Hàn trong lòng cũng là hơi có bất đắc dĩ, khẽ vuốt cằm nói, đã như vậy, vậy ta ngay tại hắc thạch thành chờ các ngươi tin tức. Nếu là gặp được nguy hiểm, không cần ở lâu, tính mệnh làm trọng. Rất nhanh, Thanh hư tử liền dẫn lĩnh Sở Hiên chờ tuổi trẻ chí tôn cùng rất nhiều kỵ sĩ, hóa thành thần hồng, thẳng đến thần khư cổ khoáng mà đi, muốn đi xác định lúc trước đảo quáng chuẩn xác vị trí. Còn có một nửa tùy tùng, thì là lưu tại Khương Minh Hàn bên người, tùy thời chờ đợi hắn điều khiển. Lần này rời đi ẩn thế tiên tộc, Khương Minh Hàn chỉ là mang theo một bộ phận tùy tùng, rất nhiều người đều còn tại Khương gia cổ giới nội tu đi. Đương nhiên, còn có chút người thì là bên ngoài lịch luyện, hoặc là tại riêng phần mình tộc địa trong tông môn tu hành. Cho dù là chính Khương Minh Hàn cũng không xác định, những năm gần đây, đến cùng thu phục bao nhiêu tùy tùng. Sau đó, hắn hướng khoảng cách thần khư cổ khoáng gần nhất hắc thạch thành mà đi. Thành này quy mô nhỏ mà cổ xưa, cùng nói là thành nhỏ, không bằng nói là một tòa hơi lớn chấn. Không ai có thể nhớ là năm nào thay mặt tu kiến, màu nâu đỏ thành tràn đầy thời gian chết đi vết tích, xuất hiện không ít vết rách. Đương nhiên nơi này thạch phường, đổ thạch phường thì càng nhiều, cơ hồ khắp nơi đều có đấu giá nguyên thạch, nguyên liệu, rất nhiều đại thế lực, càng đem nơi này xem như trạm trung chuyển. Thần khư cổ khoáng bên ngoài tuyệt đại bộ phận khu mỏ quặng đều bị các thế lực lớn chỗ phân chia hết, trước mắt phiến khu vực này chính là 5 vạn năm trước thuộc về Thanh hư thánh địa. Bởi vì Khương Minh Hàn hiện thân Nam Khuyết thánh thành, thay Thanh hư thánh địa chỗ dựa về sau, các thế lực lớn cũng là đem mảnh này khu mỏ quặng trả lại ra. Khương Minh Hàn tùy tiện tìm chỗ trà lâu, liền đang đợi tin tức, đồng thời nhìn xuống liên lạc ngọc phù bên trong, có quan hệ Nam Khuyết Thánh Thành chuyện bên kia. Hết thể đều tại dựa theo dự liệu của hắn diễn hóa. Bất kể nói thế nào, trước tiên cần phải xác định khu mỏ quặng chuẩn xác vị trí, mới tốt bước kế tiếp dự định. Khương Minh Hàn nhìn qua nơi xa xích hà cuồn cuộn, sát khí kinh người thần khư cổ khoáng, trong lòng rất nhiều suy nghĩ lướt qua. Vì trang này tử vong chi thư, hắn nhưng là nhọc lòng, nếu là mảnh này tử vong chi thư còn lâu mới có được hắn suy nghĩ như vậy hữu dụng, vậy nhưng thật sự là có chút không nói được. Mà giờ khắc này, Nam Khuyết Thánh Thành. Tại Khương Minh Hàn, Thanh Hư Tử bọn người rời đi về sau. Lưu tại Đổ Thạch Phường bên trong Tiêu Ngôn, thì là sắc mặt hơi co âm trầm, nhìn mình sư tỷ một chút, quay người trở lại hắn trong sân đi. Hắn hiện tại đã xác định Thanh Hư Thánh Địa bí mật, cùng lúc trước kia phiến khu mỏ quặng tuyệt đối có rất lớn quan hệ. Khương Minh Hàn thân là ẩn thế tiên tộc thiếu chủ, trên thân tự nhiên không thiếu kỳ chân dị bảo, có thể bị hắn xem trọng, thậm chí không tiếc tốn hao rất nhiều tinh lực nhu cầu đồ vật, vậy khẳng định sẽ không đơn giản. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp, hỏi thăm một chút 5 vạn năm trước sự tình. Tiêu Ngôn trong lòng các loại ý nghĩ lướt qua, dựa theo hắn có thủ tất báo tính cách tới nói, Khương Minh Hàn ngày hôm qua người theo đuổi kia, tranh đoạt hắn thạch linh bảo ý ý, cái này thua thiệt Tiêu Ngôn nhưng một mực nhớ kỹ tại, sẽ không như thế coi như thôi. Nếu như thù này không báo, hắn về sau tu hành, tuyệt đối sẽ tao ngộ tâm ma. Bây giờ có như thế một cái đặt ở trước mắt cơ hội tốt, Tiêu Ngôn như thế nào lại từ bỏ. Thân là cựu thế luân hồi giả, ngồi xem Thương Hải Tăng Điển, kinh nghiệm bản thân qua rất nhiều sự tình, chứng kiến qua vô số người cùng vận. Tiêu Ngôn tự tin mình có thể tại một thế này đi đến đỉnh phong, cựu thế hợp nhất, thành cựu vô thượng chi cảnh. Hiện nay Khương Minh Hàn lại lớn lối như thế cường thế, chờ mình trưởng thành về sau, hắn cuối cùng biến thành mình đã đặt chân. Cuối cùng sẽ bị mình giẫm tại lòng bàn chân. Sư tỷ Tiêu Hồng Đậu bây giờ si mê với Khương Minh Hàn, nếu là từ trên người nàng ra tay, ngược lại là khó khăn, nàng hiện tại cũng đối với ta lên hoài nghi, không còn tin ta. Xem ra biện pháp duy nhất, vẫn là chỉ có thể lặng lẽ chui vào thần khư cổ khoáng biên giới đi, biện pháp tốt nhất, vẫn là đi tìm những cái kia phải được thường đi thần khư cổ khoáng mạo hiểm giả, thay hình đổi dạng, trà trộn trong đó. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngôn trong lòng cũng có dự định. Ừm. Tiểu Linh nàng trước đó không phải liền là mạo hiểm giả sao? Đột nhiên, Tiêu Ngôn nghĩ đến chỗ này sự tình, trực tiếp đi tìm được Tiểu Linh. Vừa rồi nghe nói Thanh Hư Tử nói về đến kia phiến khu mỏ quặng thời điểm, hắn cũng cảm giác Tiểu Linh sắc mặt tựa hồ thay đổi, sau đó liền xoay người rời đi. Tiêu Ngôn cảm giác lực rất cường đại, mặc dù Tiểu Linh thời điểm đó kia tia biểu tình biến hóa rất nhỏ bé không thể nhận ra, vẫn như trước là bị hắn cảm giác được. Sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 47, tự nhiên chui tới cửa, còn có cái công cụ người đặt vào đâu, 4. Rất nhanh, tìm tới tại trong sân, đang định nghỉ ngơi Tiểu Linh. Tiêu Ngôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi, Tiểu Linh cô nương, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không một chút thường xuyên tiến về thần khư cổ khoáng khu vực biên giới mạo hiểm giả? Tiêu công tử, ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này tới? Tiểu Linh nghe được vấn đề này, có chút sững sờ, sau đó biểu lộ hơi có chút trốn tránh. Mặc dù nàng cực lực cẩn tàng, nhưng lại làm sao giấu giếm được Tiêu Ngôn cái này cựu thế luân hồi giả. Nếu như ngươi nhận biết lời nói, có thể giúp ta một chuyện hay không? Tiêu Ngôn trong lòng sáng tỏ, lại lần nữa hỏi. Trong lòng của hắn luôn có loại trực giác, Tiểu Linh tựa hồ hiểu rõ thần khư cổ khoáng bên trong một chút bí ẩn. Cái này, Tiểu Linh biểu lộ lập tức trở nên có chút xoắn xuýt, lông mày cũng là nhíu lại, cũng rất buồn ngủ buồn bực. Tiêu Ngôn cũng không nghi hắn, nói thẳng, nếu như ngươi là có cái gì nan ngôn chi ẩn, đều có thể nói cho ta. Nếu như ngươi tin qua ta, cũng không phải là không tin được Tiêu công tử, ngươi đã cứu ta tính mệnh, ta làm sao lại không tin được ngươi. Chỉ là có chút sự tình, ta sợ nói ra, sẽ cho ngươi tạo thành phiền toái không cần thiết. Nghe vậy, Tiểu Linh có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu Ngôn mắt sáng lên nói, Tiểu Linh cô nương cứ yên tâm đi, thực lực của ta chắc hẳn ngươi cũng đã gặp qua. Mặc dù ta mới nhục thân cảnh, nhưng là bình thường pháp tướng cảnh, thậm chí phong hầu cảnh tu sĩ, ta đều có thể chống lại. Ta cũng có thể cam đoan an toàn của ngươi. Không bằng dạng này, ta nhìn Tiểu Linh cô nương ngươi lẻ loi hiệu quản một người, về sau không bằng liền theo ta được rồi, ta có thể cam đoan thể, cả đời này sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn rất là trực tiếp cáo chi Tiểu Linh mình có năng lực gì, sau đó bỏ đi trong nội tâm nàng lo nghĩ lo lắng. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là để nàng triệt để tin tưởng mình. Về phần thu làm thị nữ cái gì, Tiêu Ngôn còn tại cân nhắc bên trong. Dù sao hắn thân là cựu thế luân hồi giả, thấy qua thiên tư quốc sắc, thần nữ thánh nữ cũng không ít, bình thường tư sắc, thật đúng là không vào hắn mắt. A, Tiểu Linh tựa hồ cũng không nghĩ tới Tiêu Ngôn sẽ nói như vậy, trực tiếp liền ngu ngơ ở, sau đó biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp, giống như tại cố nén cái gì. Bất quá nàng rất nhanh vẫn là nhuyễn miệng cười, rất là cảm động bộ dáng, lắc đầu nói. Đa tạ Tiêu công tử chiếu cố, bất quá tiểu linh đời này chỉ muốn tu hành, cảm ngộ đại đạo, không còn ý gì khác. Sau đó, tựa hồ là sợ Tiêu Ngôn sinh khí, nàng vội vàng nói, kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, bất quá ta tin tưởng lấy Tiêu công tử năng lực, hẳn không có vấn đề. Tiêu Ngôn cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại cự tuyệt mình, trong mắt hiện lên một vòng tức giận, nhưng rất nhanh vẫn là bị nàng câu nói tiếp theo hấp dẫn chú ý. Ngươi có ý tứ gì? Hắn sắc mặt hơi trầm xuống nói. Kỳ thật ta tối hôm qua sẽ bị người truy sát, là bởi vì ta nghe được một cái khó lường bí mật. Tiểu Linh sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói, hướng ở ngoài viện mắt nhìn, gặp cũng không người bên ngoài, liền vì Tiêu Ngôn giải thích. Đoạn thời gian trước, nàng tiếp một cái phụ trách áp giải từ thần khư cổ khoáng bên ngoài khai thác linh quáng nhiệm vụ, định tìm mấy cái thực lực cường đại mạo hiểm giả hợp tác. Thế là nàng tiến về trong phường thị tìm kiếm, cuối cùng suy đi nghĩ lại, gia nhập một cái nhìn tương đối cường đại tiểu đội. Tiểu đội trưởng chính là nửa cái chân nhanh bước vào hư thần cảnh đại cao thủ, còn lại cường giả thực lực cao thấp không đều, có phong vương cảnh tồn tại, cũng có phong hầu cảnh, pháp tướng cảnh khác nhau tồn tại, chính là phường thị bên kia cực kỳ cường đại một con tiểu đội. Mà tu vi của nàng chỉ có thần thông cảnh, cách pháp tướng cảnh cũng còn chênh lệch rất xa. Tối hôm qua nàng muốn đi tìm đội trưởng, nói rõ với hắn nhiệm vụ yêu cầu, muốn cho hắn điều động mấy cường giả trợ giúp mình, nhưng không khéo sẽ trùng hợp nghe được hắn cùng mấy tên tâm phúc đối thoại. Cái gì đối thoại? Tiêu Ngôn biểu lộ lập tức liền thận trọng lên, cảm thấy đây mới là trọng điểm. Lúc ấy may mắn mà có ta dùng trước đây thật lâu đạt được một chương truyền tống phủ, mới có thể đào tẩu. Tiểu Linh một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, sau đó lại nói cái kia tiểu đội trưởng, không biết từ chỗ nào đạt được một chương tàn đồ, bây giờ tại tìm kiếm tinh thông nguyên thuật giúp đỡ, muốn đi phá giải một chỗ lớn mộ, mà chỗ kia lớn mộ, tựa hồ ngay tại Thanh Hư Thánh Địa lúc trước khu mỏ quặng bên trong. Cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Ngôn lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt hiện lộ mấy phần khó tự kiềm chế cuồng hỉ cùng kích động. Chính là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn đang muốn tìm hiểu Thanh Hư Thánh Địa cho tới nay bí mật, chưa từng nghĩ sẽ lấy phương thức như vậy biết được. Nếu là tối hôm qua hắn không xuất thủ cứu Tiểu Linh một mạng, chỉ sợ cũng vẫn không biết việc này, thật đúng là có bởi vì tất có quả. Lúc này, Tiêu Ngôn đã hiểu, 5 vạn năm trước, Thanh Hư Thánh Địa căn bản không phải đào được cái gì không rõ, mà là đào được một vị nào đó tồn tại lớn mộ. Cho nên Thanh Hư Thánh Địa mới có thể bị đại nạn này. Cái kia tồn tại, khả năng rất lớn sẽ là một vị thần nguyên sư, lâu dài hành tẩu ở U Minh, nhìn trộm dương thử cấp hư. Tiêu Ngôn thở phào một hơi, lộ ra tiếu dung tới. Cựu thế trong luân hồi, hắn từng hóa thành một phương la bàn, đi theo tại một vị trận pháp tiên sư bên người. Mà vị kia trận pháp tiên sư, có một vị hảo hữu, thì là tinh thông nguyên thuật thần nguyên sư, Tiêu Ngôn đã từng bị hắn mượn đi, dùng cho thăm dò rất nhiều địa hình, bày trận hạ cấm. Thật sự là trời cũng giúp ta. Vị kia tiểu đội trưởng chính là nửa bước hư thần cảnh thực lực. Chỉ cần ta nhiều hơn chuẩn bị, lại mượn nhờ thần khư cổ khoáng nơi khác thế ưu thế, câu thông thiên địa chi lực, chưa hẳn không thể vây khốn kìm chân hắn, vốn là cùng hổ mưu ra, nhưng ta phần thắng lớn hơn. Tiêu Ngôn trong đôi mắt thần thái sáng láng, lòng tin 10 phần. Tiểu Linh, dẫn ta đi gặp vị đội trưởng kia, ta có thể cam đoan, hắn không dám đả thương ngươi. Hắn tự tin nói. Sắc trời bắt đầu tối. Ngay tại lúc đó, tại Hắc Thạch Thành một mực chờ đợi tin tức Khương Minh Hàn. Rốt cục đạt được Thanh Hư Tử bên kia truyền lại tới tin tức. Lúc trước Thanh Hư Thánh Địa tiên tổ chỗ đảo qua kia phiến khu mỏ quặng vị trí, đã xác định. Trên đường gặp được mấy lần nguy hiểm, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, cũng không nhân viên thương vong. Bất quá nơi đó bởi vì thời gian dài nguyên nhân, đã sớm bị sát khí lấp đầy, trần phong đầy trời. Tu sĩ tầm thường bước vào, đều sẽ tao ngộ lớn lao hung hiểm. Bọn hắn giờ phút này đều dừng lại ở bên ngoài khu vực, không có tới gần bên kia. Khương Minh Hàn nhận được tin tức, cũng là trước tiên chạy tới. Đương nhiên hắn cũng sẽ không mạo hiểm xâm nhập trong đó, chỉ là tại biên giới chi địa dòng nó. Bản thân hắn cũng không am hiểu nguyên thuật, bên người mấy cái này tùy tùng, cũng không có một cái nào tinh thông đạo này. Cái chỗ kia hung hiểm không hiểu, thậm chí ngay cả lúc trước đỉnh phong thời điểm Thanh Hư Thánh Địa tông chủ, cũng là có đi không về, Khương Minh Hàn đương nhiên sẽ không mạo hiểm, cũng không có khả năng để người bên cạnh đi mạo hiểm. Dù sao nhưng vẫn là có cái công cụ người đặt vào ở đây. Sát khí ngập trời. Dưới mặt đất sẽ không phải trấn áp có cái gì tuyệt thế hung vật a. Ánh trăng mỏng manh, sắc trời ảm đạm, cắt vàng đầy trời, nơi xa cũng dâng lên rất nhiều sương mù. Khương Minh Hàn nhíu mày, thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại một tòa cô trên đồi. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, không nhiễm trần thế, tại ban đêm càng rõ ràng hơn, chung quanh trăng sao chi quang, tựa như đều tụ đến. sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 48, đứng hàng thứ nhất lính đánh thuê, hắn không phải là quỷ A. Nam. Nơi đây ngược lại là tới gần xa xa một chút khu mỏ quặng, đêm hôm khuya khoắt còn có thể nghe được một chút khu mỏ quặng bên trong, có mở thanh âm, truyền đi cực xa. Rất nhiều quáng nâu cầm thủ sát, giỏ, giống như là con kiến đồng dạng lui tới. Kia phiến khu mỏ quặng rất nhiều quáng nô, ngẩng đầu chú ý tới Khương Minh Hàn thân ảnh, bất quá cũng rất chết lặng, quay người lại tiếp tục xâm nhập quặng mỏ, tiếp tục khai thác. Khương Minh Hàn nhìn qua xa xa khu mỏ quặng, bất quá dường như cảm giác được cái gì, nhướng mày, đêm hôm khuya khoắt tại sao có thể có thế lực, lặng lẽ tiếp cận nơi này. Ngọc tỷ, ngươi nói chúng ta trốn ở cái này xó xỉnh địa phương quỷ quái, liền sẽ không bị phát hiện sao? Nghe nói mảnh này khu mỏ quặng vậy mà nháo quỷ a, rất nhiều quáng nô đêm hôm khuya khoắt, giống như là nghe được cái gì thanh âm, không bị khống chế hướng cổ mỏ chỗ sâu mà đi, còn có thể nghe được nhấm nuốt xương cốt thanh âm. Ngươi biết rõ ta nhát gan, trước kia nhìn phim ma thời điểm, đều sẽ bị dọa đến không được, ngươi vậy mà dẫn ta tới nơi này ẩn nút. Mà tại mảnh này khu mỏ quặng chỗ sâu, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là đường cong lại cực kỳ kinh người thân ảnh, ngay tại lẩm bẩm. Trên mặt nàng đều là bụi đất, bụi bẩn, cầm thùng sắt, không có thử một cái địa gõ. Tại bên cạnh nàng tên là Ngọc Tỷ nữ tử, biểu lộ thì là bình tĩnh rất nhiều. Trên mặt sơn đen mà hắc, thoa rất nhiều đồ vật loạn thất bát ao, nhưng một đôi mắt trước lại phá lệ sáng tỏ thanh tịnh. Thiếu Nguyệt ngươi lại lẩm bẩm, một hồi bị người nghe được, ta cũng không cứu được ngươi. Tên là Ngọc Tỷ nữ tử, duỗi ra tố thủ gõ xuống đầu của nàng, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ nói, những tu sĩ kia thế nhưng là thực lực cường đại, phi thiên độn địa tồn tại, ngươi nói chuyện lại nhỏ giọng, đều sẽ bọn hắn cho nghe được. A, ta đã biết, vậy ta nhỏ giọng một chút, vậy chúng ta muốn trốn đến lúc nào a? Sớm biết liền không đi các địa phương quỷ quái du lịch, kết quả đem chúng ta đều làm ở cái địa phương này đến, ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Thế giới này thật là nguy hiểm. Lúc ấy cùng nhau thật nhiều người đều chết rồi, ta nhìn bọn hắn bị những cái kia rất hung thú đáng sợ xé nát, ta hiện tại nhắm mắt lại, trong đầu chính là một màn kia. Ô ô ô, tên là Thiều Nguyệt thiếu nữ, một bộ thảm hề hề bộ dáng, bắt lấy bên cạnh nữ tử ống tay áo, tội nghiệp nói, nếu không Ngọc tỷ, chúng ta vẫn là không trốn đi. Chúng ta đều trốn đã lâu như vậy, ta nghe nói bọn hắn thế nhưng là đến từ rất lợi hại thế lực, sớm muộn sẽ bị bắt về. Bị bọn hắn bắt lấy, kết quả của chúng ta không chỉ có riêng là chết đơn giản như vậy. Ngươi còn nhớ rõ Tống Diễm những người kia sao? Ngọc tỷ tên đầy đủ gọi Vương Ngọc, nghe vậy lắc đầu nói, rất là thành thục cổ trọng. Mặc dù thiếu nữ xưng hô nàng là tỷ, nhưng nàng niên kỷ kỳ thật cũng không tính lớn, chỉ có 21 tuổi. Thiếu nữ trước mắt, tên đầy đủ gọi Triệu Thiều Nguyệt, là nàng khi còn bé liền kết bạn hảo hữu, quan hệ rất thân cận. Tống Diễm A. Nếu như không phải cái kia chán ghét ra hỏa, bại lộ bí mật của ngươi, ngươi như thế nào lại bị đuổi giết, quá ghê tởm. Thiệt thòi ta trước đó còn cảm thấy nàng đáng thương, còn giúp nàng nói chuyện, cầu kia cái gì hoán nhan cổ tông thu lưu nàng, nàng vậy mà lấy hoán trả ơn. Bất quá ác nhân tự có ác báo, nàng hiện tại đoán chừng đã bị những hung thú kia ăn hết, thật là sống nên. Triệu Thiêu Nguyệt nghe nói cái tên này, lập tức hận đến nghiến răng, khoe miệng lộ ra một đôi răng nanh đến, không ngừng mài răng. Nghe vậy, Vương Ngọc cũng là bật cười nói, kỳ thật thiên phú của ngươi tốt như vậy, coi như lưu tại cái kia hoán nhan cổ tông, cũng có thể trở thành một cường đại tu sĩ. Ngươi cần gì phải đi theo ta, bị người đuổi giết. Ta mặc kệ, nếu không phải Ngọc tỷ ngươi lúc đó đã cứu ta, ta chỉ sợ cũng tại cái kia cái gì cấm khu đọa long cốc bị hung thú ăn. Đúng rồi, ta trước đó cũng không biết Ngọc tỷ thân thủ của ngươi tốt như vậy, ngươi xuất ngoại nhiều năm như vậy, đến cùng là đi làm cái gì rồi. Triệu Thiêu Nguyệt nói đến đây cái vấn đề, lập tức có chút hiếu kỳ nói. Mặc dù nàng cùng Vương Ngọc lúc còn rất nhỏ liền nhận biết, nhưng nàng là không có chút nào biết. Nàng xuất ngoại kia mấy năm đến cùng làm cái gì, trở về sau tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Nếu như không phải dựa vào Vương Ngọc, bọn hắn người đi đường này ở phi cơ rủi ro về sau, đoán chừng cũng vô pháp đi ngang qua kia phiến rừng rậm nguyên thủy, sau đó trở về cái này chỉ riêng quỷ rực rỡ thế giới. Ta xuất ngoại a? Vương Ngọc nghe vậy cười cười, sau đó nói ta xuất ngoại là đi làm lính đánh thuê đi, ngươi tin không? A. Triệu Thiêu Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy không dám tin bộ dáng, Ngọc tỷ ngươi xuất ngoại nhiều năm như vậy, là đi làm lính đánh thuê đi. Đúng vậy a. Vương Ngọc nhẹ gật đầu, kỳ thật không chỉ là đương lính đánh thuê đơn giản như vậy, nàng còn trở thành đứng hàng thứ nhất lính đánh thuê chi vương. Chỉ bất quá những này nàng không có ý định cho Triệu Thiều Nguyệt nói, sợ hù dọa nàng. Ngọc tỷ ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không tin ngươi không thể tu hành, hơn nữa lúc ấy viên kia trứng rồng, không phải bị ngươi ăn chưa? Nghe nói đây là rất lợi hại đồ vật. Chỉ là một tia liền có thể làm cho người thoát thai hoàn cốt. ngươi ăn dòng dã một viên, đều một chút sự tình đều không có. Kia Hoán Nhan cổ tông trưởng lão, rõ ràng chính là cái mù lòa, còn nói ngươi là cái gì phế thể, chú định không thể tu hành, hừ. Triệu Thiêu Nguyệt bất mãn lẩm bẩm, nhíu tiểu xảo cái mũi. Chính là kia Tống Diễm tiết lộ tin tức này, mới có thể dẫn tới ta bị đuổi giết, cái kia thế lực giống như rất khủng bố, sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong, cùng lòng có liên quan. Nghe đến mấy lời nói này, Vương Ngọc cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết mình lúc ấy, tại sao lại quỷ thần xui khiến muốn đem viên kia trứng ăn, sau đó vẫn là một chút sự tình đều không có. Ngọc tỷ, ngươi nhìn kia là tiên nhân sao? Đêm hôm khuya khoắt làm sao tại cái địa phương quỷ quái này đụng phải tiên nhân a? Đột nhiên, Triệu Thiều Nguyệt có chút giật mình thanh âm vang lên, đôi mắt đẹp có chút trừng lớn, hoa, lúc này mới phù hợp trong đầu ta thần tiên ca ca hình tượng a, bất quá, thế gian này thật sự có đẹp như thế nam tử sao? Hắn không phải là quỷ a? Nghe được thanh âm này, Vương Ngọc cũng là không khỏi thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, trong mắt lướt qua một vòng kinh diễm. Xa xa đồi núi bên trên, một đạo áo trắng thon dài thân ảnh đứng ở nơi đó, ánh trăng mỏng manh, nơi xa hào quang bừng bừng, thanh lãnh siêu nhiên giống như trong truyền thuyết trích tiên nhân. Rất nhanh, giống như chú ý tới ánh mắt của các nàng, cái kia đạo áo trắng thân ảnh nhìn lại. Thấy thế, Vương Ngọc mau đem túi lầu đến, thấp giọng nói. Hẳn không phải là đuổi giết chúng ta người, bất quá đêm hôm khuya khoắt tại sao có thể có như thế người nam tử xuất hiện ở đây. Chúng ta bây giờ cách gan mặc cùng quán nô, hắn hẳn là sẽ không chú ý tới chúng ta. Không tốt. Bất quá nàng lời nói còn chưa lên tiếng, sắc mặt chính là khẽ biến, cảm giác cách đó không xa trong hầm mỏ, truyền đến tiếng bước chân ầm ầm, truy sát các nàng người. Vậy mà thật chạy tới nơi đây tới. Sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 49, thần tiên ca ca, quá mức kinh dị thủ đoạn, 1. Nghe được Vương Ngọc lời nói, Triệu Thiêu Nguyệt lập tức liền ngu ngơ ở, sau đó cả người hoảng đến không được, cũng không lo được nhìn cái kia thần tiên ca ca. Đoạn đường này chạy trốn, nàng thế nhưng là chính mắt thấy những tu sĩ kia cường đại cùng kinh khủng. Phi thiên độn địa, di sơn đảo hải không gì làm không được. Nếu như không phải dựa vào các nàng lúc ấy tại cái kia tên là Đoạ Long Cốc cấm địa bên trong đạt được mấy món bảo bối, không chừng sớm đã bị bọn hắn cho bắt về. Mà lại, nàng bái nhập Hoán Nhan cổ tông cũng mới không lâu. Mặc dù người trưởng lão kia nói nàng thiên phú cường đại, nhưng là nàng thời gian tu hành cũng không dài. Đoạn đường này chạy trốn, đều vẫn là dựa vào Vương Ngọc mới có thể sống sót. Một hồi ta nghĩ biện pháp kìm chân bọn hắn, ngươi liền hướng quặng mỏ một bên khác bỏ chạy, có thể trốn bao nhanh. Mục tiêu của bọn hắn là ta, Thiều Nguyệt ngươi thiên phú rất mạnh, chỉ cần tìm tông môn cái gì, dốc lòng tu hành, không được bao lâu liền có thể thành đại cao thủ. Vương Ngọc chú ý tới trong hầm mỏ tiếng bước chân càng ngày càng gần, biểu lộ có chút ngưng trọng nói. Triệu Thiều Nguyệt lần này càng luôn cuống, đạo, Ngọc tỷ, lời này của ngươi làm sao giống như là tại cho ta bản giao hậu sự a? Ta sẽ không có chuyện gì. Vương Ngọc an ủi nàng một tiếng, sau đó quỷ thần xui khiến hướng phía vừa rồi phương hướng nhìn lại. Đã thấy nơi xa tòa kia trên gò núi, cái kia đạo áo trắng thân ảnh, tựa hồ tại nhiều hứng thú nhìn xem các nàng nơi này, siêu nhiên mà thoát tục, dưới ánh trăng càng lộ ra tiên khí bồng bềnh. Trên mặt nàng thần sắc sững sờ. Đông, đông, đông. Sau một khắc, tiếng bước chân ầm ập vang lên, tại trong hầm mỏ quanh quẩn. Rất nhiều ngay tại vùi đầu gian khổ làm ra quán nô, đều bị kinh trụ, trên mặt hiển hiện sợ hãi biểu lộ, hiển nhiên là muốn đến một chút có quan hệ thần khư cổ khoáng đáng sợ nghe đồn. Căn cứ tung tích đến xem, các nàng có thể trốn phương hướng, cũng chỉ có thể là nơi này. Hai người này ngược lại là sẽ chạy, vậy mà một đường từ Bắc vực chạy trốn tới nơi đây đến, ở giữa còn mượn thương đội vượt qua một mảnh đạo vực. Lúc này, lạnh lùng bên trong mang theo đùa cợt lời nói, tại yên tĩnh trong đêm truyền đến. Hơn 10 người người mặc khôi giáp, cầm trong tay thiên đao kỵ sĩ đi tới. Bọn hắn cưỡi vài đầu giống như hổ giống như sư hung thú, từ quặng mỏ bên ngoài chậm rãi đi tới tiến đến. Đáng sợ sát khí tràn ngập, khiến trong hầm mỏ rất nhiều con nô, dọa đến ngốc trệ tại nguyên chỗ, không chỗ ở run rẩy. Phốc phốc phốc. Theo bọn hắn giơ tay chém xuống, trước mắt huyết quang văng khắp nơi, cả đường quáng nô đều bị đổ sát, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Các nàng ngay tại trong đó, ta đã cảm nhận được các nàng khí tức. Lần này các nàng ai cũng chạy không được, các ngươi đi đem mảnh này khu mỏ quặng đều phong tỏa. Cầm đầu kỵ sĩ cười lạnh mở miệng. Hắn dáng người rất khôi ngô, phân phó những người còn lại đi phong tỏa ngăn cản bắt phương. Lộ ra mèo vờn chuột trêu tức thần sắc. Khí tức của hắn so với những người còn lại đều cường đại hơn một đoạn, đôi mắt hiện ra màu xanh nhạt, trên cánh tay bao trùm lấy lân phiến, hiển nhiên không phải nhân tộc. Siêu. Đúng lúc này, hắc ám bên trong bỗng nhiên có một vệt kim quang bay tới, lập lòe chói mắt, giống như là một vòng mặt trời nhỏ, mang theo đáng sợ tiếng xé gió, hướng thẳng đến hắn chém tới. Phù bảo. Hừ, tiểu đạo mà thôi, dọc theo con đường này thủ đoạn của các ngươi cũng nên sử dụng hết, thông minh liền thúc thủ chịu trói, còn có thể ít bị đau khổ một chút. Không phải một hồi trước tiên đem các ngươi phế đi, hai chân đều chặt, nhìn các ngươi còn thế nào trốn. Cầm đầu kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, rất là khinh thường. Sau một khắc, chỉ gặp hắn trong tay thiên đao chợt lóe lên, giống như là một đạo lục quang cực kỳ sáng chói, nhắm ngay chém tới đạo kim quang kia vỗ xuống, lập tức đem nó một phân thành hai, từ đó chặt đứt. Ngọc tỷ, không xong, bọn hắn giống như cũng đem phía sau quặng mỏ cũng chặt lại. Nhìn xem một màn này, Triệu Thiều Nguyệt sắc mặt trắng bệch địa đạo, trên người cuối cùng một kiện phù bảo cũng là hao hết. Nàng đột nhiên có chút tuyệt vọng, lui không thể lui. Đối mặt như thế một đám đáng sợ tu sĩ, hai người bọn họ hoàn toàn liền cùng phạm nhân không khác. Vương Ngọc biểu lộ cũng rất là trầm trọng, trong tay thon còn cầm một viên tròn vo kiếm hoàn. Nàng mặc dù có nắm chắc giết trước mắt tu sĩ này, nhưng là phía sau những người kia tay, lại không đối phó được. Chẳng lẽ hôm nay hai người bọn họ, thật muốn chết tuyệt ở này sao? Mà liền tại Vương Ngọc ngây người sát na, phía trước một đạo lục quang đột nhiên rơi xuống, giống như giải lụa đối nàng nên không chém xuống, nhanh như sét đánh, khiến người ta khó mà phòng bị. Con ngươi của nàng thít chặt, sắc mặt đông nhiên trở nên tái nhợt, coi như muốn tránh né, cũng là không còn kịp rồi. Ngọc tỷ, Triệu Thiêu Nguyệt khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh, không khỏi hoảng sợ nói. Bất quá đúng lúc này, phía trước hư không phảng phất ngưng trệ. Một loại ba động kỳ dị tràn ngập ra, thiên địa đều trong nháy mắt tĩnh mịch một cái chớp mắt. Gió ngừng thổi, thời gian phảng phất cũng dừng lại. Cái kia đạo nên không hướng phía các nàng chém tới lục quang, càng phảng phất bị một con nhìn không thấy bàn tay vô hình cho tiếp được, sau đó ở trong hư không từng khúc sụp đổ thành cho tàn. Đây là làm cho người rung động sợ hãi một màn. Cầm đầu tên kỵ sĩ kia, con ngươi một trận thích chặt, khuôn mặt kỳ biến, hãi nhiên đến cực hạn. Dưới chân hắn hung thú, cũng là khó mà khống chế run rẩy, trong mắt đều là sợ hãi, bốn chân mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất, phảng phất khó có thể chịu được loại kia kinh khủng uy áp. Ngươi đến cùng là ai? Là người hay là quỷ? Trong giọng nói của hắn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sợ hãi, lấy tu vi của hắn, vậy mà cảm giác không thấy nơi này khi nào xuất hiện như thế một nam tử trẻ tuổi. Nhất là nơi đây tiếp giáp thần khư cổ khoáng, thường xuyên có những cái kia làm cho người kinh dị sợ hãi nghe đồn, làm cho người tê cả da đầu. Đi theo sau lưng hắn mà đến còn lại kỵ sĩ, biểu lộ cũng là trở nên sợ hãi bất an. Thần tiên ca ca. Mà nhìn xem giống như trống rỗng xuất hiện ở trước mắt nam tử áo trắng, Triệu Thiều Nguyệt đôi mắt đẹp trực tiếp trừng lớn, nhịn không được lại lần nữa lên tiếng kinh hô. Vương Ngọc cũng là chưa tỉnh hồn, cái trán cùng phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, tại quỷ môn quan đi một lượt. Mặc dù nàng thân thủ bất phàm, nhưng vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng không nhất định có thể đỡ nổi kia bổ tới một đao. Đa tạ, vị công tử này. Nàng đôi mắt đẹp chớp động, chấn động trong lòng không thôi, sau đó thở sâu mở miệng, nhưng cũng không biết muốn thế nào xưng hô trước mặt Khương Minh Hàn. Thậm chí, nàng đều không biết trước mắt Khương Minh Hàn, đến cùng là tiên vẫn là quỷ, hoặc là tu sĩ. Thần tiên ca ca. Khương Minh Hàn nghe được xưng hô thế này, giống như kinh ngạc địa khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía trước mặt biểu lộ hoảng sợ bất an kỵ sĩ, đạo, ngươi thấy ta giống người hay là quỷ? Ngươi! Các hạ xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn bất phàm. Nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Trước mắt cái này hai tên nữ tử, chính là ta Hoán Nhan cổ tông muốn đuổi bắt người, các hạ tốt nhất đừng rước họa vào thân. Cầm đầu kỵ sĩ, gắt gao tiếp cận Khương Minh Hàn, nhịn không được hướng về sau lui lại mấy bước. Sau đó cũng là tỉnh táo lại, cảm thấy mình là quá lo lắng, trầm giọng nói. Trước mắt nam tử áo trắng, rõ ràng là cái tu vi cường đại tu sĩ. Chẳng qua là vừa rồi xuất hiện phương thức, quá mức kinh dị, mới làm hắn sinh lòng bất an. Coi là đụng phải thần khư cổ khoáng không rõ hoặc là yêu quỷ loại hình tồn tại. Ồ! Hoán Nhan cổ tông? Đó là cái gì thế lực, chưa từng nghe qua. Nghe vậy, Khương Minh Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, miễn cho rước họa vào thân, bởi vì người không biết không sợ sao. 2. Các hạ lời này ý gì? Chẳng lẽ ỷ vào tu vi cao thầm, cho là ta Hoán Nhan cổ tông không có cao nhân. Nghe nói như thế, cầm đầu kỵ sĩ sắc mặt hơi có chút khó coi. Mặc dù nơi đây khoảng cách Hoán Nhan cổ tông cực kỳ xa xôi, bọn hắn chính là khóa vực truy sát mà tới. Nhưng là Hoán Nhan cổ tông thân là tồn thế mấy trăm vạn năm đạo thống, nội tình cực kỳ thâm hậu, cũng không phải cái gì vô danh không khí tiểu môn tiểu phái. Đối phương nói như vậy, rất rõ ràng là không có đem bọn hắn môn phái để ở trong mắt. Hoán Nhan cổ tông thật rất cường đại sao? Ta đích xác là chưa từng nghe qua. Khương Minh Hàn thần sắc bình thản, lắc đầu. Gặp Khương Minh Hàn vẫn như cũ là bộ này hời hợt, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cầm đầu kỵ sĩ sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng. Hắn căn bản nhìn không thấu Khương Minh Hàn tu vi, mà lại hắn tại khiêng ra Hoán Nhan cổ tông tên tuổi về sau, đối phương vẫn không thèm để ý. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là cấp độ quá cao, căn bản liền chưa nghe nói qua, thứ hai là nghe nói qua, nhưng vẫn như cũ không quan tâm. Nhưng mặc kệ là loại kia khả năng, đều thuyết minh đối phương căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, cho là mình không tạo được uy hiếp. Các hạ đến cùng là người phương nào? Ta Hoán Nhan cổ tông chính là Phụng Thiên Long Xảo mệnh lệnh, đến đây đuổi bắt hai người này, mong rằng các hạ không muốn sai lầm. Thiên Long Xảo cường đại tồn tại, bán tiếng, nhất định phải đem hai người này mang đi. Nếu là các hạ không sợ đắc tội Thiên Long Xảo, vậy liền cứ việc ngăn cản thử một lần. Lập tức, hắn cắn răng, sắc mặt hơi trầm xuống, khiêng ra Hoán Nhan cổ tông phía sau thế lực, muốn bức bách Khương Minh Hàn. Thiên Long Xảo chính là 3000 đạo vực một chỗ bất hủ đạo thống, thuộc về Vạn Long lĩnh một mạch. Mà Vạn Long lĩnh không hề nghi ngờ chính là sừng sững tại đỉnh cao nhất thế lực, tổ tiên từng có chân long sinh ra, kia là so sánh tiên đạo tồn tại nhân vật vô địch. Nghe nói như thế, Vương Ngọc cùng Triệu Thiểu Nguyệt đều là trong lòng căng thẳng. Tại đoạn đường này đảo vong bên trong, các nàng đã minh bạch, Thiên Long Xảo kia là đáng sợ đến bực nào thế lực, trên cơ bản không có tu sĩ nghe được cái này ba chữ không biến sắc. Thần tiên ca ca, ngươi vẫn là không cần quản chúng ta đi. Lúc này, Triệu Thiều Nguyệt không khỏi có chút nóng nảy địa mở miệng nói, đôi mắt có vẻ hơi ảm đạm. Nàng rất là như quen thuộc, mặc dù rất kinh hỉ cảm kích tại vừa rồi Khương Minh Hàn sẽ ra tay giúp các nàng, nhưng là cũng không muốn để hắn lâm vào trong lúc nguy nan. Đa tạ công tử vừa rồi xuất thủ tri ân, nhưng hai ta đắc tội Thiên Long Xảo, bọn hắn không đem chúng ta bắt về, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Ngọc cũng là mở miệng nói, không muốn liên lụy Khương Minh Hàn. Thấy thế, cầm đầu kỵ sĩ cũng là thở phào một cái, trên mặt lại lần nữa lộ ra tiêu dung, cảm thấy là Khương Minh Hàn biết khó mà lui. Thức thời lời nói, các hạ vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, miễn cho rước họa vào thân, không phải đến lúc đó hối hận, đắc tội ngươi không đắc tội nổi thế lực. Bất quá hắn lời nói vẫn không nói gì, nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Vạn Long lĩnh Long Hoàng cũng không có can đảm ở trước mặt ta nói lời này, ngươi ngược lại là can đảm lắm, là bởi vì người không biết không sợ sao. Khương Minh Hàn thần sắc bình thản, nghe vậy cười nhạt một tiếng. Long Hoàng đại nhân. Nghe nói như thế, cầm đầu kỵ sĩ biến sắc, lập tức trở nên tái nhợt, trong lòng có loại dự cảm xấu. Long Hoàng đây chính là Vạn Long lĩnh đương thời truyền nhân, thiên phú và thân phận đều vô cùng kinh khủng, chính là chú định sừng sững tại 3000 đạo vực đỉnh cao nhất nhân vật. Trước mặt nam tử trẻ tuổi này, đến cùng là người phương nào, nói lời như vậy. Trong lúc đó, hắn giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt vô cùng sợ hãi, đơn giản tê cả da đầu. Chủ nhân. Lúc này, quặng mỏ bên ngoài, từng đạo thần hồng lướt đến. Từng tôn khí tức đáng sợ tuổi trẻ trí tôn thân ảnh hiện thân. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, đảo qua chung quanh rất nhiều kỵ sĩ, kinh người khí huyết ba động, áp chế bọn hắn sắc mặt kịch biến, vô cùng sợ hãi. Giết bọn hắn. Khương Minh Hàn biểu lộ cũng không biến hóa, thản nhiên nói, lấy mạnh hiếp yếu, lạm sát kẻ vô tội, đáng chết. Không tốt. Cầm đầu kỵ sĩ sắc mặt đại biến, liền muốn hướng quặng mỏ bên ngoài thối lui. Sau một khắc, tiếng gào thét của man thú âm vang lên, quang hoa tại bốn phía sông lên trời không, đao kiếm ba động xen lẫn, tràn đầy tại bốn phía hư không bên trong. Nương theo lấy phốc 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 tiếng kêu thảm thiết, huyết quang vang khắp nơi, tất cả vọt tới kỵ sĩ vô cùng sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng là tốc độ lại thế nào nhanh, cũng không sánh bằng Khương Minh Hàn một đám tùy tùng cùng nô buộc, đảo mắt máu nhuốm đỏ trường không, đều chết. Rất nhanh, nơi này liền khôi phục yên tĩnh, xa xa rất nhiều con nô, bị dọa đến lạnh run phát run, vô cùng sợ hãi. Triệu Thiêu Nguyệt cùng Vương Ngọc nhìn trước mắt một màn này, cũng phải đột nhiên mở to hai mắt, chấn động trong lòng không thôi. Các nàng trong đầu không có thế lực mạnh yếu chân chính khái niệm, nhưng là biết Thiên Long Xảo khủng bố cỡ nào. Mà Thiên Long Xảo phía sau Vạn Long Lĩnh, càng lại như quái vật lớn, vô cùng siêu nhiên, quan sát phương thế giới này. Vô số thế lực tại trước mặt, chỉ có thể như lưu sa nhỏ bé. Vị này thần tiên ca ca đến cùng là lai lịch gì a? Thật là lợi hại. Triệu Thiêu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Khương Minh Hàn, tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Vương Ngọc so với nàng, thì là phải tỉnh táo rất nhiều, nàng tận mắt nhìn thấy đây hết thể về sau, trong lòng kia truy cầu cường đại ý nghĩ, trở nên trước nay chưa từng có mãnh liệt. Nàng tương lai muốn đi đường còn rất dài, cùng loại này quái vật khổng lồ so sánh, đơn giản nhỏ bé giống là bụi bặm đồng dạng. Đa tạ vị công tử này ân cứu mạng. Rất nhanh, thu liễm tâm tình, Vương Ngọc hướng Khương Minh Hàn mở miệng nói cảm tạ, rất là chân thành. Nếu như không có Khương Minh Hàn, nàng cùng Triệu Thiểu Nguyệt hôm nay sợ rằng liền sẽ bị bọn này kỵ sĩ cho bắt trở lại, nguy hiểm đến tính mạng. đa tạ thần tiên ca ca đã cứu ta cùng Ngọc tỷ. Triệu Thiêu Nguyệt cũng là kịp phản ứng, đập nói lắp ba địa nói cảm tạ, bất quá chợt trở nên có chút khẩn trương. Bởi vì nàng đống nhiên nghĩ đến, mình cùng Ngọc tỷ trên thân thế nhưng là có bí mật. Cũng chính bởi vì bí mật này, các nàng mới có thể bị Hoán Nhan cổ tông một đường truy sát. Tại cái này kỳ quái thế giới, lòng người khó dò, người mang trọng bảo, có dấu bí mật, một khi bị người biết hiểu, động một tí liền có sinh mệnh nguy hiểm. Chủ nhân, hai người này muốn thế nào xử trí? Lúc này, từng đạo thần hồng bay trở về. Trong đó có sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh thiếu nữ, hữu hình như cự ngưu nam tử khôi ngô, mắt giống như trung đồng, cũng có sát khí trùng thiên kỵ sĩ. Bọn hắn khí tức đều rất cường đại, đều mang theo khiếp người uy áp, rơi sau lưng Khương Minh Hàn, tư thái rất là kính cẩn. Bọn hắn nhìn qua trước mặt Triệu Thiều Nguyệt, Vương Ngọc hai người, trong mắt có lanh ý hiện lên, sau đó cung kính đối Khương Minh Hàn hỏi. Nghe nói như thế, Triệu Thiều Nguyệt, Vương Ngọc hai người trong nháy mắt lại trở nên khẩn trương lên. Các ngươi không cần khẩn trương, thuộc hạ của ta không có ác ý. Khương Minh Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn các nàng một chút, thanh âm bình thản tùy ý. Thế nhưng là chủ nhân, ta hoài nghi trên người các nàng có cái gì bí mật, không phải bằng vào các nàng chút tu vi ấy, làm sao lại bị người đuổi giết đến nay, thậm chí còn liên lụy đến Thiên Long Xảo. Một vị tùy tùng mở miệng, đôi mắt bên trong điểm điểm kim quang tràn ngập, giống như là kim sắc thần đang lập lòe chói mắt, nhìn chằm chằm Triệu Thiều Nguyệt, Vương Ngọc nói. Dù sao lúc này, chỉ cần là người bình thường đều nhìn ra. Trước mắt hai nữ trên thân, ẩn giấu đi bí mật, hoặc là người mang trọng bảo, hoặc là có gì không tầm thường lai lịch. Bằng không vừa rồi những kỵ sĩ kia, cũng sẽ không khóa vực truy sát mà đến, một bộ thể sống chết không bỏ qua dáng vẻ. Sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 51, thay cái nuôi thả phương thức, ngươi cảm thấy ta giống như là người xấu sao. 3. Gặp một màn này, Triệu Thiêu Nguyệt, Vương Ngọc hai người càng căng thẳng hơn bất an, cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí đều giảm xuống rất nhiều, sát khí tràn ngập. Vừa rồi các nàng thế nhưng là chính mắt thấy trước mắt bọn này tu sĩ sinh linh cường đại kinh khủng. Những cái kia truy sát các nàng lâu như vậy kỵ sĩ, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền bị giết sạch sành sanh. Khương Minh Hàn nhìn hai người một chút, ánh mắt cũng không biến hóa, sau đó bình thản nói, mỗi người đều có bí mật của mình. Ta cùng các nàng không oán không cửu. Thả các nàng rời đi là được. Hắn cũng không nghĩ tới thế giới này khí vận chi tử, vậy mà đã bên trong cuốn tới loại trình độ này. Liền ngay cả loại thời điểm này, hắn đều có thể đụng phải hai cái khí vận chi nữ. Kỳ thật từ vừa rồi các nàng nói chuyện bên trong, Khương Minh Hàn đại khái đã đoán được lai lịch của các nàng. Mặc dù không biết các nàng là từ nơi nào mà tới, nhưng đại khái trải qua hẳn là, thân là xếp hạng thứ nhất lính đánh thuê Vương Ngọc, về nước tìm được hảo hữu, sau đó đi nơi nào đó du lịch trên đường, gặp được tai nạn máy bay, rơi xuống nào đó phiến mãng hoang cổ lâm. Đằng sau mấy người một đường ghé qua, liền tới đến thế giới này, vừa vặn còn ra hiện tại cái nào đó sinh mệnh cấm khu bên trong, mà ở mảnh này sinh mệnh cấm khu bên trong, đạt được không ít đồ tốt. Bởi vì cái này duyên cớ, mới có thể tao ngộ kia Hoán Nhan cổ tông truy sát. Nhưng là trước mắt hai nàng này tu vi, thật sự là quá thấp. Khương Minh Hàn cũng không có giữ các nàng lại tới dự định. Bất quá hắn vẫn là để ý, hắn có dự cảm về sau sẽ gặp lại các nàng. Khí vận chi tử thiên quyến chú ý, tốc độ phát triển, là rất kinh người. Không được bao lâu, các nàng chỉ sợ cũng có thể dẫn động rất nhiều phong vân. Hôm nay cứu các nàng một mạng, kỳ thật có thể nói là đầu tư, cũng có thể nói là tế thủy trường lưu. Khương Minh Hàn trong khoảng thời gian này cũng là đại khái phát hiện một sự kiện, khóa lại thiên kiêu tu vi quá thấp, đối với hắn trả lại tác dụng, nhưng thật ra là có hạn. Cho dù là Tô Minh Nguyệt, ngoại trừ ngay từ đầu sở học những cái kia thần thông công pháp đối với hắn có chút tác dụng bên ngoài. Đằng sau cho dù là nàng đột phá cảnh giới những này, đối Khương Minh Hàn trả lại, cũng là lộ ra yếu ớt. Khương Minh Hàn suy đoán, là mình bây giờ tu vi quá cường đại nguyên nhân. Đã như vậy, vậy còn không như đổi một loại nuôi thả phương thức. Bởi vì hắn vừa rồi hiện thân thời điểm, đã tại hai nữ trên thân lưu lại thần thức ấn ký, sẽ không sợ về sau tìm không thấy các nàng. Mà lại, coi như hắn hiện tại giết hai nữ, tranh đoạt trên người các nàng trọng bảo bí mật, kia lại có thể được cái gì? Huống chi, đây chỉ là nhất thời. Khương Minh Hàn mặc dù không cảm thấy mình là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải cùng hung cực các người xấu, hai nữ cùng hắn không oán không cứu. Nếu nói giá trị, vậy các nàng quá trình trưởng thành bên trong gặp được rất nhiều cơ duyên. Đó mới là Khương Minh Hàn xem trọng, chỉ thấy lợi trước mắt, mổ gà lấy trứng, đều quá mức ánh mắt thiện cận. Vâng, chủ nhân. Gặp Khương Minh Hàn đều nói như vậy, một đám tùy tùng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Triệu Thiêu Nguyệt cùng Vương Ngọc, giờ phút này cũng là ngu ngơ ở. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Khương Minh Hàn vậy mà lại buông tha các nàng. Dù là biết rõ trên người các nàng có bí mật, cũng chưa từng có hỏi, chớ nói chi là tranh đoạt. Cái này cùng các nàng trong khoảng thời gian này cho tới nay, gặp được những tu sĩ kia sinh linh, có thể nói hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời, hai nữ đều buông lòng không ít. Có lẽ đoạn đường này mà đến, gặp phải người xấu nhiều lắm, còn là lần đầu tiên gặp được Khương Minh Hàn dạng này người tốt. Thần tiên ca ca, ngươi không giết chúng ta. Triệu Thiêu Nguyệt chớp chớp kia đối thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời, nhịn không được tò mò hỏi. Cái biểu tình này xuất hiện tại trên mặt nàng, trong nháy mắt để nàng xem ra có chút ngơ ngác, giống như là còn không có kịp phản ứng đồng dạng. Vương Ngọc cũng là vô cùng tò mò nhìn Khương Minh Hàn. Nói thực ra nàng đi vào thế giới này về sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết nam tử. Nàng trước đó chưa từng tin tưởng có hoàn mỹ, nhưng là bây giờ đã thấy đến, giống như là trong truyền thuyết di thế độc lập trích tiên, không tì vết mà siêu nhiên, nhất là trước đó tại dưới ánh trăng lăng không thời điểm, càng lộ vẻ thoát tục không bụi. Mặc kệ là bề ngoài, vẫn là khí chất, đều khó mà lấy ra tì vết đến, nếu để cho nàng diễn tả bằng ngôn từ, đó chính là trong cổ tịch loại kia không dính khói lửa trần gian, uống hà bữa ăn khí tiên. Mà lại đối phương hành vi, cũng không giống tu sĩ tầm thường như vậy, sẽ vì đào móc bí mật của các nàng, không từ thủ đoạn hướng các nàng xuất thủ. Cái này cùng nàng hiểu tiên, đơn giản không như mà hợp. Vậy ngươi cảm thấy ta giống như là người xấu sao? Nghe được Triệu Thiều Nguyệt, Khương Minh Hàn đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, nhịn không được cười khẽ hỏi. Triệu Thiều Nguyệt tranh thủ thời gian lắc đầu, lộ ra tiếu dung đến, khỏe miệng hai viên răng mèo càng rõ ràng hơn, đạo, không giống, thần tiên ca ca dáng dấp đẹp như thế, chắc chắn sẽ không là người xấu. Đây là lời trong lòng của nàng, mặc kệ ở thế giới nào, đều là không thể thiếu nhan chó. Nha đầu này ngược lại là biết nói chuyện. Sơ Hiên, Thiên Minh Tử chờ một đám tùy tùng thấy thế, ngược lại là nhịn không được cười lên, lập tức cảm thấy mặt mũi này bên trên bôi đến sơn đen mà hắc tiểu nha đầu, thuẫn mắt không ít. Đa tạ công tử hôm nay ân cứu mạng, Vương Ngọc cùng Triệu Thiều Nguyệt vĩnh thế khó quên, về sau nếu là có cơ hội, chắc chắn nghĩ biện pháp báo đáp công tử. Vương Ngọc biết Triệu Thiều Nguyệt phần này như quen thuộc tính cách, trong lòng bật cười, nhưng vẫn là nhịn không được vỗ nhẹ nàng một chút, sau đó chắp tay đối Khương Minh Hàn chân thành nói. Ân, Thiều Nguyệt nhất định vĩnh viễn nhớ kỹ thần tiên ca ca ân cứu mạng. Triệu Thiều Nguyệt cũng là liên tục không ngừng địa mở miệng, không quên biểu đạt lòng cảm kích của mình. Khương Minh Hàn nhẹ nhàng khoát tay, đạo, ta cũng không cần các ngươi báo đáp ta cái gì, cứu các ngươi cũng chỉ là thuận tay, thuận tiện cảm thấy các ngươi thú vị thôi. Dứt lời, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, một trận mây mù từ dưới chân đằng không mà lên, sau đó mang theo rất nhiều tùy tùng đi xa. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng hỏi thăm bất luận cái gì có quan hệ Triệu Thiều Nguyệt cùng Vương Ngọc sự tình, thậm chí ngay cả tính danh đều chưa từng có hỏi. Phảng phất sẽ ra tay cứu các nàng một mạng, thật chỉ là làm một kiện thuận tay việc nhỏ, một phái xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên siêu nhiên bộ dáng. Thần tiên ca ca, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Triệu Thiều Nguyệt nhìn xem một màn này, không khỏi lấy dũng khí, la lớn. Bất quá làm nàng có chút thất vọng là, Khương Minh Hàn tựa hồ là không có nghe được, hay là nghe được cũng chưa từng để ý, thân ảnh đã biến mất ở phía xa dưới bầu trời đêm, chưa từng có chút đáp lại truyền đến. Thiều Nguyệt, chúng ta hôm nay là gặp quý nhân đâu? Vương Ngọc cũng là sững sờ lên tiếng, nhìn xem biến mất ở chân trời Khương Minh Hàn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, sau đó mới lẩm bẩm nói. Đêm nay nàng đều làm xong cùng những cái kia truy sát mà đến tu sĩ liều mạng một lần dự định, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới sự tình sẽ hướng cái phương hướng này đi phát triển. Quá mức mộng ảo, giống như nằm mơ. Thế nhưng là ta cũng không biết hắn tên gọi là gì vậy, về sau làm sao báo ân đâu. Triệu Thiều Nguyệt có chút đắng buồn bực địa đạo. Nhân vật như vậy, Thiều Nguyệt ngươi cho rằng sẽ là phương thế giới này tạ tạ vô danh sao? Dù là ngươi bây giờ nói muốn đối người ta báo ân, đoán chừng người ta đều chỉ là làm cho đùa, sẽ không để ý, ngươi bây giờ muốn làm, chỉ có thể cố gắng tu hành, sửa đổi một chút ngươi kia lười biếng tính cách. Vương Ngọc có chút bất đắc dĩ, không khỏi ngư trọng tâm trường nói. Đối phương quang minh lỗi lạc, biết rõ trên thân hai người có bí mật hoặc là trọng bảo, cũng không thèm để ý chút nào, không có lên qua tham nghiệm chiếm cứ chi tâm. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, không phải là không bởi vì đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, thân phận địa vị đã đứng ở rất cao tình trạng. Các nàng cũng không muốn lấy muốn đầu nhập vào Khương Minh Hàn, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, đối phương muốn hay không vẫn là cái vấn đề. Còn nữa tới nói, trên người các nàng bí mật không ít, mặc dù Khương Minh Hàn không thèm để ý, nhưng là phía sau hắn gia tộc đâu. Sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 52, mục tiêu thế nhưng là quảng giao lương bạn, tiêu ngôn kế hoạch, 4. Ta biết nha. Cái kia hoán nhan cổ tông trưởng lão, lúc ấy còn nói ta có cái gì tiên linh huyết mạch tới, ta về sau khẳng định sẽ trở nên rất lợi hại. Hắc hắc, lúc ấy tại Đoạ Long Cốc, khối kia xương rồng thế nhưng là bị ta vụng trộm giấu đi, về sau ta nhất định có thể trở thành phi thiên độn địa đại tu sĩ, sau đó đi tìm thần tiên ca ca. Triệu Thiêu Nguyệt nghe vậy mắt to lập tức cong thành nguyệt nha bộ dáng, lộ ra một đôi răng nẻo, lộ ra rất là vui vẻ. Những mỏ nô này bởi vì chúng ta mà chết, vẫn là đem bọn hắn an chôn đi, để bọn hắn nhập thổ vi an. Thừa dịp sắc trời lờ mờ, chúng ta cũng sớm một chút rời đi nơi này, Hoán Nhan cổ tông khẳng định là sẽ không bỏ qua hai ta, khẳng định sẽ còn phái người đuổi theo. Sau đó, Vương Ngọc nhìn về phía chung quanh rất nhiều thi thể, than nhẹ một tiếng nói. Kinh lịch hôm nay một chuyện, nàng hướng đạo chi tâm, trở nên càng thêm mãnh liệt kiên định. Thế giới này mênh mông thần bí, mới dần dần hướng nàng để lộ một góc. Hoán Nhan cổ tông trưởng lão, kết luận nàng không cách nào tu hành, coi như có thể đột phá nhục thân cảnh, cũng vô pháp mở linh hải, nói thời đại này, đã không thích hợp thể chất nàng tu hành. Liền xem như những cái kia cổ lão đạo thống, vô thượng đại giáo, cũng không có khả năng ở trên người nàng lãng phí rất nhiều tài nguyên. Nhưng là Vương Ngọc cũng không tin tưởng, rõ ràng lúc ấy nàng lầm nuốt vào viên kia trứng rồng thời điểm, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình giống như là đốt lên một vòng kim hoàng sắc huy hoàng đại nhật, chiếu rọi tại thâm thúy hắc ám trong nghe hoàng cung. Sau đó cuối cùng dần dần trở nên yên ắng hư vô. Cho nên nàng cảm giác thể chất của mình sẽ không đơn giản như vậy, nhân thể ẩn chứa lớn bí, đang đợi nàng đào móc. Một viên trong truyền thuyết trứng rồng, giá trị không cách nào tưởng tượng, trong điển tịch cũng chưa từng xuất hiện mấy lần, liền xem như những cái kia vô cùng cường đại tu sĩ đạt được, cũng không dám luyện hóa. Mà ta lúc ấy rõ ràng chỉ là phàm nhân, lại có thể đưa nó nuốt vào. Bản này liền có rất nhiều vấn đề, mệnh ta do ta, không do hắn người. Vương Ngọc ánh mắt kiên định, thanh lệ động lòng người gương mặt bên trên, tất cả đều là kiên nghị hướng đạo chi tâm. Rất nhanh, nàng cùng Triệu Thiều Nguyệt liền thừa dịp ánh trăng, đem chung quanh rất nhiều thi thể đều an táng, sau đó trắng đêm hướng thần khư cổ khoáng bên ngoài mà đi. Hai người dự định trước tìm tiểu môn phái giấu kín một đoạn thời gian, chờ có nhất định tự vệ thực lực về sau, suy nghĩ thêm sự tình khác. Lúc trước ngộ nhập đọa long cốc thời điểm, các nàng liền đạt được mấy khối giống như là địa đồ đồng dạng tàn phiến, còn có giống cổ khí đồng dạng tàn binh mảnh vỡ, phía trên có một ít cổ quái đường vân, giống như là ghi lại cái gì đồ vật. Hai người dự định đem hết thảy thu xếp tốt về sau, có cơ hội lại đi một tìm. Mà đổi thành một bên, rời đi khu mỏ quặng về sau, Khương Minh Hàn trước mang theo một đám tùy tùng trở về Hắc Thạch Thành, dự định ở chỗ này trước tiên nghỉ ngơi khế một đêm, hôm sau mới trở về Nam Khuyết Thánh Thành. Ở trên đường thời điểm, Thanh Hư Tử đã đem 5 vạn năm trước tiên tổ chỗ đào móc kia phiến khu mỏ quặng vị trí xác định. Khương Minh Hàn cũng đi tận mắt qua, hắn cũng không tính mình tự mình mạo hiểm. Một vị thần nguyên sư lớn mộ, cất giấu rất nhiều bảo vật là thật, nhưng ẩn chứa rất nhiều hung hiểm nguy cơ cũng là thật. Hiện nay vừa vặn có Tiêu Ngôn thay hắn tiến đến phá mộ, Khương Minh Hàn tự nhiên mừng rỡ bất việc. Chờ Tiêu Ngôn đem rất nhiều nguy cơ đều phá đi, hắn lại đi ngồi mát ăn bát vàng. Mà bây giờ mọi chuyện đều chính như Khương Minh Hàn dự đoán như vậy, tại dựa theo kế hoạch của hắn phát triển. Về phần Vương Ngọc, Triệu Thiều Nguyệt hai cái này khí vận chi nữ sự tình, Khương Minh Hàn tự nhiên là trước gác lại tại một bên, không tiếp tục đi để ý hỏi đến. Trước đó Vương Ngọc tại tao ngộ sinh mệnh nguy cơ thời điểm, Khương Minh Hàn cũng cảm giác trong cơ thể nàng giống như đột nhiên có cỗ mênh mông lực lượng đang cuộn trào, muốn bạo phát đi ra. Cho nên dù là hắn không hiện thân xuất thủ cứu nàng, đoán chừng nàng cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao đối khí vận chi tử tới nói, Lâm Nguy đột phá, Lâm Nguy bạo máu cái gì, không đều là thông thường thao tác sao. Khương Minh Hàn chỉ là soát sóng hảo cảm, kết cái thiện duyên, nho nhã hiền hòa hắn, mục tiêu thế nhưng là quảng giao lương bạn, thiện chí giúp người. Mà giờ khắc này, Nam Khuyết Thánh Thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Hai bên trên đường dài, cung khuyết lầu các san sát, mây mù bao phủ, vô cùng huy hoàng. Tại Tiêu Ngôn thỉnh cầu cùng rất nhiều cam đoan phía dưới, Tiểu Linh rốt cục đáp ứng thỉnh cầu của hắn, dự định dẫn hắn tiến đến gặp cái kia tiểu đội trưởng. Hai người đi trên đường, đều là trải qua đơn giản cải trang cách ăn mặc. Cho dù là đối bọn hắn người rất quen thuộc, cũng khó có thể phân biệt ra được. Tiêu Ngôn rất là cẩn thận cảnh giác, lo lắng cho mình sẽ bị Khương Minh Hàn phái người nhìn chằm chằm, cho nên thi triển bí thuật, cải biến tự thân thân cao cùng hình thể. Mà lại, hắn ngay cả khí tức đều bị che đậy, trừ phi là tu vi rất cường đại, hoặc là tinh thâm thần hồn chi đạo tu sĩ, không phải không ai có thể phát hiện sơ hở. Cái kia tiểu đội tên là Hồng Tiêu tiểu đội, đội trưởng tên là Độc Nhãn, thủ hạ tổng cộng có tứ đại cường giả, tu vi đều là phong vương cảnh, ngoài ra còn có phong hầu cảnh, pháp tướng cảnh thủ hạ một số. Nếu như ngươi thật nghĩ hợp tác với hắn, nhất định phải nghĩ rõ ràng. Tiểu Linh sắc mặt rất là trầm trọng địa đạo, lộ ra rất là lo lắng. Tiêu Ngôn nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, yên tâm đi, một hồi có ta bảo vệ ngươi, sẽ không để cho kia Độc Nhãn đội trưởng phái người thương tổn ngươi. Đây là hắn hướng Tiểu Linh chỗ cam đoan nội dung, dù sao lúc trước Tiểu Linh chính là ngoại ý muốn biết được độc nhãn bí mật, mới có thể bị hắn phái người truy sát. Bây giờ đi về, không phải liền là cùng dê vào miệng cọp chịu chết giống nhau sao? Bất quá dù là Tiêu Ngôn nói như vậy, Tiểu Linh sắc mặt vẫn là lộ ra rất nặng nề lo lắng. Rất nhanh, hai người dọc theo phố dài một đường hướng nội thành khu vực mà đi, tại một chỗ lộ ra rất hoang vắng rách nát cũ kỹ ngói xanh phòng, trên cơ bản không có chút dấu người. Bất quá cảm thấy được có người tiếp cận nơi này về sau, hắc ám bên trong lập tức nhảy ra hai thân ảnh đến, cầm trong tay phát đao, diện mục hung ác. Người đến người nào? Dám xông vào ta Hồng Tiêu địa bàn. Bọn hắn đều là thần thông cảnh tu vi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Ngôn, Tiểu Linh hai người, rất có một bộ không thích hợp liền xuất thủ tư thế. Là ta là Tiểu Linh. Tiểu Linh đến nơi này về sau, hiển nhiên có chút e ngại, nhưng vẫn là cắn răng, đứng dậy, đạo, ta muốn gặp đội trưởng. Ừm. Khá lắm, ngươi cái tên này còn dám trở về, thật không sợ bị đội trưởng giết chết sao. Thấy người tới là Dịch Dung sau Tiểu Linh, cái này hai thân ảnh đều là cười lạnh, trong ngôn ngữ một phái chế nhạo trào phúng. Còn có gia hỏa này là ai? Ngươi nhỏ nhân tình. Bọn hắn cầm trong tay phát đao, chỉ vào phía sau Tiêu Ngôn, ở trên người hắn đánh giá, diện mục bất thiện. Hắn là đồng bạn của ta, lần này là tìm đến đội trưởng, chuyện rất trọng yếu, nếu như các ngươi không muốn bị đội trưởng trách phạt, vẫn là đừng lãng phí thời gian. Tiểu Linh thở sâu, lạnh lùng mở miệng nói. Nghe nói như thế, hai người này biến sắc, cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng cho đi, để Tiêu Ngôn cùng Tiểu Linh đi vào. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại mảnh này rách nát ngói xanh trong phòng, gặp được Tiểu Linh trong miệng vị kia độc nhãn đội trưởng. Hắn ngồi ngay ngắn ở da hổ trên ghế dựa lớn, thân hình rất là khôi ngô, diện mục không giận tự uy, chỗ mi tâm có một đạo đáng sợ mà giữ tợn vết thương, gần như quán xuyên cả trương gương mặt, chỉ còn lại một con mắt. Nửa bước hư thần cảnh đáng sợ khí tức, tràn đầy ở chung quanh, áp chế Tiêu Ngôn sắc mặt đều có chút biến hóa. Bất quá hắn vẫn là thở sâu, làm chính mình giữ vững tỉnh táo, dự định cùng trước mắt độc nhãn đội trưởng, thương luận đi thần khư cổ khoáng bên ngoài đào móc kia phiến mộ khu một chuyện. Ngươi còn dám trở về? Ha ha, là thật không sợ chết. Độc nhãn cười lạnh quét Tiểu Linh một chút, sau đó ánh mắt mới rơi trên người Tiêu Ngôn, đạo, đây chính là ngươi nói, có thể giúp được ta ra hỏa. Tiểu Linh sắc mặt hơi tái. Tựa hồ khó có thể chịu đựng hư thần cảnh uy áp, đều nhanh hô hấp không đến. Đúng vậy. Bất quá nàng vẫn là cường tự cắn răng nói, đem hy vọng thả trên người Tiêu Ngôn. Ồ. Độc nhãn nhiều hứng thú nhìn về phía Tiêu Ngôn, đạo, một cái nhục thân cảnh ra hỏa, ha ha ha, ngươi đây là muốn chết cười ta sao? Chỉ bằng như thế cái đồ chơi, cũng có thể đến giúp ta. Hắn rất là khinh thường, căn bản liền không có đem nhục thân cảnh Tiêu Ngôn để ở trong mắt. Ha ha ha, một cái thần thông cảnh phế vật. Mang theo cái nhục thân cảnh ra hỏa đến, còn nói có thể đến giúp đội trưởng, các ngươi là muốn cười chết chúng ta sao? Nơi đây còn lại Hồng Tiêu tiểu đội viên, cũng là cười lên ha hả, không có chút nào che giấu mình đùa cợt khinh thị. Sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 53, một cái tự cho mình siêu phàm ngu xuẩn, phong thần thiên thê chi chiến, 1. Thực lực của hắn, không chỉ là nhục thân cảnh đơn giản như vậy. Đội trưởng ngươi nhưng tuyệt đối không nên xem thường hắn, thực lực của hắn rất mạnh. Nghe được mọi người chung quanh đối Tiêu Ngôn trào phúng, Tiểu Linh lập tức có chút gấp, muốn giải thích nói. Bất quá lúc này, sắc mặt chấn định ung dung Tiêu Ngôn, khoát tay đánh gãy nàng, đối với mấy cái này đùa cợt đã sớm dự liệu được. Hắn đi tới, ánh mắt nhìn thẳng độc nhãn, đỉnh lấy hắn uy áp, trên người có nhàn nhạt thanh huy đang tràn ngập, vô cùng huyền diệu, thản nhiên nói. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta chỉ là phổ thông nhục thân cảnh tu sĩ sao? Phảng phất đối mặt cũng không phải là một vị nửa bước hư thần cảnh cường giả, mà là người bình thường. Ừm. Có chút cổ quái. Độc nhãn lông mày hơi nhíu một cái, có chút ngạc nhiên, đạo. Ngươi ra hỏa này, rõ ràng chỉ là nhục thân cảnh, lại có thể đứng vững ta huy áp. Tiêu Ngôn thấy thế, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thản nhiên nói. Bởi vì ta không chỉ là một người tu sĩ, vẫn là một thần nguyên sư. Ngươi huy áp với ta mà nói, cũng bất quá như thế, ta vừa có chính là thủ đoạn hóa giải. Cái gì? Ngươi lại là một vị thần nguyên sư? Nghe nói như thế. Nơi đây tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt. Nhất là độc nhãn, còn dư lại mặt khác con mắt, cũng là híp lại nói. Ngươi như thế nào chứng minh? Tiêu Ngôn thản nhiên nói. Cái này không cần chứng minh, ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền có thể, ngươi bây giờ không phải đang muốn người hợp tác sao? Ta có thể hợp tác với ngươi, chưa có được đồ vật, ba chúng ta 7 phần, ta 3 ngươi 7. Không cần chứng minh, ta làm sao có thể biết, ngươi có phải hay không tại lừa gạt ta, lãng phí thời gian của ta. Độc nhãn cười lạnh một tiếng. Cũng không thèm để ý Tiêu Ngôn những lời này, lộ ra rất là cẩn thận. Tiêu Ngôn ánh mắt bình thản, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, nói thẳng. Ngươi không có tư cách để cho ta lừa ngươi, ta tới tìm ngươi hợp tác, kia là để mắt ngươi. Ngươi có thể không tin, nhưng ta tin tưởng, trong khoảng thời gian này ngươi khẳng định tìm không thấy thích hợp những người còn lại, hợp tác với ngươi. Thật là cuồng vọng ra hỏa, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, hạ chàng sẽ là như thế nào, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Nghe vậy Độc Nhãn sắc mặt lập tức một trận biến hóa, phảng phất không nghĩ tới Tiêu Ngôn như thế quả quyết lớn mật. Cuối cùng hắn lạnh lùng cười một tiếng, đạo. Mặc kệ ngươi trốn được chỗ nào, ta đều có nắm chắc giết ngươi. Cái này ngu xuẩn đồng ý. Nghe nói như thế, Tiêu Ngôn trong lòng hơi thở phào. Bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ là lạnh nhạt biểu lộ, đạo. Ngươi có thể yên tâm, vừa vặn ta cũng đối kia phiến khu mỏ quặng cảm thấy rất hứng thú, bằng không thì cũng sẽ không tìm ngươi hợp tác. Cái này kỳ thật cũng chính là hắn mong muốn hiệu quả, trước hết để cho Độc Nhãn khinh thị tu vi của hắn, vung lòng cảnh giác. Từ hiện tại tình huống đến xem, tu vi của hắn chỉ là nhục thân cảnh, cũng không thể đối Độc Nhãn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đến lúc đó hạ mộ về sau, hắn mới tốt động thủ, dù sao bảo hộ lột ra loại chuyện này, vốn là bước lên không nhỏ phong hiểm bất quá Tiêu Ngôn vẫn là có niềm tin rất lớn. Hừ, ngươi ngược lại là lớn mật. Độc Nhãn cười lạnh nói. Ngươi có biết đó là cái gì địa phương? Lúc trước thế nhưng là ngay cả Thanh Hư Thánh Địa đều bởi vì nhiễm phải không rõ hủy diệt. Ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi đến lúc đó có thứ gì dạng năng lực. Ta tự nhiên biết, điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng. Bất quá ta nghĩ trước nhìn trong tay ngươi tàn đồ. Tiêu Ngôn nhàn nhạt mở miệng nói, hắn muốn trước xác định một khu vực như vậy vị trí, sau đó mới tốt ra tay. 3 ngày sau đó, ngươi tới nơi đây, ta tự nhiên sẽ đem địa đồ cho ngươi xem. Bất quá 3 ngày này, gia hỏa này đến lưu tại nơi này. Nếu là ngươi dám lừa gạt ta, hoặc là dám chạy. Ha ha. Độc Nhãn cười lạnh nói, lúc này đột nhiên vẫy bàn tay lớn một cái, một tay lấy sắc mặt trắng bệnh Tiểu Linh bắt tới, trực tiếp uy hiếp, như muốn bảo đảm Tiêu Ngôn không dám đùa thủ đoạn. Ngươi. Có thể. 3 ngày sau đó, ta tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Thấy thế, Tiêu Ngôn hơi biến sắc mặt, chân mày cau lại, sau đó đành phải đối Tiểu Linh ném đi một cái có chút xin lỗi ánh mắt, để nàng yên tâm. Cái kia ở ngươi. Không phải 3 ngày sau đó không gặp được người, ta cũng chỉ phải giết nàng cho hạ giận. Độc Nhãn biểu lộ khôi phục hung ác, làm bộ tùy thời có thể lấy giết Tiểu Linh bộ dáng. Nếu như ngươi dám giết thị nữ của ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Tiêu Ngôn nghe vậy vẫn như cũ là thản nhiên nói, một bộ ung dung không vội bộ dáng. Sau đó, hắn cũng không còn ở lâu, lựa chọn rời đi, sợ đêm dài lắm ngộng, thuận tiện dự định đem 3 ngày sau đó hạ mộ chư chuẩn bị đều làm tốt. Mà tại Tiêu Ngôn rời đi nơi đây về sau, bộ dáng một mực hung ác Độc Nhãn nam tử khôi ngô, cùng chung quanh rất nhiều thủ hạ, lại là cùng nhau trước Tiểu Linh quỳ xuống, cung kính nói. Tiểu thư. Tiểu Linh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thay đổi trước đó mềm yếu kiên nghị bộ dáng. Nàng ánh mắt có chút băng lãnh sắc ý, đạo. Ta hiện tại thật sự là một khắc đều không muốn nhẫn nhịn, liền muốn hiện tại làm thị tên kia, dám để cho ta làm thị nữ của hắn. Hắn cho là mình là Khương thiếu chủ sao? Một cái tự cho mình siêu phàm ngu xuẩn. 3 ngày sau đó thế tất cho ta lấy tính mạng của hắn. Nghe được Tiểu Linh lời này, nơi đây tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nhất là Độc Nhãn nam tử khôi ngô, càng là cười khổ nói. Nếu là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vị kia phân phó chuyện kế tiếp, tiểu thư ngài coi như lại chán ghét, cũng phải đem mấy ngày nay cho chịu đựng được đi. Nếu là nàng trách cứ xuống tới, ta bạch hồ nhất tộc có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Bất quá gia hỏa này ngược lại là tự cho mình siêu phàm, cũng không biết trên người hắn có gì bí mật. Vậy mà đáng giá cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vị công chúa kia như thế để ý. Nói đến đây, hắn cũng là một trận cười khổ, cảm giác mình bực này tiểu nhân vật, tựa hồ là cuốn vào cái nào đó đại sự bên trong. Mà lại, hắn lo lắng hơn chính là sau đó, sẽ bị tính cả lấy cùng một chỗ xử lý giải quyết hết. Kết quả tốt nhất là bị chém dụng bộ phận này ký ức. Xấu nhất bộ phận tự nhiên là bị triệt để xóa đi, từ này thế gian bốc hơi. Tiểu Linh nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, mắt lộ ra lạnh như băng nói. Việc này ta minh bạch, Ngọc Sơ công chúa cũng hẳn là vì Khương gia vị kia tuổi trẻ đại nhân làm việc, chúng ta không nên hỏi đến. Nhưng là gia hỏa này, thật để cho ta buồn nôn, đã không kịp chờ đợi muốn giết hắn. Chỉ có chính nàng rõ ràng, 2 ngày này vì để cho Tiêu Ngôn triệt để tin tưởng nàng, đến cùng hao tốn bao lớn đại giới. Thậm chí không tiếc ở trước mặt hắn biểu lộ ngưỡng mộ chi ý, kém chút làm nàng buồn nôn. Thân là Bạch Hồ nhất tộc đương đại kiệt xuất nhất thiên chi tiểu nữ, nàng thiên phú cường đại, dung mạo xuất chúng. Người theo đuổi như cá giết sang sông. Nếu không phải bởi vì chuyện này là từ cửu vị thiên hồ, cũng chính là trong hồ tộc hoàng tộc, tự mình hạ lệnh, nàng mới sẽ không như thế lãng phí mình, lại là thi triển khổ nhục kế, lại là thi triển mỹ nhân kế. Mà Tiêu Ngôn tên kia, thậm chí nghĩ đến để mình làm thị nữ của hắn, quả thực là mơ mộng hão huyền. Đôi này tiểu linh mà nói, không chỉ là khuất nhục đơn giản như vậy, thậm chí hận không thể đem Tiêu Ngôn người này từ thế gian này triệt để xóa đi, làm hắn bốc hơi. Bất quá việc này nếu là làm tốt, ta chưa hẳn không có cơ hội tiếp xúc đến Khương gia vị kia tuổi trẻ đại nhân, thậm chí đạt được hắn coi trọng. Cái này thậm chí có thể là ta cùng Bạch Hồ nhất tộc, cơ hội một bước lên trời. Bất quá sau đó, nghĩ tới điều gì, tiểu linh trên mặt cũng là không khỏi hiện hiện ước ao và vẻ chờ mong tới. Mà đổi thành một bên, rời đi mảnh này ngói xanh phòng Tiêu Ngôn, cũng không có trực tiếp trở về Thanh Hư Thánh Địa Đổ Thạch Phường. Hắn đầu tiên là lại đi phường thị dạo qua một vòng, chọn lấy chút hắn thấy, có thể dùng tới đồ vật. Ba ngày sau đó hạ mộ, thế tất yếu làm rất nhiều chuẩn bị. Mặc dù từ độc nhãn trong lời nói biết được kia phiến khu mỏ quặng, cùng Thanh Hư Thánh Địa 5 vạn năm trước chỗ tao ngộ không rõ có quan hệ. Cái này cùng Tiêu Ngôn trước đó rất nhiều suy đoán đều phù hợp. Nhưng là hắn hay là có một tia lo nghĩ cùng lo lắng. Nếu là lúc này, Khương Minh Hàn dẫn đầu rất nhiều thủ hạ tiến đến, hắn lại nên làm cái gì? Hẳn là thấy tận mắt lấy kia phiến khu mỏ quặng bên trong trong mộ lớn rất nhiều bảo vật, bị Khương Minh Hàn sở đoạt sao? Đây đối với Tiêu Ngôn tới nói, căn bản cũng không khả năng. Hắn cũng không có khả năng bỏ mặc xảy ra chuyện như vậy. Khương Minh Hàn như thế lấn ta nhục ta như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Ta tất nhiên sẽ không để cho hắn đã được như nguyện. Tiêu Ngôn ánh mắt lấp lóe, có lành ý xen lẫn. Trong lòng của hắn sớm có dự định, vừa vặn một hồi trở về, thông qua sư tỷ Tiêu Hồng Đầu, kìm chân Khương Minh Hàn, để hắn mấy ngày nay đều không thể bước ra rời đi Nam Khuyết Thánh Thành. Cho dù Khương Minh Hàn biết kia phiến khu mỏ quặng, chôn sâu lấy một mảnh lớn mộ. Nhưng lấy hắn cẩn thận cùng thân phận, liệu định sẽ không đích thân hạ tràng, ngược lại có thể sẽ tìm đến tinh thông nguyên thuật một đạo đại sư tiến đến. Tại cái này Nam Khuyết Thánh Thành bên trong, tinh thông đạo này đại sư cũng không nhiều, Khương Minh Hàn vừa ý mắt, chỉ sợ cũng càng ít. Cho nên, hắn khẳng định sẽ từ khác địa giới tìm đến nhân thủ. Đây đối với Tiêu Ngôn tới nói, chính là kìm chân Khương Minh Hàn cơ hội tốt. Chờ đến kia Khương Minh Hàn đem nhân thủ đều tìm đủ, cuối cùng lại phát hiện trong mộ sớm đã trống trơn, không có cái gì. Hao hết rất nhiều tâm tư, kết quả là không chiếm được bất cứ thứ gì. Cũng không biết hắn cái kia thời điểm biểu lộ, sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Ngôn trong lòng đều là thoải mái. Chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này đến nay, bị Khương Minh Hàn mang đến khuất nhục phẫn nộ, đơn giản quét sạch sành sanh. Sư đệ, tiểu linh cô nương đâu? Rất nhanh, Tiêu Ngôn liền trở lại Thanh Hư Thánh Địa Đổ Thạch Phường. Bất quá, Tiêu Hồng Đậu cũng không nhìn thấy theo Tiêu Ngôn cùng đi ra tiểu linh, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói. Tiểu linh nàng có một số việc phải xử lý, qua được mấy ngày mới có thể trở về, sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Nàng rất an toàn. Tiêu Ngôn mở miệng nói ra. Nghe được lời giải thích này, Tiêu Hồng Đậu nhẹ gật đầu, cũng là không nghi ngờ, sau đó quay người dự định đi làm chính mình sự tình. Bất quá lúc này, Tiêu Ngôn cũng là để cho ở nàng, nói thẳng. Sư tỷ, nghe nói Khương thiếu chủ qua mấy ngày liền sẽ rời đi Nam Thánh Thành, ngươi vừa vặn hiện tại có thời gian, không đi tìm một tìm hắn. Không phải về sau nhưng không có cơ hội như vậy. Sư đệ, ngươi không phải cho tới nay, đều không thích thiếu chủ sao? Làm sao lại đột nhiên cùng ta nói những này? Tiêu Hồng Đầu nghe vậy ngây ngẩn cả người, sau đó lại là hơi nghi hoặc một chút nói. Nàng cảm thấy cái này không giống như là trước đó cái kia Tiêu Ngôn, có khả năng lời nói ra. Ta đích xác không thích Khương thiếu chủ, nhưng đó là bởi vì ta sợ sư tỷ ngươi sẽ bị hắn đùa bỡn, cuối cùng lưu lại bi thương cùng hối hận. Nhưng đã ngươi hiện tại cảm thấy Khương thiếu chủ làm người cùng không tệ, là cái đáng giá phó thác người. Vậy ta còn có thể nói cái gì? Cũng không thể để sư tỷ ngươi trong lòng tiếc nuối a. Tiêu Ngôn khó được lộ ra một bộ thành khẩn bộ dáng tới. Nghe được những này Tiêu Ngôn tựa hồ là phát ra từ nội tâm lời nói, Tiêu Hồng Đậu biểu lộ trở nên phức tạp. Sự tình đều làm thế nào? Trong Hắc Thạch Thành, Khương Minh Hàn cầm trong tay một thì ngọc giản, tùy ý hỏi. Việc quan hệ tử vong chi thư một chuyện, hắn vẫn có chút để ý, dù sao hao tốn nhiều như vậy công phu, há không có thể uổng phí. Ngọc Sơ đã đem có quan hệ khu mỏ quặng địa đồ, giao cho Bạch Linh, ba ngày sau đó bọn hắn liền sẽ động thủ. Cho tới hôm nay, cái kia Tiêu Ngôn cũng chưa từng phát giác được dị thường. Hẳn là vạn vô nhất thất. Trước mặt Khương Minh Hàn, một váy đen mỹ nhân cung kính đứng đấy, chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên chi kiểu nữ Nhan Ngọc Sơ. Nghe vậy, nàng cung kính hồi đáp. Ba ngày sau đó sao? Khương Minh Hàn nhẹ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ tùy ý. Đã như vậy, vậy ta liền tĩnh quan trận này hảo hí, chắc hẳn kia Tiêu Ngôn sẽ không để cho ta thất vọng. Sau đó, hắn chân mày hơi nhíu, nhìn xem Ngọc Giản bên trên nội dung, dường như tự nói nói. Trong khoảng thời gian này, Minh Tiên Nha đầu kia đang dở trò quỷ gì? Làm sao lại đi tìm hiểu lên có quan hệ tội vực tin tức? Cái gì? Tội vực? Nhan Ngọc Sơ nghe vậy hơi biến sắc mặt. Nàng minh bạch đẹp Minh Hàn trong miệng Minh Tiên, chính là muội muội của hắn Khương Minh Tiên. Ẩn thế tiên tộc đẹp nhà tiểu công chúa, thiên phú thực lực đều rất khủng bố, bất quá đều bởi vì có đẹp Minh Hàn như thế cái sáng chói chói mắt ca ca tại, quang hoa đều bị che đậy. Ngoại nhân cũng không phải rất rõ ràng, ẩn thế tiên tộc nhà còn có như thế cái thiên phú kinh khủng tiểu công chúa. Nhưng là nàng thế nhưng là thấy tận mắt Khương Minh Tiên, kia là cái tiên khí bồng bềnh thiếu nữ, thanh lãnh cao ngạo, kiếm ý kinh người kiếm đạo thiên phú cực cao. Dù cho là cùng nàng đối mặt, đều sẽ cảm giác đôi mắt đau nhức, có thể thấy được nàng tu vi đáng sợ. Minh Tiên tiểu thư làm sao lại đi tìm hiểu có quan hệ tội vực tin tức? Cái chỗ kia, không phải các đạo thống đất lưu này sao? Cho tới nay giam giữ đều là đại tội ngập trời tà ma hạng người, cùng những cái kia lưu mật các nơi một chút đại giáo cựu địch, vô cùng hỗn loạn, liền ngay cả đều không hủ đạo thống, cũng không tốt nhúng tay. Nhan Ngọc Sơ trên mặt cũng là lộ ra nghi hoặc đến, không hiểu nói. Từ Thanh Đồng Tiên Điện bên trong sau khi xuất quan, nha đầu kia vậy mà rất hiếm thấy không tìm đến ta luận bàn, không phải là gặp được cơ duyên gì. Khương Minh Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, đem ngọc giản buông xuống. Hắn đối với cô muội muội này vẫn là hiểu rất rõ, minh bạch tính cách của nàng, một mực lấy siêu việt mình làm mục tiêu. Bình thường tu hành có thành tựu, hay là đột phá cái nào đó cảnh giới, tu thành nào đó cửa thiên công, cũng sẽ tìm đến hắn luận bàn sau đó bị hắn giáo huấn một lần, lại nói nghiêm túc, xám xịt địa cút về bế quan. Lần này sau khi xuất quan, chỉ là để cho người ta đi tìm Tô Minh Nguyệt phiền phức về sau, liền không có lại đến quấy rầy qua chính mình. Cái này cử động khác thường, ngược lại là khiến Khương Minh Hàn lên nghi hoặc. Chủ nhân ngài nói, Minh Tiên tiểu thư là không phải đang vì vạn giới yến hậu phong thần thiên thêm một trận chiến làm chuẩn bị. Nhan Ngọc Sơ suy đoán nói, vạn giới yến, phong thần thiên thê đánh một trận. Một thế này thế hệ trẻ tuổi phong thần chi chiến, đích thật là muốn mở ra. Đẹp Minh Hàn nghe vậy ánh mắt có chút như có điều suy nghĩ. Phong thần thiên thê mở ra, cũng liền mang ý nghĩa sáng chói đại thế tranh phong, kéo lên màn mở đầu. Tuyến đường chính vực làm chư thiên vạn vực khu vực trung tâm, chỗ phóng xạ cổ giới, hạ giới, trừng ước vạn vạn. Chút cổ giới thời gian tồn tại, thậm chí có thể sánh ngang 3.000 đạo vực. Nếu là dùng Khương Minh Hàn lời nói để hình dung, 3.000 đạo vực chính là từ vô số đa nguyên học trụ coi trọng chồng mà thành cổ lao thế giới, giống như là giống mạng nhện nối liền rất nhiều cổ giới. Mỗi một lần cũ mới kỷ nguyên giao thế về sau. Thế giáng lâm, chư thiên ý chí hiển hóa. Thiên tiêu tranh phong, vì riêng phần mình tộc đàn, cổ giới, đạo thống, tranh đoạt khí vận, ngưng tụ thế giới vị cách, ngưng tụ chiến danh cùng ý chí. Mà phong thần thiên thêm một trận chiến, thì là thế hệ trẻ tuổi quý bị thần cảnh về sau, triển khai tranh phong chi chiến. Những cái kia từ xưa đến nay kẻ thành đạo, hoàng giả, đế giả, mỗi một cái đều là tại dạng này phong thần chiến bên trong giết ra tới dẫm lên vô số cổ giới cùng thế hệ thiên kiêu thi cốt thượng vị. Chư thiên ý chí hiển hóa, phóng xạ thế gian mỗi một nơi hẻo lánh. Ở đây chiến bên trong lấy được cực cao thứ tự thiên kiêu, có thể đạt được cực kỳ phần thưởng phong phú, thậm chí nói dính đến tiên đạo cấp độ vật chất. Mà trận chiến này tàn khốc, cũng làm cho người trố mắt sợ hãi, kẻ bại động một tí gọt tộc vận, giới vận, mất mạng thậm chí còn chỉ là đơn giản nhất trừng phạt. Liền xem như những cái kia tồn tại dài lâu nhất đạo thống thế lực, cũng khó có thể phòng ngừa. Phong thần thiên thêm một trận chiến coi như mở ra, liên lụy đến 3.000 đạo vực, còn quá xa xôi, bình thường đều là trước tiên ở những cái kia vắng vẻ đại vực hoặc là cổ giới bắt đầu. Mà càng là những cái kia vắng vẻ hoang vu cổ giới, cạnh tranh càng là tàn khốc. Minh Tiên nha đầu kia lẽ ra sẽ không quá quan tâm trận chiến này. Khương Minh Hàn lắc lắc đầu nói, rất là chắc chắn. Khương Minh Tiên khẳng định là điều đến cơ duyên gì, nhưng tuyệt không phải cùng phong thần thiên thêm một trận chiến có quan hệ. Bởi vì ẩn thế tiên tộc địa vị siêu nhiên, nội tình thâm hậu. Nếu là trận chiến này mở ra, Khương Minh Hàn cùng Khương Minh Tiên bọn người, ngay từ đầu cấp độ liền chú định sẽ rất cao, sẽ không nói giống còn lại cổ giới tộc đàn, đạo thống thế lực như thế, từ tầng dưới chót nhất giết đi lên. Những cái kia cổ giới tộc quần thiên chi tiêu tử, cần kinh nghiệm vô số chém giết cùng chinh chiến, mới có thể đi vào trước mặt của bọn hắn. Đi đem nha đầu kia gần nhất rất nhiều cử động, đều điều tra cặn kẽ rõ ràng. Khương Minh Hàn phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nhan Ngọc Sơ nhận được mệnh lệnh, rất nhanh cung kính lui ra. Khương Minh Hàn thì là tiếp tục xem xét lên rất nhiều tin tức. Trong khoảng thời gian này Tu Vi đã đến hư thần cảnh đỉnh phong bình cảnh, hắn cũng muốn cân nhắc nhóm lửa thần hỏa. Đúc thành thần cơ mà nhóm lửa loại nào thần hỏa, lại là hắn hiện tại muốn cân nhắc sự tình. 3.000 đại đạo 3.000, trăm sông đổ về một biển. Thần hỏa một chuyện, dính đến hắn về sau đột phá thần vương cảnh về sau, ngưng tụ thần vương vị cách cùng lĩnh vực. Khương Minh Hàn bởi vì sinh mà vì thánh lục cho nên, từ khi ra đời thời điểm, liền có được thánh nhân cảnh tu vi cùng pháp lực. Thậm chí trưởng khống tiên thiên ngũ hành chi đạo, diễn sinh ra thần vương cảnh tiên thiên ngũ hành tạo hóa lĩnh vực. Mặc dù hắn tự phế tu vi, lấy vô thượng đại nghị lực chém tới đây hết thảy, nhưng cũng không có nghĩa là chém tới tạo thành liền căn cơ cùng thiên phú căn cốt. Khương Minh Hàn tại sao lại để rất nhiều cùng thế hệ cảm giác tuyệt vọng, đó chính là bởi vì hắn lấy hư thần cảnh chi thân, đi thánh cảnh chi năng dù cho là những cái kia thánh cảnh lao ra hỏa, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết khó chơi, không muốn anh phong. Cùng thế hệ lúc này, tuyệt đại đa số người cũng còn vây ở hư thần cảnh phía dưới, đột phá hư thần cảnh cũng là lắc đắc không có mấy, cầm đầu cùng hắn tranh. Bây giờ muốn cân nhắc, chính là lấy loại nào vật chất đúc thành thần rất, nhóm lửa thần hỏa, là âm dương hỗn độn chi đạo. Cũng hoặc thời gian, thời không lĩnh vực. Chú chi ý. Nếu là hỗn độn, chỉ có hai cái biện pháp, tìm được hỗn độn hỏa chủng, hay là chí dương chí âm chi vật cô đọng hỗn độn. Có thời gian hoặc là không gian bản nguyên vật chất, quá mức thưa thất hiếm thấy, quá khó tìm tìm. Khương Minh Hàn dự định phái ra người đi nghe ngóng một chút những này có liên quan tin tức cùng. Chương 54, biến thành phế thể cổ thần thể, hy vọng hợp tác vui vẻ, 2. Mà lúc này, tại khoảng cách Nam Khuyết Thánh Thành cực kỳ xa xôi, thậm chí ngang số vực một mảnh rộng lớn bên trong dãy núi. Nơi này linh khí mờ mịt, hào quang lập lòe, mây khói bao phủ. Rất nhiều lầu các cung khuyết, quỳnh lâu ngọc vũ tọa lạc, lộ ra vô cùng huy hoàng. Rất nhiều phía trên dãy núi, càng là có thể thấy được tu sĩ trẻ tuổi lui tới, hoặc là ngồi xuống, hoặc là luyện kiếm, vô cùng phồn thịnh. Tại sơn môn bên ngoài, một khối to lớn bia đá sừng sững, Thượng Thư Hoán Nhan cổ tông bốn chữ cổ. Điều động đi tất cả mọi người hồn đăng đều diệt, làm sao ngay cả hai cái không chút tu hành qua người đều bắt không được. Đoạn đường này đào vong, bọn hắn hẳn là còn có thể gặp được cái gì cao nhân tương trợ hay sao? Việc này nếu là Thiên Long xảo trách tội xuống, ta còn đảm đương không nổi. Một tòa rộng lớn trong cung điện. Một người mặc áo xám, khuôn mặt thanh quắc lao giả chau mày, đi qua đi lại, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Ở trước mặt hắn, quỳ rất nhiều đệ tử, sắc mặt cũng là trắng bệnh, có chút thấp thỏm lo âu. Trước mắt lao giả áo xám, chính là Hoán Nhan cổ tông đại trưởng lão, quyền thế kinh người. Rất nhiều năm trước đã đột phá thánh cảnh, thực lực mạnh mẽ. Đoạn thời gian trước, tại khoảng cách Hoán Nhan cổ tông phía đông mấy chục vạn dặm bên ngoài sinh mệnh cấm khu Đọa Long cốc phát sinh dị động. Chính là vị trưởng lão này, phụ trách dẫn đầu đệ tử tiến đến điều tra, cũng là hắn từ cái này bên trong mang về một đám thân mang kỳ trang dị phục nam nữ. Đọa Long cốc chính là 3000 đạo vực tiếng tăm lừng lẫy kinh khủng cấm khu, danh xưng sinh linh tuyệt diệt chi địa. Sẽ lấy tên gọi Đọa Long cốc, cũng là bởi vì tại rất nhiều năm trước kia, có một đầu chân long ở đây vẫn lạc. Đầu kia chân long thực lực sớm đã đạt tới vô cùng kinh khủng tình trạng, thậm chí có nghe đồn nói tiếp cận tiên đạo lĩnh vực. Long huyết đổ vào mấy vạn dặm địa giới, dẫn đến nơi đó một mảnh đất chết, tràn ngập các loại khí thế khủng bố. Liền ngay cả đại trưởng lão dạng này thánh cảnh tồn tại cũng không dám tùy tiện tiến đến, có sinh mệnh mà lo lắng. Thế nhưng là đoạn thời gian trước cái chỗ kia phát sinh dị động, thần quang lượn lờ, càng có người nghe được rồng ngâm chấn động trời cao. Hoán Nhan cổ tông đại trưởng lão tiến đến về sau, tận mắt nhìn đến trong đó có một đám không có tu hành qua nam nữ đi ra, làm hắn chấn động không thôi. Đằng sau, hắn đem đám kia nam nữ mang về Hoán Nhan cổ tông, từ bọn hắn trong miệng thăm dò được lai lịch của bọn hắn, càng là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến từ vực ngoại. Mặc dù phương thức như vậy, làm hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó một phen xuất thủ dò xét dưới, phát hiện đám kia nam nữ thiên phú đều không sai, trong đó thậm chí còn có mấy người có được thể chất đặc thù. Trong đó một tên nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, càng là có được cực kỳ hiếm thấy tiên linh huyết mạch độ tinh khiết càng là kinh người. Nếu là bị tiên linh tộc phát hiện, sợ rằng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào, đưa nàng mang về trong tộc đi. Ngoài ra, có một thân thủ không tệ nữ tử, thì là có được vô cùng hiếm thấy cổ thần thể, dù cho là tại trong điện tịch, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Từ xưa cho tới nay, cổ thần thể cũng chỉ là xuất hiện rải rác mấy lần thôi. Bởi vì loại thể chất này đại thành thời điểm, có thể thành vì vua không ai, sức đấu chân long, phòng có thể huyền vũ, nhưng tùy tiện trấn áp kẻ thành đạo. Loại này huyết mạch thể chất quá mức hiếm thấy, tại cổ lao thời điểm, thậm chí có nghe đồn nói nhưng diễn hóa thành chân chính cổ thần. Đây chính là lấy sao trời, hỗn độn khí làm thức ăn tiên thiên thần tộc, lực lớn vô cùng, hoàng kim khí huyết một, thậm chí tay không xé rách vũ trụ. Nhưng là loại thể chất này, muốn trưởng thành, cần có tài nguyên thật sự là quá kinh khủng. Nhất là hậu thế đến nay, thiên địa hoàn cảnh kịch biến, cổ thần thể mỗi lần tiến cảnh, đều nhất định muốn trải qua hoán huyết thuế cốt, mới có thể diễn hóa thành hoàng kim thần cốt, hoàng kim thần huyết. Nhưng là hoán huyết thuế cốt chi pháp, đã sớm thất truyền, muốn mở ra linh hải, đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là tiến quân phía sau cảnh giới. Cho nên dần dà, loại thể chất này cũng đã thành tu sĩ trong miệng phế thể, cũng chỉ có một chút nội tình kinh khủng đạo thống thế lực, mới có thể nếm thử bồi dưỡng. Nhưng cuối cùng cũng là ghê gớm chi, ngược lại là lãng phí đại lượng tài nguyên, được không bù mất. Lúc đầu những chuyện này đối với Hoán Nhan cổ tông đại trưởng lão tới nói, cũng không có gì. Nhưng là đằng sau, những cái kia nam nữ bên trong một người, vì muốn lưu ở Hoán Nhan cổ tông tu hành, khẩn cầu bọn hắn thu lưu, không tiếc đem một số bí mật cáo chi. Trong đó liền bao quát, tên kia có được cổ thần thể nữ tử, tại cấm khu Đọa Long cốc bên trong ngoài ý muốn nuốt một viên hoàng kim thần trứng sự tình. Mà Hoán Nhan cổ tông vị này đại trưởng lão, căn cứ điển tịch phỏng đoán, viên kia hoàng kim thần trứng, có thể là trong truyền thuyết trứng rồng, lập tức quá sợ hãi, vội vàng đem việc này báo cáo cho Thiên Long xảo. Hoán Nhan cổ tông mặc dù tồn thế chừng trăm vạn năm lâu, nhưng là kỳ thật cũng là phụ thuộc vào Thiên Long xảo. Tại cái này mênh mông vô ngần địa giới bên trên, giống như là Hoán Nhan cổ tông dạng này cổ lão đại phái, số lượng kỳ thật cũng không ít. Nhưng chỉ có Thiên Long xảo như thế thế lực, mới có thể được xưng tụng bất hủ. Loại chuyện lớn này một khi giấu giếm không phân chấn. Bị Thiên Long xảo biết được, đối Hoán Nhan cổ tông tới nói, tuyệt đối là đáng sợ tai họa ngập đầu. Nếu thật là trứng rồng hiện thế, cho dù là bị người nuốt, Thiên Long xảo cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem nó để luyện ra, dù cho là lấy luyện thành đại dược phương thức, cũng ở đây không tiếc. Đối với Thiên Long xảo bực này đạo thống mà nói, trứng rồng đó là cái gì? Kia là trí cao vô thượng thánh vật, nếu là ấp thỏa đáng, thậm chí nhưng phải chân long con non, tương lai chú định thiên địa chúa tể. Mà lại, loại chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, dẫn tới còn lại bất hủ đạo thống chú ý, tạo thành hành động, càng là đáng sợ. Cho nên Thiên Long xảo khi biết việc này về sau, cũng không dám lộ ra. Chỉ là điều động một chút trong tộc cường giả đến đây, ý đồ đem nữ tử kia cho mang đi. Nhưng mà, việc này không biết là bị người nào đi lọt phong thanh, dẫn đến nữ tử kia sớm cảnh giác, sử dụng không biết từ chỗ nào đến một chút phù bảo, kích choáng những cái kia trông coi đệ tử của nàng. Sau đó, tính cả một tên khác có được tiên linh huyết mạch đồng bạn, thừa cơ trốn hướng cấm khu Đọa Long Cốc. Hoán Nhan cổ tông đại trưởng lão cũng không biết cớ gì, vì sao những người này có thể tự do lui tới kia phiến cấm khu, sẽ không bị trong đó khí cơ xâm nhiễm. Ngược lại là Đọa Long Cốc đuổi theo cường giả, không đi nhiều ít bước, liền đẫm máu trong đó, làm cho người kinh dị. Hoán Nhan cổ tông bởi vì trông giữ bất lực nguyên nhân, bị Thiên Long xảo một phen trách phạt dừng lại, ngay cả hắn cái này đại trưởng lão, cũng khó thoát trách phạt. Cuối cùng hắn chỉ có thể phân phó đệ tử, đi Đọa Long Cốc một chỗ khác chờ lấy, đồng thời căn cứ mặt mũi của các nàng, tại bốn phía địa giới tìm kiếm. Cũng là bởi vì hai nữ vừa bước vào tu hành nguyên nhân, còn sẽ không dịch dung đổi đầu biện pháp, tương đối tốt tìm kiếm. Chính là bởi vì biện pháp này, cuối cùng mới tại tòa nào đó trong cổ thành tìm tới các nàng, sau đó một đường truy sát, thậm chí vượt qua đạo vực, chạy tới khác địa giới đi. Đại trưởng lão, Thiên Long xảo sứ giả giáng lâm. Lúc này, phía ngoài cung điện, đồng nhiên có bẩm báo thanh âm truyền đến. Hoán Nhan cổ tông đại trưởng lão biên sắc, vội vàng đứng dậy mà đi nghênh đón. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, suy đoán là Thiên Long xảo vì kia hai tên nữ tử mà tới. Rất nhanh, tại phía ngoài cung điện, hắn liền gặp được Thiên Long xảo sứ giả, là cái toàn thân kim quang chói mắt, ngay cả sợi tóc đều đang phát sáng, trán bên cạnh sinh ra một đôi sừng rồng người trẻ tuổi. Hắn thần sắc lạnh lùng, đứng chắp tay, một thân lăn viền vàng trường bào, khí độ cao quý. Gặp qua Thiên Long xảo sứ giả. Hoán Nhan cổ tông đại trưởng lão tư thái thả rất thấp, cung kính nói: "Nghe nói các ngươi đem người làm mất rồi. Lớn như vậy một đám người, lại còn bị hai cái phàm nhân cho chạy trốn, cũng thật sự là mất mặt." Thiên Long xảo người trẻ tuổi lạnh lùng mở miệng, lời nói giống như không ẩn chứa một tia cảm xúc. "Đại nhân có chỗ không biết, lão hủ hoài nghi, kia hai tên nữ tử là được người cứu, không phải bằng vào năng lực của các nàng, là quả quyết không có khả năng chạy trốn. Còn đem lão hủ phái ra rất nhiều đệ tử đều giải quyết hết." Nghe vậy, Hoán Nhan cổ tông đại trưởng lão không khỏi cười khổ nói: "Biết rõ ngươi Hoán Nhan cổ tông phụ thuộc vào ta Thiên Long xảo, còn dám xuất thủ cứu các nàng. Ta ngược lại thật ra muốn biết, ai có là gan lớn như vậy? Không biết sống chết." Kim bào nam tử trẻ tuổi thần sắc rất là lạnh lùng, trong mắt có sát ý lóe lên, sau đó nói: "Ta lần này tới tìm ngươi, là để ngươi hạ vây quét lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem tên kia nuốt trứng rồng nữ tử bắt về cho ta. Nếu như đó là thật trứng rồng, Long Hoàng đại nhân luyện hóa về sau, thế tất như hổ thêm cánh, thực lực tăng nhiều. Coi như đối mặt kia ẩn thế tiên tộc Khương gia người kia, cũng không nhất định không có lực lượng chống lại. Việc này, can hệ trọng đại, ngươi nếu là thất bại, đây cũng là không cần tới gặp ta." "Vâng vâng vâng." Nghe nói như thế, Hoán Nhan cổ tông đại trưởng lao biến sắc, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Việc này lại còn liên lụy đến Thiên Long xảo phía sau Vạn Long lĩnh. Trước mắt vị này kim bảo nam tử trẻ tuổi trong miệng Long Hoàng, thế nhưng là đương đại Vạn Long lĩnh chuyên nhân. thiên tư kinh khủng, đến long tổ chiếu cố, thân phụ long huyết, xương rồng, long hồn, chính là chú định sừng sững tại 3000 đạo vực đỉnh cao nhất nhân vật. Từ xuất thế đến nay, chưa từng có bại một lần, lấy cường hoành vô địch tư thái quét ngang thế hệ trẻ tuổi. Còn lại bất hủ đạo thống, vô thượng dạy truyền nhân, cũng khó cản hắn một trường. Nhưng là tại mấy năm trước, cùng ẩn thế tiên tộc Khương gia vị kia trong lúc giao thủ, lại bị một trường đoạn mất xương rồng. Nếu không phải lấy đại na di thần phù kịp thời trốn vào hư không đào tẩu, chỉ sợ ngay cả mệnh đều phải bàn giao ở nơi đó. Trận chiến kia chấn động 3000 đạo vực, khiến vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, thế hệ trẻ tuổi càng là sợ hãi, cảm giác tê cả da đầu. Tầng thứ này cùng thế hệ tranh phong, xa không phải bọn hắn dạng này sâu kiến có khả năng ngưỡng vọng. Nhưng kết quả lại khiến cho mọi người cảm giác sợ hãi. Mời sứ giả yên tâm, lão hủ cái này an bài lệnh truy nã, kia hai tên nữ tử không ít đồng bạn, cũng còn trong tay chúng ta. Nếu là các nàng còn nhớ tới tình cũ, ngược lại là có thể dùng các nàng làm mồi nhử. Hoán Nhan cổ tông đại trưởng lão cung kính nói, ở trong lòng đã sớm nghĩ kỹ đối sách, liệu định kia hai tên nữ tử, là trốn không thoát. Kim bào nam tử nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi chậm, nhưng trong mắt chỗ sâu vẫn là khó nén lo lắng. Vạn giới yến sắp bắt đầu, mà lại sau nửa tháng, chính là giao chỉ tiền cảnh vị kia Tây Vương Mâu Thọ thần sinh nhật. Nếu là cái này trước mắt, Long Hoàng đại nhân đạo tổn thương còn chưa phục hồi như cũ. Kia Vạn Long lĩnh lần này thế tất thanh danh giảm nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến sau đó phong thần thiên thêm một trận chiến. Lúc trước Long Hoàng đại nhân, liền không nên như thế lô mãng, tiến đến khiêu khích gần thế tiên tộc Khương gia vị kia. Không chỉ có thanh danh hao tổn, liền liền thân thể cũng thụ trọng thương, kiên cố nhất sừng rồng đứt gãy. Nếu không có thuần chính Long tộc bản nguyên chi vật điều dưỡng, là rất khó giải ra lại. Nghĩ tới đây, hắn quét đại trưởng lão một chút, đạo. Đem ngươi phái đi những đệ tử kia, cuối cùng xuất hiện vị trí cho ta, cùng khi nào mệnh bài vỡ vụn thời gian. Ta cũng phải tự mình đi nhìn xem, người nào lớn mật như thế, không đem ta Thiên Long xảo để ở trong mắt. Mà rất nhanh, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ nhất thời điểm, Thanh Hư Tử cùng Khương Minh Hàn một đám tùy tùng, liền từ Hắc Thạch Thành rời đi, quay trở về Nam Khuyết Thánh Thành. Sự tình như Tiêu Ngôn dự đoán như vậy, tại hắn cổ động dưới, Tiêu Hồng Đầu rốt cục lấy dũng khí, chủ động tiến đến phủ thành chủ tìm kiếm Khương Minh Hàn. Mà Khương Minh Hàn cũng là một bộ vui vẻ dáng vẻ, hai người mỗi ngày ngược lại là trong thành các nơi du ngoạn, lộ ra cực kỳ nhàn nhã. Tiêu Ngôn ngược lại là thông qua Thanh Hư Tử miệng, nghe qua có quan hệ kia phiến khu mỏ quặng sự tình. Nhưng là Thanh Hư Tử lại là một mực ngậm miệng không nói, mảy may cũng không đề cập, đối với cái này, Tiêu Ngôn hắn cũng là không có biện pháp nào. Cũng may mấy ngày nay, hắn rất nhiều chuẩn bị đã làm tốt, từ độc nhãn nơi đó cũng biết kia phiến khu mỏ quặng tinh chuẩn địa đồ, xác định lớn mộ chính xác vị trí. Đã như vậy, vậy liền hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nam Khuyết Thánh Thành bên ngoài, dựa theo ước định, Tiểu Trang ăn mặc Tiêu Ngôn đến chỗ này. Độc nhãn vẫn như cũng là một bộ hung hoành bộ dáng, hiếm thấy lộ ra cười khách đến, cùng hắn nắm tay. Sau lưng hắn đi theo một đám thủ hạ, thực lực phong vương cảnh, phong hầu cảnh, pháp tướng cảnh đều không các loại, tiểu linh thình lình cũng ở trong đó. Trông thấy Tiêu Ngôn, nàng lập tức lộ ra mừng rỡ vẻ mặt cao hứng tới. Thời điểm cũng không đi, chúng ta đi thôi. Tiêu Ngôn nhẹ gật đầu, nói ngắn gọn, cũng không muốn lãng phí thời gian. Thật sớm sư tỷ Tiêu Hồng Đậu liền ra cửa, dựa theo trước đó thói quen, khẳng định là đi tìm Khương Minh Hàn đi, mấy ngày nay nàng ngược lại là qua thật vui vẻ, trên mặt mỗi ngày chán phóng nét mặt tươi cười, bất quá dù là trong lòng lại thế nào khó chịu, Tiêu Ngôn cũng là không có hiển lộ ở trên mặt, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chút chuyện này hắn còn có thể nhẫn lại. Hiện nay mọi chuyện đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Sư tỷ Tiêu Hồng Đậu đã sớm bị Khương Minh Hàn mê đến thần hồn điên đảo, nói 3 câu nói bên trong, liền có 2 câu không rời hắn. Mặc dù Tiêu Ngôn thừa nhận, Khương Minh Hàn dạng này nam tử, đối nữ tử tới nói, hoàn toàn chính xác có rất lớn lực hấp dẫn. Nhưng mỗi ngày nhìn xem từng cảnh tượng ấy, vẫn như cũ nếu như trong lòng của hắn khó chịu, không thoải mái, rõ ràng là mình một thế này ứng kiếp người, nàng lẽ ra bảo trì thuần khiết sạch sẽ, vẫn còn đi tiếp xúc khác nam tử. Tiêu Ngôn trong lòng đã có quyết định, chờ mình hơi khôi phục chút tu vi, liền xuất thủ chém tới Tiêu Hồng Đậu kia liên quan tới Khương Minh Hàn rất nhiều ký ức. Đi thôi, nghe nói trong khoảng thời gian này, Thanh Hư Thánh Địa kia phiến cổ mỏ rất nhiều thế lực, đã rút lui, chung quanh rất là rộng lớn. Chúng ta vụng trộm quá khứ, chắc hẳn cũng sẽ không bị người nào phát hiện. Độc Nhãn cười nhạt mở miệng. Hắn lời này, cũng đã nhận được Tiêu Ngôn tán đồng. Rất nhanh, một đoàn người lặng lẽ lên đường, hướng thần khư cổ khoáng khu vực biên giới mà đi. Bởi vì không phải ngự không phi hành nguyên nhân, dọc theo con đường này phải xuyên qua không ít truyền tống trận, đồng thời còn muốn ẩn nấp chân dung cùng thân ảnh, cho nên Tiêu Ngôn vô cùng cẩn thận, tận lực kiệm lời ít nói. Thần khư cổ khoáng bên ngoài vô cùng hoang vu, tựa như là sa mạc bãi, một đoàn người hao tốn trọn vẹn một ngày công phu mới đuổi tới nơi đó. Tiêu Ngôn còn là lần đầu tiên mắt thấy thần khư cổ khoáng mảnh này tràn ngập không tường hòa thần bí cấm khu, diện mục tràn đầy rung động. Xích hà cuồn cuộn, mây khói đầy trời, nơi xa có thể thấy được sông tuyết sắc khí, giống như là một mảnh cổ lao chiến trường, thậm chí nhưng nghe được kỵ binh sông băng sát phạt thanh âm, chấn thiên động địa. Vừa vặn thừa dịp sắc trời bắt đầu tối, chúng ta trôi qua lặng lẽ, hẳn là sẽ không bị chung quanh những cái kia thương đội chú ý tới. Độc Nhãn chính là trong mọi người người mạnh nhất, tu vi đã đạt đến nửa bước hư thần cảnh. Đồng thời cũng là tiểu đội trưởng, cho nên không người phản bác. Tiêu Ngôn lúc này, ước gì sớm một chút tìm được kia phiến mộ địa, lấy trong đó đồ vật liền rời đi, hắn tự nhiên vô cùng đồng ý. Đám người lại lần nữa lặng lẽ lên đường, lần này so trước đó càng thêm ẩn nấp, cơ hồ là dán sa mạc, đồi núi mà đi. Những này địa thế hung hiểm không hiểu, dù cho là so với ta cựu thế trong luân hồi đã thấy rất nhiều tuyệt địa, giống như không thua bao nhiêu. Tiêu Ngôn trong đôi mắt có từng điểm kim quang đang lóe lên. Mắt ngủ càng giống là một cái hoàng kim đồng tiền, giống như nhưng chiếu rọi ra nơi đây đặc thù địa thế, cực kỳ huyền diệu. Trung quanh rất nhiều sát khí cùng sen lẫn kinh khủng khí cơ, đều cũng không có ảnh hưởng đến hắn, bị hắn tận lực né tránh. Bất quá vẫn là có một ít người, đi tới đưa liền hét thảm một tiếng đến, bị trung quanh cuốn tới bão cắt nuốt mất rơi, thanh âm rất nhanh im bặt mà dừng. Tiêu Ngôn trong mắt hiển lộ lạnh lùng đến, mở miệng nói. Đều đi theo ta, không muốn đi mất đi, không phải ta cũng không đối với các ngươi sinh tử phụ trách. Hắn ở thời điểm này, nghiễm nhiên trở thành tiểu đội chủ tâm cốt, cho dù là Độc Nhãn cũng nghe lời của hắn phân phó. Vừa rồi những này, tất cả đều là hắn cố ý gây nên, biết được những địa phương nào sẽ có nguy hiểm, nhưng là liền không có đề cập. Chủ yếu vẫn là nghĩ suy yếu Độc Nhãn lực lượng, để đến lúc đó hạ mộ về sau, hắn có thể chiếm cứ tốt hơn tiên cơ. Đám người sinh tử, với hắn gì quan? Nghe nói như thế, còn lại tiểu đội thành viên, càng là sắc mặt trắng bệnh. Tựa hồ là nghĩ đến có quan hệ mảnh này cấm khu rất nhiều nghe đồn. Tiêu công tử sư tòng người nào, làm sao lại huyền diệu như thế nguyên pháp? Tiểu Linh trên mặt cũng là hiển lộ ra ý sùng bái đến, nhịn không được mở miệng hỏi. Tiêu Ngôn nghe được lời của nàng, sắc mặt hơi trầm nói. Bất quá là từ một chút trên điển tịch gặp qua, có chỗ liên quan đến thôi, không có sư thừa. Địa đồ biểu hiện, lúc trước Thanh Hư Thánh Địa chỗ đào móc lớn mộ, là ở chỗ này. Sau đó, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải mang. Giữa thiên địa lượn lờ lấy từng kia từng sợi màu xám xương mù ngữ, có vẻ hơi âm trầm. Độc Nhãn sắc mặt hơi có kích động, chỉ về đằng trước đồi núi khu vực. Cao lớn mà rộng lớn đồi núi chọc tú, hiện lên màu nâu đỏ, không có cỏ cây, mang theo có từng điểm huyết sắc, lộ ra làm cho người bất an khí tức. Cô này địa thế, thật sâu sắc khí, đến cùng chấn áp thứ gì? Tiêu Ngôn đầu vai nhíu một cái, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được, nơi đây địa thế bất phàm, chung quanh sơn lĩnh đều lấy một loại vòng hộ chi thế. Nghiễm nhiên tại trấn áp ở giữa khối kia khu vực, mà lúc trước Thanh Hư Thánh Địa sẽ tao ngộ không rõ, rất hiển nhiên chính là đào được trong đó đi. Lập tức, Tiêu Ngôn cũng không do dự, đem chuẩn bị rất nhiều pháp khí lấy ra, trong đó liền bao quát một chút la bàn, đồng tiền, linh giấy, bút mực các loại, đồng thời còn có một kiện nhìn cùng cũ nát thạch áo, mang theo thạch đao. Quăng mỏ tại phía trước 4000 dặm chỗ. Tiểu Linh đảo đạt được địa đồ, thanh âm hơi trầm xuống đạo, tựa hồ cũng bởi vì nơi đây hoàn cảnh mà khẩn trương. Đầu kia quặng mỏ không thể đi vào, lúc trước người đã chết, oán khí góp nhặt ở nơi đó, gặp được người sống khí tức, xảy ra vấn đề. Phải lần nữa tìm kiếm quặng mỏ. Tiêu Ngôn nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu nói, trong nháy mắt nhìn ra trong đó vấn đề. Nghe nói như thế, đám người sắc mặt đều là trầm xuống, tựa hồ tâm tình đều trở nên nặng nề. Độc Nhãn càng là cảm thán nói. Nếu là không có Tiêu công tử, sợ là chúng ta coi như tới, cũng sẽ hao tổn tại chỗ kia trong hầm mỏ. Nơi đây thật là quá tà môn. Cũng khó trách Thanh Hư Thánh Địa như vậy cổ lão thế lực, đây. Tiêu Ngôn cũng không có trực tiếp động thủ, đánh xuyên qua đại địa, thâm nhập vào đi, chỉ biết phá hư địa thế của nơi này, dẫn phát phiền toái không cần thiết cùng thanh âm. Chuyến này mục đích cuối cùng nhất, là tìm tới tòa kia lớn mộ, mà không phải phá hư nơi đây. Hắn kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cục tại hướng khác, phát hiện một đầu đổ sụp, bị đất đá ngăn trở quặng mỏ. Thứ nơi này đi, để ngươi thủ hạ, đi phía trước tìm kiếm đường. Tiêu Ngôn mở miệng nói. Cũng không tính mình mạo hiểm để Độc Nhãn thủ hạ tiến đến tìm đòi. Hắn cũng không nốc, biết rõ nơi này rất nguy hiểm, còn lấy thân sĩ tốt. Ngươi! Nghe nói như thế, Độc Nhãn biến sắc, hình như có chút khó coi, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Đến nơi này, ngươi còn tại cùng ta lục đục với nhau, công phu này rất không cần phải. Rất nhanh, một đoàn người phá vỡ đầu kia quặng mỏ, một đường mà trong đó mà đi, lộ ra vô cùng cẩn thận. Mà tại Tiêu Ngôn bọn người tất cả đều tiến vào quặng mỏ về sau. Xa xa đồi núi phía trên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Bất quá cũng không có lựa chọn đi vào, mà là tại bên ngoài chờ đợi. Nhìn điệu bộ này, cái này Tiêu Ngôn quả nhiên là có năng lực, nơi đây cơ duyên, xem ra thật đúng là chờ lấy hắn tới lấy. Khương Minh Hàn cười nhạt một tiếng, không khỏi không cảm khái lần này loại huyền diệu, khí vận chi tử cùng cơ duyên chi địa, thật đúng là làm bạn tương sinh. Nếu như không có Tiêu Ngôn, chỉ sợ hắn muốn lấy tờ kia tử vong chi thư, cũng rất là phiền phức. Chương 55, hắn không biết là vẻ mặt gì, Tu La sát thần, 3. Hiện tại Khương Minh Hàn liền muốn biết, Tiêu Ngôn cho tới nay, coi là đang tính kế lấy chính mình. Như thế nhọc lòng địa tìm được nơi đây, sau đó lại phí hết tâm tư mà đem bên trong rất nhiều nguy cơ phá vỡ, kết quả là vì chính mình đổ làm áo cưới. Khi hắn minh bạch đây hết thảy thời điểm, lại sẽ là cỡ nào biểu lộ. Nghĩ đến cũng thật thú vị. Còn có nửa tháng chính là giao trì tiên cảnh Tây Vương Mẫu 6.000 tuổi thọ thần sinh nhật. Gia tộc bên kia muốn ta hộ tống một chuyến, xem ra là dự định vì đó sau vạn giới yến làm nền, lấy tử vong chi thư về sau, cái này nửa tháng liền thử thời vận, có thể hay không tìm tới thích hợp đồ vật nhóm lửa thần hỏa, ngược lại là xem vật khí. Có Tiêu Hồng Đậu số phận gia trì, vận khí của ta hẳn là cũng không kém nơi nào đi. Khương Minh Hàn sau đó nghĩ đến mặt khác chuyện, lông mày hơi nhíu một cái. Đây cũng chính là hôm qua gia tộc bên kia mới chuyển đến tin tức. Sau nửa tháng, chính là giao trì tiên cảnh Tây Vương Mẫu 6.000 tuổi thọ thần sinh nhật, 3.000 đạo vực các phương có mặt mũi đạo thống thế lực, cơ hồ đều sẽ tiến đến chúc mừng. Thế gian này liên quan đến chữ tiên thế lực đạo thống, cũng sẽ không đơn giản, nội tình thâm bất khả chắc, tổ tiên đã từng có tiên đạo tồn tại sinh ra. So với cái kia chỉ là từng sinh ra kẻ thành đạo bất hủ thế lực, không biết mạnh đến đi đâu. Phàm cảnh, thần cảnh, thánh cảnh, chí tôn cảnh, đế cảnh, sau đó mới là tiên cảnh. Đây cơ hồ là 3.000 đạo vực chỗ công nhận mấy đại tu đi cảnh giới, đương nhiên mỗi cái đại cảnh giới, còn phân chia rất nhiều tiểu cảnh giới. Mà những cái kia kẻ thành đạo, cũng chính là khó khăn lắm bước vào đế cảnh tồn tại, kỳ thật khoảng cách tiên cảnh còn vô cùng xa xôi. Trong đó giao trì tiên cảnh, chính là như thế một chỗ siêu nhiên thế lực, tồn thế lâu đời, cao thủ xuất hiện lớp lớp, bất quá trên cơ bản đều là chút nữ tử. Thế hệ này giao trì tiên cảnh thánh nữ, nghe nói là một khối trời sinh kỳ thạch chỗ thai nghén, chính là giao trì tiên cảnh một khối trí bảo, bị rất nhiều thế hệ trước cường giả, lấy các loại tài nguyên, tâm huyết ẩn dưỡng rất nhiều năm. Bất quá cực kỳ thần bí điệu thấp, ngoại giới tu sĩ rất ít gặp qua nàng chân dung cùng tung tích. Thậm chí đều chưa nghe nói qua có quan hệ tin tức của nàng, chưa nghe nói qua nàng cùng ai giao thủ qua. Lần này Tây Vương Mẫu 6.000 tuổi thọ yến bên trên, Khương Minh Hàn đoán trường vị kia giao trì thánh nữ sẽ hiện thân, bắt đầu hành tẩu thiên hạ, thậm chí chính là giao trì tiền cảnh chuyên môn vì nàng dương danh lập uy, mới dự định mở tiệc chiêu đãi các đạo thống thế lực. Đến lúc đó khó tránh khỏi phong vân tụ hội, cả thế gian đều chú ý. Dù sao tại giao trì tiên cảnh một bên, chính là 3.000 đạo vực lừng lẫy nổi danh Côn Lôn Thánh Thành. Cái gọi là Nam Khuyết Thánh Thành tại trước mặt, ngay cả bị người nhớ tư cách đều không có, dùng tiểu vu gặp đại vu để hình dung, cũng là cất nhắc vinh hạnh, có thể thấy được Côn Lôn Thánh Thành phồn hoa cổ lão, tồn thế thời gian thậm chí vượt qua rất nhiều bất hủ đạo thống, vô thượng đại giáo. Cái kia xuyên thư người trong trí nhớ, tên là Tu La Sát Thần Gia Hỏa, hẳn là từ này tội vực ra. Bất quá cái này tội vực cũng quá lớn, người kia đến cùng giấu ở nơi nào, thật đúng là như đáy biển vớt châm. Giờ phút này, một mảnh vô cùng khô kiệt hoang vu trong tinh vực, một chiếc khổng lồ cổ chiến thuyền ngay tại vượt qua. Trong đó, đứng đấy một dung nhan thanh lãnh tuyệt thế thiếu nữ, nàng dáng người thức tha, cần cổ nhỏ tú lệ, mắt ngọc mày ngài, da thịt khi xương tái tuyết. Cả người lộ ra kinh người tiên khí, càng là bị người một loại người sống chớ tiến, cao không thể chạm cao lãnh cảm giác. Chính là ẩn thế tiên tộc Khương gia tiểu công chúa Khương Minh Tiên. Chiếc này cổ trên chiến thuyền, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có còn lại tùy tùng, đều là theo nàng cùng nhau giáng lâm tội vực. Khương Minh Tiên tại thu hoạch được cái kia xuyên thư người ký ức về sau, liền bắt đầu đi cầu chứng trong đó rất nhiều tin tức, cuối cùng đạt được một kết quả, những ký ức kia có thể là thật. Nói cách khác, đằng sau nàng có thể sẽ tao ngộ xuyên thư người trong trí nhớ đủ loại sự tình. Nghĩ đến nghĩ về sau, nàng quyết định thử một lần, tìm được trước kia phần trong trí nhớ, tên là Tu La Sát Thần một tên. Tu La Sát Thần quật khởi tại tội vực, cái này mặc dù chỉ là danh hào của hắn, nhưng cũng có thể gặp đáng sợ. Nghe nói hắn trưởng khống lấy trong truyền thuyết tử vong chi thư, nhưng nắm giữ sinh linh sinh tử, thậm chí thành lập một con tên là Tu La Điện thế lực, chuyên môn tiếp có quan hệ ám sát chờ nhiệm vụ, rất là thần bí đáng sợ. Ngắn ngủi mấy năm, liên trưởng thành cực kỳ đáng sợ tình trạng. Rất nhiều cổ lao thế lực đạo thống đều đối vô cùng e ngại, không muốn trêu chọc. Có quan hệ cái này Tu La Sát Thần sự tình, kỳ thật tại cái kia xuyên thư người trong trí nhớ, cũng không có nhiều. Chỉ là đằng sau hắn thần phục quy thuận tại nữ chính về sau, mới đề cập qua mấy câu, nói hắn đến từ tội vực, cũng là ở chỗ này ngoài ý muốn đạt được tử vong chi thư nhận chủ. Tuy nói đến tử vong chi thư cũng không hoàn chỉnh, nhưng bằng mượn không hoàn chỉnh tử vong chi thư, cũng làm hắn tại cái này tội vực lẫn vào phong thanh nước lên. Đến mức đằng sau, hắn quy thuận tại nữ chính về sau, nữ chính còn giúp trợ hắn đi tìm còn sót lại tử vong chi thư, ý đồ khiến cho khôi phục hoàn chỉnh. Tại cố sự kịch bản bên trong, cái này tu la điện thế nhưng là vì nữ chính phát huy tác dụng cực lớn. Tội vực rộng lớn vô ngần, tang ô nạc cấu, rất nhiều tội ác tẩy trời hạ người đều bị lưu vong ở chỗ này. Còn có rất nhiều đắc tội các thế lực về sau, không thể trốn đi đâu được cứng giả, cuối cùng đi đến nơi này, đến mức ở chỗ này, có rất ít tu sĩ sẽ còn để ý bối cảnh lai lịch, giảng cứu lớn nhỏ cơ nắm tay. Khương Minh Tiên Đại Mi khẽ nhíu, nhìn qua ngay tại tới gần kia phiến rộng lớn tinh vực, trong lòng rất nhiều suy nghĩ lướt qua. Nàng hiện tại đầu mối duy nhất, chính là biết tu la sát thần bây giờ còn chưa quật khởi, thậm chí khả năng chỉ là người bình thường, còn không có tiếp xúc đến tử vong chi thư. Trừ cái đó ra, chính là biết hắn là cái khuôn mặt phổ thông nam tử, bề ngoài xấu xí, bái nhập qua một cái tên là huyết đao môn tiểu môn phái. Nhưng là tội vực sao mà rộng lớn, loại này lấy tên gọi huyết đao môn tiểu môn phái, không có hơn ngàn, cũng có mấy trăm cái. Không đúng, trong trí nhớ còn đề cập qua, tu la sát thần từng tao ngộ vị hôn thê phản bội, lừa gạt hắn đi trộm lấy một viên phá cảnh huyền đan, đằng sau rơi xuống vách núi, về sau vị hôn thê bị hắn tàn sát cả nhà, cho nên hắn đối nữ tử vô cùng thống hận. Khương Minh Tiên cẩn thận hồi ức, đống nhiên tìm được một đầu manh mối. Từ thời gian tuyến đi lên giảng, lúc này cái kia tu la sát thần hẳn là còn không có bị vị hôn thê phản bội. Hắn đạt được tử vong chi thư, hẳn là tại bị vị hôn thê chỗ lừa gạt về sau, rơi xuống vách núi trong lúc đó, mới đến. Đã như vậy, sự tình liền dễ làm. Hiện tại chỉ cần đem phạm vi khóa chặt tại có huyết đao môn môn phái phụ cận, hẳn là rất nhanh liền có thể xác định tu la sát thần thân phận. Mặc dù tội vực rất loạn, nhưng là ẩn thế tiên tộc phân lượng vẫn là rất nặng, dù cho là những cái kia cùng hung cực các hạng người, cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, bước lên cực lớn phong hiểm, đi đắc tội ẩn thế tiên tộc. Một bên khác, một đường dọc theo quặng mỏ chuyến về Tiêu Ngôn bọn người, đi về phía trước mấy ngàn dặm. Ở giữa tao ngộ không ít hung hiểm, gặp được một chút lâu dài nghỉ lại tại trong hầm mỏ hung vật. Bất quá độc nhãn đám người thực lực cũng không phải đóng, không có phí nhiều ít công phu liền giải quyết những hung vật kia. Tiêu Ngôn cũng là nương tựa theo bản lãnh của mình, dẫn đầu bọn hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, một đường hướng quặng mỏ chỗ sâu mà đi, ở chỗ này âm hàn khí tức rất nặng, hai bên đều là không rõ sinh vật vỡ vụn hải cốt. Mặc dù nửa đường ngay cả hắn cũng một trận trong lòng run sợ, bài trừ một chút cấm chế nguyên pháp lúc, kém chút ngoài ý muốn nổi lên, cũng may cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ngôi mộ lớn này chủ nhân, khi còn sống tuyệt đối là tu vi thông thiên triệt địa thần nguyên sư. Những đường vân này không chỉ có thể đưa đến phong trấn tác dụng, còn có nguyền rủa hiệu quả. Nếu là không minh bạch nhiễm phải, mang đến không rõ cũng là nhẹ, động một tí mất mạng, hoặc là thần trí bị ăn mòn, biến thành chấn mộ chi thú. Xem ra Thanh Hư Thánh địa vị tông chủ kia, chính là biến thành chấn mộ chi thú, cũng không biết hắn tại không có ở trong đó. Tiêu Ngôn biểu lộ có chút ngưng trọng, cái trán hiện hiện mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình vẫn là coi thường vị này thần nguyên sư, tại đạo này tu vi, tuyệt đối có thể so với hắn lúc trước từng đi theo vị kia trận pháp tiên sư bằng hữu. Hàn khí bốn phía, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hai bên trên vách đá, thậm chí có thể thấy được một chút sinh động như thật đồ án. Trong đó dạ xoa đám sinh linh, tựa hồ cũng muốn sống tới, cho người ta một loại rét lạnh kinh khủng cảm giác, phảng phất tùy thời có thể lấy hướng phía bọn hắn đánh giết mà tới. Nơi này thật là nguy hiểm. Sợ là thánh cảnh tu sĩ không biết đường, cũng là có mất mạng chi hiểm. Độc nhãn bọn người biểu lộ ngưng trọng vô cùng, phía sau lưng cũng là hiện hiện mồ hôi lạnh, đơn giản giống như là tại quỷ môn tiến lên đi. Tiểu Linh sắc mặt cũng là một trận khó nén tái nhợt. Cũng không phải là ngụy trang. Tiêu Ngôn người mặc thạch y rìa, có thể ngăn cách tự thân khí tức, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám khinh thường nơi đây. Nếu là hắn đạo thứ nhất phong ấn triệt để bài trừ, hắn đương nhiên sẽ không cẩn thận như vậy, nhưng là nơi đây không tầm thường. Ngoại trừ vị kia thần nguyên sư lưu lại thủ bút bên ngoài, hắn còn cảm giác được khác khí tức, kia là phong trấn trong lòng đất đáng sợ sát khí. Một vị thần nguyên sư lấy tự thân mộ táng đến phong trấn đồ vật, nếu là lao ra, không biết khủng bố đến mức nào. Rất nhanh, mấy người lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tiến lên vài dặm về sau, Tiêu Ngôn rốt cục cảm giác được vị kia đại mộ chủ nhân chủ mộ chỗ. Vừa rồi tại trên đường thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy Thanh Hư Thánh địa vị tông chủ kia khí tức, bất quá chỉ là như là cương thi, đặt chân ở hắc ám bên trong, đóng chặt lại mắt, chưa từng thức tỉnh. Tại tông chủ bên cạnh, còn có rất nhiều thân ảnh đứng sướng sướng, Tiêu Ngôn suy đoán đều là cái này hậu thế đến nay, bị tông chủ tự tay bắt trở lại hậu nhân, tính cả hắn cùng một chỗ, làm thủ mộ chi thú. trên người bọn họ đều đã mọc lông, ngoại hình cũng cùng nhân tộc một trời một vực. Cuối cùng đi qua con đường kia, không làm kinh động những này thủ mộ chi thú. Tiêu Ngôn thở phào một hơi, mới phát hiện tại bất chi bất giác bên trong, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Vừa rồi nếu là hắn không có kịp thời, lấy nguyên thuật phong cấm đám người khí tức, chỉ sợ sớm đã bị kia vài đầu thủ mộ chi thú cho xé rách. Ngay tại phía trước, có hai cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, một cái linh khí trùng thiên, không ngừng có mở mị sương mù quần cuộn mà lên. Một cái khác thì sát khí trùng thiên, so sắc bén nhất là kiếm mang còn muốn đáng sợ, làm cho tâm thần người run rẩy. Hai cái này động, đến cùng cái nào mới thông hướng chủ mộ? Độc Nhãn nhịn không được hỏi, tại nhìn kỹ Tiêu Ngôn sắc mặt. Đi cái kia sát khí trùng thiên, một cái khác ta luôn cảm giác không thích hợp. Tiêu Ngôn chau mày, sau đó một trận suy nghĩ, tại nguyên chỗ xuất ra la bàn những vật này một trận thôi diễn, mới cuối cùng xác định. Đến nơi này về sau, hắn cũng đã xác định, phía trước cũng sẽ không lại xuất hiện nguy hiểm, vị kia thần nguyên sư lưu lại rất nhiều cấm chế, kỳ thật chỉ cần là đối nguyên thuật có rất sâu tạo nghệ người đều có thể phá giải. Từ sau khi hắn chết cũng vẫn như cũ lấy mộ táng chi địa trấn thủ nơi đây an bình, mới có thể đoán ra bản tính vi thiện, không thể nào là cái gì ác độc hạng người. Về phần Thanh Hư Thánh Địa tông chủ bọn người, toàn vẹn là không để ý cảnh cáo, muốn cướp đoạt vị này thần nguyên sư vật bồi táng, mới có thể bị đại nạn này. Rất nhanh, một phương xây dựng đến cực kỳ đoan chính cổ pháp mộ thất, xuất hiện ở trước mắt mọi người, bốn phía thậm chí còn có thật nhiều năm qua cũng không từng dập tắt ánh nến. Cái này giống như là một chỗ động phủ, thậm chí nhìn có động thiên khác, có đình đài lầu cát, còn có rất nhiều chồng chất linh thạch, quang hoa chói lọi, nhưng đều không có chút nào sinh khí. Hiển nhiên có thể là vị kia thần nguyên thầy trò trước nơi ở. Vạn bối thành tâm mà đến, chỉ vì kế thừa tiền bối y bát, nếu là tiền bối trên trời có linh, còn không được trách móc. Tiêu Ngôn mắt nhìn chung quanh những cái kia tản mát trắng muốt hài cốt, chắp tay đối phía trước chủ mộ nói. Hắn thấy, những này cũng đều là vị kia thần nguyên thầy trò trước nô bộc loại hình, theo hắn cùng một chỗ mai táng ở chỗ này. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn lại đồ vật, tất cả đều là vị kia thần nguyên sư lưu cho hậu thế. Trong đó tự nhiên cũng bao quát truyền thừa của hắn. Nơi này đều là một vị thần nguyên sư khi còn sống tất cả tích lũy a, còn có nhiều như vậy nguyên thạch, thần binh vật liệu, ngay cả vô cùng hi hữu thái sơ thạch, hỗn độn thạch cũng có. Thậm chí ngay cả thánh khí phôi thô cũng có nhiều như vậy. Nơi này tài phú cũng quá kinh người. Tiểu Linh tiếng kinh hô ầm vang lên, chú ý tới chung quanh nơi hẻo lánh bên trong, có mờ mịt quang hoa đang tràn ngập. Trong đó thậm chí ngay cả giá trị liên thành hỗn độn thạch cũng có, vô cùng nặng nề. Từng kia từng sợi hỗn độn khí phun ra tới. Chớ nói chi là còn lại đồ tốt, đơn giản quang hoa sáng chói, đáp ứng không xuể, để bọn hắn đều nhanh nhìn không tới. Hồng Tiêu tiểu đội còn lại thành viên, cũng là nhìn xem chung quanh rất nhiều pháp khí linh thạch, lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bất quá một vị thần nguyên sư tài phú, nói đến tuyệt đối so với cái kia bất hủ đại giáo giáo chủ còn kinh người hơn. Bởi vì thần nguyên sư chính là không bao giờ thiếu tài phú, đi những cái kia đổ thạch phường đi một lần ra, dạng gì bảo vật không cắt ra. Bất quá hiện nay thần nguyên sư số lượng đã vô cùng thưa thớt, rất nhiều có quan hệ thần nguyên sư truyền thừa, trên cơ bản đều trưởng khống tại các lớn đạo thống tộc đàn trong tay. Giống như Tiêu Ngôn, kỳ thật cũng chỉ là mang theo mèo mù gặp cá rán ý nghĩ đi thử một chút, bản thân hắn cũng chính là gà mở trình độ. Trước đó hắn đánh giá thấp nơi này mức độ nguy hiểm, nhưng là cũng đánh giá thấp vận khí của mình. Dựa theo trước đó ước định, chúng ta bảy thành, ngươi ba thành. Trước đem những thứ kia đều lấy đi, rời đi nơi này về sau, chúng ta lại phân. Ngươi xem, coi thế nào. Lúc này, Hồng Tiêu tiểu đội trưởng, Độc Nhãn mở miệng, ánh mắt có chút khác thường sắc lấp lóe. Tiêu Ngôn ánh mắt ngay tại rất nhiều vật bồi táng bên trong đảo quanh, nghe vậy ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ đạo. Đã như vậy, vậy các ngươi trước đem những này có thể thu đi đều lấy đi, ta đi xem một chút trong đó đồ vật. Hắn biết chân chính đồ tốt, tuyệt đối không phải như vậy điểm, khẳng định đều đặt ở thần nguyên sư vật bồi táng bên trong. Mà đó mới là Khương Minh Hàn không xa ước và dặm. Đi Nam Khuyết Thánh Thành mục đích cuối cùng nhất. Mà lại, Tiêu Ngôn rõ ràng, mặc dù bây giờ hắn cùng Hồng Tiêu tiểu đội bình an vô sự, nhưng là một hồi rời đi quặng mỏ thời điểm, mới thật sự là thời điểm nguy hiểm. Chân tướng phơi bày. Hồng Tiêu tiểu đội trưởng, là sẽ không để cho hắn đem những thứ kia cho mang đi. Khi đó sẽ có một trận ác chiến, hắn nhất định phải hiện tại liền chuẩn bị sẵn sàng. Mà thừa dịp tất cả mọi người tại hướng trong nhẫn chứa đồ vận chuyển nơi đây rất nhiều đồ tốt thời điểm, Tiêu Ngôn cũng là đi tới chủ mộ chỗ sâu. Đây là cái gì? Tiêu Ngôn chân mày cau lại, nhìn về phía trước lấy một loại nào đó cổ một hộp bịt lại đồ vật. Hắn cảm giác có từng tia khí tức cấm lãnh, từ trong đó truyền đến, làm cho người dùng mình. Cho dù là hắn cựu thế trong luân hồi, cũng chưa từng cảm nhận được như thế rõ ràng tử vong chi ý, phảng phất có thể đem người kéo đến cựu u địa ngục đi. hẳn là đây mới là kia Khương Minh Hàn muốn đồ vật. Tiêu Nôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng là không do dự, trực tiếp đem cái kia hộp gỗ nhận lấy. Đụng chạm đến cái này hộp gỗ trong nháy mắt, hắn cảm giác cả người linh hồn, tựa hồ cũng bị đông cứng ở, băng hàn thấu xương. Hắn nhìn ra được, phía trên chỗ viết những cái kia phù văn, có trừ tà phong trấn tác dụng, hiển nhiên là vì phong trấn trong hộp đồ vật. Tại đạo đài một bên, hắn còn tìm đến một bản rất dày nặng thạch thư, phía trên ghi chép rất nhiều có quan hệ nguyên thuật đồ vật, Tiêu Ngôn cũng là nhận lấy. Trừ cái đó ra, vật bồi táng bên trong còn có không ít hắn nhận không ra đồ chơi, tỉ như nói thanh đồng ngọn đèn, màu đen đặc ngọc như ý, cùng một phương thạch mặt dây chuyền. Những vật này đều tràn ngập một loại tang thương cổ lão đàn hương, rất là bất phàm. Đồ tốt thật sự là nhiều lắm, đầy đủ ta sau khi trở về hảo hảo tiêu hóa một chút, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn an toàn thoát thân. Chờ qua một thời gian ngắn, kia Khương Minh Hàn chạy đến về sau, phát hiện nơi đây sớm đã giông tuyết, không biết hắn sẽ là dạng gì biểu lộ. Tiêu Ngôn ánh mắt lấp lóe, cảm thấy cũng là có chú ý, tại vừa rồi trên đường tới, hắn bố trí không ít thủ đoạn. Đợi đến một hồi rời đi quặng mỏ về sau, mượn nhờ những thủ đoạn này, cùng nơi đây khoáng mạch chi khí, coi như giết không được độc nhãn bọn người, nhưng là vây khốn bọn hắn, lại là dễ như trở bàn tay. Có thể đi. Lập tức, Tiêu Ngôn rời đi chủ mộ, đi vào bên ngoài, mở miệng nói ra. Hồng Tiêu tiểu đội đám người, cũng kém không nhiều đem nơi đây đều cho dọn dẹp sạch sẽ, quả nhiên là không còn ngọn cỏ. Tiêu Ngôn để ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, chờ một hồi rời đi quặng mỏ về sau, những vật này đều chính là hắn. Rất nhanh, rời đi nơi đây trên đường, lạ thường yên tĩnh, trên đường cũng không có gặp được nguy hiểm gì, không làm kinh động bất kỳ hung vật. Dựa theo ước định, chia 3-7 thành. Tiêu Ngôn nhìn xem gần trong gang tấc quặng mỏ, nhàn nhạt mở miệng nói, nghiễm nhiên tính trước kỹ càng dáng vẻ. Kia là tự nhiên, chia 3-7 thành, không thể thiếu ngươi. Mà lúc này, nghe nói như thế, Hồng Tiêu tiểu đội một đám thành viên, trên mặt không khỏi đều lộ ra kỳ dị tiếu dung tới. Làm sao? Các ngươi muốn đổi ý? Tiêu Ngôn đối với cái này không chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ, nhàn nhạt hỏi. Bất quá các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Độc Nhãn nụ cười trên mặt ở thời điểm này cũng là biến mất, cười lạnh nói. Bớt nói nhiều lời, đem ngươi vừa rồi lấy được rất nhiều đồ tốt, đều giao ra đây cho ta, đến lúc đó còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Các ngươi đánh giá quá cao năng lực của mình. Tiêu Ngôn trên mặt vẫn như cũ là lạnh nhạt biểu lộ, dứt lời hắn dẫn đầu làm khó dễ, trước khoảng cách gần hắn nhất Độc Nhãn động thủ, một cỗ mênh mông linh khí từ dưới chân vọt lên, dọc theo địa mạch mà đến, uy thế cường tuyệt. Bất quá cỗ này bành trướng linh khí, tại muốn đụng vào Độc Nhãn trước mặt thời điểm, lại bị hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, trong nháy mắt liền cho ma diệt rơi mất. Độc Nhãn trên mặt lộ ra chế nhạo biểu lộ đến, rất là khinh thường. Cái gì? Thấy cảnh này, Tiêu Ngôn trên mặt lạnh nhạt thần sắc, lập tức cứng lại đi. Lần thứ nhất có loại sự tình vượt quá hắn dự liệu cùng kế hoạch cảm giác. Ngươi không phải nửa bước hư thần cảnh. Sắc mặt hắn khó coi xuống dưới, không nghĩ tới cái này Độc Nhãn vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Trước đó hắn tra xét rõ ràng qua, tu vi của đối phương, đích thật là nửa bước hư thần cảnh, vì sao có thể dễ dàng như thế hóa giải mình công phạt. Ha ha, không tệ, tại hạ hoàn toàn chính xác không phải nửa bước hư thần cảnh, mà là thiên thần cảnh đỉnh phong, nửa bước chân bước vào thần vương cảnh. Nghe vậy, Độc Nhãn đột nhiên cười lạnh, sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, lực lượng kinh khủng bộc phát, lập tức phiến tại Tiêu Ngôn trên mặt đi. Phốc một tiếng. Sau một khắc, Tiêu Ngôn một ngụm máu tươi phun ra, căn bản là né tránh không kịp, giống như là phá bao tải bay rớt ra ngoài. Xuất thủ nhẹ một chút, cũng đừng giết hắn, Minh Hàn thiếu chủ vẫn chờ muốn sống người đâu. Lúc này, trên đường đi một mực yên lặng không lên tiếng Tiểu Linh, đột nhiên mở miệng. Bất quá ngữ khí của nàng giờ phút này cũng rất là lạnh lùng. Thay đổi trước đó mềm mại kiên nghị bộ dáng. Các ngươi vậy mà. Nghe đến mấy lời nói này, Tiêu Ngôn đầu tiên là sững sờ, con mắt không khỏi gắt gao trừng lớn, mà sau nao túi hoanh một tiếng, trở nên trống rỗng. Tựa như sấm sét giữa trời quang vào đầu rơi xuống. Lúc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ đây là có chuyện gì, trên mặt thần sắc lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Chương 56, cái này cửu thế luân hồi thật sự là kéo hông, người trùng sinh nô buộc, 4. Xem ra ngươi còn không tính ngu xuẩn, lúc này rốt cuộc mới phản ứng. Ngươi thật sự cho rằng trên đời này nhiều như vậy anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn. Còn tưởng rằng mình là cái nhân vật. Đơn giản buồn cười thôi, chỉ là một cái bị người đùa bỡn trong tay tâm mà không biết thẳng hề thôi. Liền người như ngươi, còn mưu toan cùng Minh Hàn thiếu chủ đánh đồng, cũng không nhìn một chút ngươi có tư cách sao. Nhìn xem Tiêu Ngôn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, như ngũ lôi oanh đỉnh ngốc trệ, không thể tin thần sắc. Tiểu Linh lên tiếng lần nữa, khó nén trên mặt trào phúng cười lạnh thần sắc. Phảng phất là muốn đem trong khoảng thời gian này đến nay tất cả biệt khuất cùng lửa giận, toàn diện đều phát tiết ra ngoài, không phải nỗi lòng khó bình đối với nàng mà nói cũng đích thật là như thế, thân là Bạch Hồ nhất tộc ưu tú nhất thiên chi tiểu nữ, ngưỡng mộ người theo đuổi như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Kết quả lại muốn tới bồi Tiêu Ngôn chơi trận này anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn, thậm chí còn không thể không làm ra ngưỡng mộ ánh mắt của hắn tới. Mà Tiêu Ngôn thậm chí còn mong muốn đơn phương địa dự định thu nàng làm thị nữ. Đây quả thực làm nàng trong lòng chính muốn buồn nôn, nếu như không phải có Khương Minh Hàn hạ lệnh, không thể giết Tiêu Ngôn, nàng chỉ sợ sớm đã nhịn không được muốn động thủ. Ngươi! Rất tốt! Rất tốt! Là ta cắm, không nghĩ tới sẽ bị ngươi dạng này hoàng bao nha đầu chỗ lửa gạt. Nghe đến mấy lời nói này, Tiêu Ngôn sắc mặt tái xanh khó coi đến cực hạn, răng cắn chặt. Cả người bởi vì cực hạn khuất nhục cùng phẫn nộ mà không ngừng địa run rẩy. Chỉ vào Tiểu Linh, hắn không thể tự tay đem tiện nhân này tự tay đánh chết. Trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí đều làm tốt thu nàng làm thị nữ dự định, cũng không ghét bỏ nàng tu vi thấp. Kết quả là, đây hết thể đều là giả, đều là Tiểu Linh đang lừa gạt hắn, đang bồi hắn diễn kịch. Tiêu Ngôn trong lòng đơn giản hận muốn tuyệt, vô cùng khuất nhục phẫn nộ. Ngông cuồng mình như thế tín nhiệm nàng. Nói xong sao? Mà lúc này, Tiểu Linh phát tiết xong lửa giận, biểu lộ cũng là khôi phục bình tĩnh. Nàng lạnh lùng quét Tiêu Ngôn một chút, thản nhiên nói, đem hắn bắt lại, lần này có thể phá cái này thần nguyên sư đại mộ, cũng nhiều thua thiệt hắn. Vâng, tiểu thư. Nghe nói như thế, Độc Nhãn bọn người cấp tốc tiến lên, đem Tiêu Ngôn cho chế phục ở. Như là Độc Nhãn hay là nửa bước hư thần cảnh, Tiêu Ngôn đích thật là có năm chắc có thể vây khốn hắn. Nhưng là Độc Nhãn cũng không phải là, hắn tu vi thật sự thế nhưng là thiên thần cảnh, tiện tay liền có thể chụp chết hư thần cảnh tồn tại. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong lòng mất hết can đảm. Dù cho là tại hắn cửu thế luân hồi rất nhiều tuế nguyệt bên trong, cũng là khó nén sinh ra sợ hãi, hối hận cảm xúc tới. Giờ khắc này, Tiêu Ngôn nghĩ đến cái kia một mực chưa từng hiện thân. Nhưng lại từ đầu đến cuối đem đây hết thảy đều nắm giữ trong tay người giật dây. Khương Minh Hàn. Nguyên lai. Đây hết thảy từ đầu đến cuối đều bị Khương Minh Hàn nhìn trong mắt hắn, hết thảy đều tại hắn trưởng không trong kế hoạch tại hắn trốn ở phía sau màn, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy thời điểm, mình còn dính tự hỉ, coi là tính toán đến hắn. Thật tình không biết, đây hết thể sớm tại Khương Minh Hàn trong khống chế. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Ngôn cũng là không khỏi dùng mình một cái, có chút sợ hãi. Cũng không phải là hắn khinh địch khinh thường Khương Minh Hàn, chỉ là không nghĩ tới Khương Minh Hàn từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán hắn tiểu nhân vật này, mượn nhờ tay của hắn, thay hắn bài trừ tòa này thần nguyên sư đại mộ. Khương Minh Hàn. Hắn đến cùng là như thế nào biết, ta liền nhất định có biện pháp có thể bài trừ ngôi mộ lớn này. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Tiêu Ngôn trong lòng tràn đầy hối hận cùng đau thương, đã mất hết can đảm. Nếu là lại cho hắn thời gian, hắn tất nhiên có thể bài trừ thể nội đạo thứ nhất luân hồi ấn, khôi phục chí ít có thể so với thánh cảnh tu vi. Nhưng mà, hết thể đã trễ rồi. Mảnh này khu mỏ quặng bên ngoài, chính là khoáng đạt một mảnh khu vực, rất nhiều dãy núi cùng đồi núi tọa lạc. Ở nơi đó mấy đạo thân ảnh sừng sững, lộ ra yếu ớt ánh trăng, đang nhìn quặng mỏ bên này cảnh tượng. Gặp qua Khương thiếu chủ. Sự tình đã làm xong. Rất nhanh, Độc Nhãn, Tiểu Linh bọn người, nhanh chóng chạy đến, cung kính nói. Đồng thời đem vết thương chẳng chịt, hai mắt tràn đầy trắng bệnh Tiêu Ngôn, dẫn tới Khương Minh Hàn trước mặt. Làm không tệ. Khương Minh Hàn khẽ gật đầu, thần sắc ngược lại là cũng không gợn sóng biến hóa, đạo. Quay lại ta sẽ cho Ngọc Sơn nói một tiếng, để nàng giúp đỡ các ngươi Bạch Hồ nhất tộc một chút. Trong mộ đoạt được rất nhiều đồ vật. Các ngươi cũng không cần cho ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, chính là 3.000 đạo vực trong hồ tộc tuyệt đối hoàng tộc. Không chỉ là huyết mạch bên trên đối với rất nhiều hồ tộc có áp chế, nội tình thực lực phương diện, cũng là thống ngự áp đảo rất nhiều hồ tộc phía trên. Mà thân là hắn tùy tùng Nhan Ngọc Sơ, thân phận tương đương với hồ tộc công chúa. Đa tạ Khương thiếu chủ. Nghe vậy, Tiểu Linh, Độc Nhãn bọn người, lập tức lộ ra tràn đầy vẻ mặt vui mừng tới. Sau đó vội vàng lấy đạo tâm thể, sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài, như người vi phạm, thế tất gặp tâm ma phản vệ, thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán. Ở cái thế giới này, đạo tâm phát thệ lực ước thúc tự nhiên là cực lớn, không có người sẽ vi phạm. Bọn hắn trước đó tại trong mộ lớn thời điểm, chỉ là đem quanh mình khu vực tìm tòi một lần, cũng không có đi chủ mộ chỗ sâu. Cho nên bọn hắn cũng không biết, Tiêu Ngôn đến cùng từ đó lấy ra cái gì. Mà rất hiển nhiên, Khương Minh Hàn muốn đồ vật, khẳng định là tại Tiêu Ngôn trong tay, bọn hắn rất thông minh, biết có một số việc, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, cho nên còn không bằng không biết. Khương Minh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, cũng là không lo lắng bọn hắn sẽ tiết lộ việc này. Trừ phi bọn hắn là thật muốn chết. Sau đó hắn phất phất tay, sau lưng rất nhiều tùy tùng cùng Tiểu Linh, Độc Nhãn bọn người, thức thời nhao nhao thối lui, nơi đây duy chỉ có còn lại hắn cùng Tiêu Ngôn hai người. Khương Minh Hàn. ngươi là thế nào biết, ta liền nhất định có thể bài trừ cái này mộ địa. Nhìn xem một màn này, Tiêu Nôn thanh âm vang lên, vô cùng khàn khàn dữ tợn. Hắn đôi mắt đỏ lên, gắt gao tiếp cận Khương Minh Hàn, như muốn đem hắn xem thấu, khắp khuôn mặt là hận không thể đem Khương Minh Hàn thịt nát xương tan, nhổ xương rút gân hận ý. Ta nếu là nói, ta là đoán lời nói, ngươi sẽ tin sao? Khương Minh Hàn cười nhạt một tiếng, nhưng là trong mắt lại một mảnh lạnh lùng, không có chút nào tâm tình chậm chợn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại như thế chắc chắn biết được những này? Tiêu Ngôn lại lần nữa gào thét, khắp khuôn mặt là dữ tợn hận ý. Ta là ai cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, may mắn mà có ngươi, ta mới có thể như thế không cần tốn nhiều sức địa lấy được vật này. Khương Minh Hàn cười nhạt một tiếng, thần niệm đảo qua sát na, đã thấy rõ Tiêu Ngôn trong nhận chứa đồ có thứ gì đồ vật. Hắn muốn tử vong chi thư, ngay tại trong đó, vẹn vẹn tản ra một sợi tử khí, liền làm Khương Minh Hàn rất xác định tồn tại. Cái này hắn hao tốn nhiều như vậy công phu, mới tìm đến dị bảo, cuối cùng cũng không để cho hắn thất vọng. Vì cái gì? Rõ ràng hai ta không oán không cửu, ngươi vì sao muốn tính toán như thế tại ta? Ta hận a. Tiêu Ngôn răng cắn chặt, thanh âm khàn giọng, giống như một đầu tới gần tuyệt cảnh dã thú. Vừa nghĩ tới mình tốn sức rất nhiều tâm tư, hao tốn cái giá cực lớn, mới có thể xâm nhập chủ mộ, ở trong đó mang ra rất nhiều đồ vật. Kết quả hiện tại cũng thành Khương Minh Hàn, cái này khiến tâm hắn đều đang chảy máu, đơn giản đều sắp tức giận điên rồi. Xem ra ngươi còn không có nhận rõ tình thế bây giờ, ngược lại là cái một tên đáng thương. Hai ta trước đó đích thật là không oán không cừu, nhưng ta biết từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đối ta có địch ý, muốn giết ta. Ngươi đối ta có địch ý, muốn giết ta, dẫm lên ta thượng vị, bây giờ lại hỏi ta, hai ta không oán không cừu. Khương Minh Hàn vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh thần sắc, nhưng giờ phút này cũng khó nén một vòng đùa cợt. Cái này Tiêu Ngôn nếu là ban đầu đối với hắn không có sâu như vậy địch ý, Khương Minh Hàn rảnh đến nhức cả trứng, mới có thể đi mưu hại đối phó hắn. Ngươi kia rõ ràng là ngươi mưu đồ làm loạn, đối sư tỷ ta, đối Thanh Hư Thánh Địa ôm bí mật nào đó mục đích mới tiếp cận. Tiêu Ngôn cắn răng nói, vẫn như cũ cảm thấy nếu không phải Khương Minh Hàn lòng có ác ý, mình như thế nào lại có thủ với hắn. Ta đối với ngươi sư tỷ mưu đồ làm loạn. Vậy ta là đối với nàng làm cái gì? Ta đối Thanh Hư Thánh Địa lại làm cái gì? Khương Minh Hàn khẽ cười nói. A không, ngược lại là sư tỷ của ngươi bởi vì ta, thân phận nước lên thì thuyền lên. Đến nay về sau tại Nam Khuyết Thánh Thành, cũng sẽ không có người đến khi phụ nàng. Mà ta có thời gian, cũng tới nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy nàng so với trước đó tới nói, hiện tại vui vẻ sao? Hạnh phúc sao? Mà dựa vào sự giúp đỡ của ta, Thanh Hư Thánh Địa thậm chí nhưng khôi phục dĩ vãng huy hoàng, khôi phục dĩ vãng vinh quang. Ta có làm qua tổn thương sư tỷ của ngươi hay là Thanh Hư Thánh Địa sự tình sao? Ta rõ ràng là ngươi Thanh Hư Thánh Địa ân nhân, quý nhân, ngươi lại không biết cảm ơn. Nghe đến mấy lời nói này, Tiêu Ngôn lập tức ngốc trệ ngây ngẩn cả người, sau đó răng gắt gao cắn chặt, vậy mà nói không nên lời phản bác ngữ tới. Khương Minh Hàn đích thật là trợ giúp Thanh Hư Thánh Địa, cũng trợ giúp sư tỷ của hắn. Mà lại trong khoảng thời gian này, hắn sư tỷ Tiêu Hồng Đậu trên mặt, đích thật là thường xuyên lộ ra dĩ vãng chưa từng có vui vẻ tiêu dung. Cho dù là tại lúc không có người, cũng giống như sẽ nghĩ tới cái gì, lộ ra loại kia ngốc ngốc tiêu dung đến, sau đó sẽ còn thẹn thùng dậm chân một cái. Những này hắn đều thấy rõ, hắn tự nhiên cũng biết, Khương Minh Hàn nói tới đều là thật. Nhưng là đây hết thể ngươi cũng không phải thật tâm, ngươi cũng là mang theo mục đích tới. Tiêu Ngôn cắn răng nói, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy hận ý cùng không cam lòng, đạo. Đây chỉ là ngươi hiện nay lý do thoái thác thôi, ngươi vốn cũng không phải là người tốt, cần gì phải trang như cái người tốt. Nghe vậy, Khương Minh Hàn lộ ra một bộ đùa cợt thần sắp đến, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ngươi chỉ là đang vì mình lòng ham chiếm hữu kiếm cơ thôi. Làm gì khiến cho mình rất cao thượng đồng dạng. Huống chi, ta cũng chưa hề không có cảm thấy mình là người tốt. Nếu là dùng người tốt, người xấu liền có thể phân biệt một người, vậy cũng nghĩ đến thật sự là quá đơn giản. Lòng người vốn chính là phức tạp. Nếu là một người giấu trong lòng mục đích nào đó, hoặc là làm tên vì lợi, đi làm cả đời chuyện tốt việc thiện, vậy người này là người tốt hay là người xấu? Ngươi! Nghe được Khương Minh Hàn lời này, Tiêu Ngôn trong mắt tràn đầy phẫn nộ bất khuất, còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng là Khương Minh Hàn đã không thèm phí lời với hắn, trực tiếp một trưởng vỗ tại trán của hắn. Hư không dung chuyển, nhàn nhạt kim sắc quang hoa tràn ngập, giống như là có tầng kim sắc vòng xoáy hiện hiện, đem Tiêu Ngôn linh đài chiếu rọi đến nóng ánh khắp nơi. Đây là cái gì? Tiêu Ngôn thần sắc trở nên hoảng sợ, lộ ra bất an, vậy mà cảm giác mình luân hồi ấn tại buông lỏng, thần hồn của mình tại dung lệ rơi, hóa thành đầy trời chỉ riêng bụi. Lại có 9 đạo luân hồi ấn, nguyên lai là cái cựu thế luân hồi giả. Ta liền nói làm sao lớn lối như thế tự tin. nhìn trước mắt chỗ hiển hiện rất nhiều cảnh tượng, Khương Minh Hàn cười nhạt một tiếng, không có trả lời Tiêu Ngôn vấn đề. Lúc trước hắn vẫn cho là Tiêu Ngôn chỉ là cái phổ thông chuyển thế đại năng, nhưng là thật sự là không nghĩ tới hắn sẽ là cái cựu thế luân hồi giả. Nhưng là cái này cựu thế luân hồi giả, theo Khương Minh Hàn thật sự là kéo hông. Luyện hóa xong Tiêu Ngôn thần hồn, Khương Minh Hàn ánh mắt càng nhiều là rơi vào kia chín đạo luân hồi ấn bên trên. Kỳ thật cái này chín đạo luân hồi ấn, đều là Tiêu Ngôn kia cựu thế đạo quả. Bất quá hẳn là chính hắn nguyên nhân, lựa chọn đem cái này chín đạo luân hồi ấn phong ấn, cũng may thứ 10 thế thời điểm dung hợp, sau đó đột phá vô thượng chi cảnh. Bất quá lấy Khương Minh Hàn ánh mắt đến xem, những này luân hồi ấn chỗ phong ấn đạo quả, chỉ có thể dùng keo kiệt để hình dung. Ngoại trừ những ký ức kia truyền thừa bên ngoài, chỉ có tu vi đạo quả, cũng liền khó khăn lắm thánh cảnh cấp độ, đây là Tiêu Ngôn có một thế làm một chí tôn tọa kỵ, mới tu hành đến trình độ kia. Cứ như vậy hắn còn cảm thấy mình một thế này có thể dẫm lên rất nhiều thiên kiêu thượng vị. Khương Minh Hàn chỉ có thể cảm thấy gia hỏa này thật sự là ngây thơ, nếu như hắn cái này cựu thế trong luân hồi, đều trở thành rất ngưu bức nhân vật, hoặc là vô thượng đại năng, hoặc là thành đế thành tiên, kia lớn lối như thế tự tin, còn có thể thông cảm được. Kết quả hoặc là binh khí của người khác, pháp khí, hoặc là chính là tọa kỵ. Có thể có màu xanh khí vận trình độ, xem ra vẫn là cùng lúc trước ăn nhầm viên kia quả có quan hệ. Khương Minh Hàn suy đoán, viên kia thần bí quả, rất có thể chính là trong truyền thuyết trường sinh quả, trong điển tịch ngược lại là có quan hệ với trường sinh quả ghi chép, nhưng là cái gọi là trường sinh, cũng không phải là trực tiếp giao phó tại tuổi thọ, mà là khác loại trường sinh. Cho nên cái này lộ ra rất gân gà. Giải quyết hết Tiêu Ngôn về sau, Khương Minh Hàn tiện tay vung lên, đem bên trong nhẫn chữ vật rất nhiều đồ vật đều cho nhận lấy. Bao quát những cái kia thanh đồng cổ đăng, thạch rơi. Nhưng là một vị thần nguyên sư sau khi chết vật bồi táng, chắc hẳn cũng sẽ không đơn giản. Giữ lại về sau không chừng sẽ dùng tới. Sau đó, Khương Minh Hàn mới đem chú ý đặt ở cái kia dùng không biết chất liệu hộp gỗ phong tồn tử vong chi thư bên trên. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp xuất thủ, lựa chọn phá vỡ phong ấn phía trên mở ra. Nương theo lấy nồng đậm ô quang tràn ngập ra, rét lạnh khí tức giống như từ cửu lũ địa phủ vào tới, muốn quét sạch thượng thiên khung trong thoáng chốc càng là có rất nhiều âm binh quỷ tướng, từ đóng chặt hoàng tuyển trong cửa lớn vào ra, muốn đem trong nhân thế sinh linh đưa vào trong đó. Khương Minh Hàn biểu lộ vắng vẻ không gợn sóng, toàn thân chảy ra ngũ thải tiên quang, ngăn cách lấy loại này khí tức tử vong. Hắn nhìn trước mắt tử vong chi thư, mắt lộ ra suy nghĩ. Từ chất liệu bên trên nhìn, cùng quyển gia cửu không có bao nhiêu khác nhau. Phía trên con vẹo địa viết một chút chữ cổ, ô quang lưu chuyển, dù cho là lấy Khương Minh Hàn tầm mắt đến xem, cũng nhìn ra những chữ cổ này ý tứ. Hắn suy đoán phải cùng Tế Văn có quan hệ, tại cáo chi người đời sau cuốn sách này lai lịch hoặc là nói phương pháp sử dụng. Cái kia thần nguyên sư hẳn là biết đây là cái gì, cho nên mới sẽ dùng cái này thủ đoạn phong trấn, bất quá hắn vậy mà không có ở phía trên viết qua danh tự. Tìm một cơ hội thử một chút trang này tử vong chi thư hiệu quả, nhìn có hay không trong đồn đãi như vậy về mình. Khương Minh Hàn đem trang này tử vong chi thư nhận lấy. Mặc dù tử vong chi thư chỉ là tàn trang, nhưng hắn lại có thể cảm giác trong đó mỗi thời mỗi khắc đều truyền ra một loại làm người sợ hãi khí tức ba động, vô cùng âm lãnh, phảng phất nhưng thẩm thấu nhập thần hồn bên trong. Loại này chú định bị hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử tà vật, một khi xuất thế, thế tất dẫn phát to lớn gọn sóng. Bất quá Khương Minh Hàn đối với cái này lại cũng không là rất tại. Tại quan niệm của hắn bên trong, là tà là chính, cuối cùng là phải nhìn công dụng. Đao kiếm có thể giết người. Vậy đã nói rõ đao kiếm là tà vật hô trúc tử. Trở về Nam Khuyết Thánh Thành về sau, Khương Minh Hàn cũng không cùng Tiêu Hồng Đậu đề cập Tiêu Ngôn sự tình, một bộ hoàn toàn không biết rõ tình hình dạng ở trong mắt Tiêu Hồng Đậu. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đợi tại Nam Khuyết Thánh Thành, ngược lại là Tiêu Ngôn lén lén lút lút, thần thần bí bí, rất nhiều chuyện đều đang gặp nàng. Trong lòng nàng, Tiêu Ngôn đã không còn là trước kia người sư đệ kia. Cho nên hắn là rời đi Nam Khuyết Thánh Thành, hoặc là đi hướng nơi khác. Hoặc là bước hơi khỏi nhân gian, ở trong mắt Tiêu Hồng Đậu, đều là không quan trọng gì. Ngược lại là nghe được Khương Minh Hàn muốn rời khỏi tin tức, làm nàng có chút thương cảm. Thanh hư tử cũng là thuyết phục qua nàng, nếu là có ý, như vậy tùy Khương Minh Hàn cùng rời đi, 3000 đạo vực không vương tựa như rộng lớn, truyền tống trận bao quát các nơi địa giới, nàng nếu là muốn trở về Nam Khuyết Thánh Thành, đến xem hắn người sư tôn này, kỳ thật cũng không phiền phức. Bất quá Tiêu Hồng Đậu suy nghĩ về sau, vẫn là từ bỏ quyết định này. Dưới cái nhìn của nàng, dạng này và bình an ngày yên tĩnh tử mới là nàng cho tới nay hy vọng. Mà lại, nàng chỉ là rất phổ thông một nữ tử, nếu là đi theo tại Khương Minh Hàn bên người, ngược lại là sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Khương công tử thật là một cái người rất tốt đâu, mấy ngày nay cùng hắn chung đụng thời điểm, thật rất vui vẻ, hắn cũng đáp ứng ta, nếu là có thời gian, liền sẽ trở lại thăm một chút ta. Tiêu Hồng Đậu trên mặt lộ ra sáng rỡ tiếu dung, còn cho Thanh Hư Tử biểu hiện ra Khương Minh Hàn lưu cho nàng ngọc bội. Ngươi nha đầu này ngược lại là phúc duyên thâm hậu, cái này Mai Ngọc Bội chính là đại biểu cho Minh Hàn thiếu chủ a, gặp cái này Mai Ngọc Bội, như gặp hắn đích thân tới, ngay cả thứ này đều bỏ được cho ngươi. Thanh Hư Tử nghe nàng nói như vậy, cũng là minh bạch, cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Chỉ sợ khắc thiên chi kiều nữ, cũng không chiếm được Khương Minh Hàn tự tay tặng cho Ngọc Bội a. Mà giờ khắc này, tại 3000 đạo vực, giao chỉ tiên cảnh chân núi, Côn Lôn Thánh Thành. Trong thành muôn hình vạn trạng, cung khuyết lầu các san sát nối tiếp nhau, kéo dài không dứt, bàng bạc rộng lớn. Trời quang mây tạnh, thác nước màu bạc rủ xuống, rất nhiều cổ lão thần sơn tọa lạc tại chỗ sâu, cao ngất không thấy đỉnh, cả năm bị bao phủ mây mù, thần bí mà siêu nhiên. Các lớn bất hủ đạo thống, thế lực đệ tử trưởng lão, đại nhân vật, đều thường xuyên ẩn hiện nơi này trong thành, tàng long ngoa hổ, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì giao trì tiên cảnh Tây Vương Mẫu muốn tổ chức 6000 tuổi thọ thần sinh nhật nguyên nhân vườn. Trong khoảng thời gian này đến nay, trong thành ngược lại là trước nay chưa từng có náo nhiệt, rất nhiều cổ chiến thuyền, liễn xa, mang theo đại nhân vật giáng lâm, từng đạo thần hồng từ chữ thiên lướt đến, rơi vào trong thành. Nếu là ta không có nhớ lầm, kiếp trước thời điểm, chủ nhân chính là tại Côn Lôn Thánh Thành một tòa đổ thạch phường bên trong, cắt ra tứ linh cổ thiên công. Một thân hình thẳng tắp, thân mang kim sắc chiến giáp, lộ ra khí vũ hiên ngang kỵ sĩ, chính cưỡi man thú, theo một đám kỵ sĩ giáng lâm nơi đây. Hắn nhìn qua phố dài hai bên rất nhiều đổ thạch phường, trên mặt mặc dù duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng khó nén kích động hưng phấn chi ý, nói nhỏ. Thân là ẩn thế tiên tộc Khương gia thiếu chủ Khương Minh Hàn nô bộc, dù chỉ là tại cái này trên đường dài đi qua, cũng khiến chung quanh rất nhiều tu sĩ sinh linh hơi biến sắc mặt, tranh thủ thời gian tránh lui nhường đường. Chương 57, giao chỉ tiên cảnh, phong vân hội tụ Côn Lôn Thánh Thành, cầu đặt mua. Nếu là luận thần bí, Côn Lôn Thánh Thành thần bí, tuyệt đối nhưng sắp xếp tiến 3000 đạo vực hàng đầu. Vẹn vẹn tại một tòa phổ thông đổ thạch phường bên trong, chủ nhân liền cắt ra có thể so với đế kinh, hoàng thuật cấm kỵ thiên chương tứ linh cổ thiên công. Nghe nói đây chính là tứ linh cổ thiên hoàng khai sáng cổ thiên công, đây chính là đã từng ý cùng tiên so sánh cao nhân vật. Tứ linh gia chỉ phía dưới, chiến lực càng là gần như vô tận, thậm chí có thể so với 9 đại cấm kỵ chi thuật phi tiên chi thuật. Trừ cái đó ra, tại Tây Vương Mẫu 6000 tuổi thọ thần sinh nhật thời điểm, rất nhiều thiên kiêu hội tụ nơi đây, ở đây thành thu được các loại cơ duyên. Sống lại một đời, những cơ duyên này, ta nhất định phải nhanh chân đến trước. Kỵ sĩ trẻ tuổi tên là Khương Thần, hắn nhìn qua phố dài hai bên huy hoàng lầu các điện chữ, trong ánh mắt khó nén chờ mong cùng dạ tâm. Thân là ẩn thế tiên tộc thiếu chủ nô bộc, địa vị so với một chút tuổi trẻ thiên kiêu còn muốn cao hơn một bậc. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là ẩn thế tiên tộc từ các nơi tìm kiếm thiên phú căn cốt cũng không tệ thiếu niên, ban cho họ Khương, thở nhỏ lợi dụng các loại bảo huyết, linh đan thánh vật chờ bồi dưỡng. Kinh lịch các loại chém giết, từ lúc mới bắt đầu mấy chục vạn người, giống như là nuôi cổ làm bọn hắn chém giết cạnh tranh, cuối cùng sống sót chỉ không đến 1/10. Cho dù là cùng thế hệ rất nhiều thiên tiêu, sau lưng có cổ lao thế lực chỗ bồi dưỡng, cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Khương Thần càng là trong đó người nổi bật, ngày bình thường thâm thụ Khương gia mấy vị đại nhân vật coi trọng. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, mình lại có thể thu hoạch được 1/3 khối thời không bản nguyên chi tinh, trùng sinh đến 500 năm trước. Lúc ấy Vân Mộ xuất thế, một vị hư hư thực thực trưởng khống thời không chi đạo vô thượng tồn tại truyền thừa bại lộ tại thế, kinh động đến 3000 đạo vực vô số đạo thống sinh linh. Vô số cường giả như là thiêu thân lao đầu vào lửa tiến đến, dù cho là ẩn thế tiên tộc như thế quái vật khổng lồ, cũng khó có thể bình tĩnh. Ra. Mà lúc kia, Khương Minh Hàn ngay tại tu hành một môn cấm thuật, tự thân chưa thể tiến về, chỉ là phân hóa ra một đạo hóa thân cho nên bọn hắn liền đi theo Khương Minh Hàn cái kia đạo hóa thân lên tiến về. Tại Vân Mộ bên trong, tận mắt nhìn thấy Khương Minh Hàn phá vỡ rất nhiều cấm chế, áp chế rất nhiều thế hệ trước trí cường giả biến sắc tim đập nhanh, cùng bọn hắn tranh đoạt khối kia thời không bản nguyên chi tinh. Bất quá chưa từng nghĩ, khối kia thời không bản nguyên chi tinh, tại cuối cùng sẽ bị Khương Minh Hàn một trưởng vô nát, trực tiếp nổ tung thành ba khối, bay về phía bốn phương tám hướng, trong đó có một khối trực tiếp hướng phía hắn rơi tới. Khương Thần cũng không nghĩ tới, mình lại bởi vì kia 1/3 thời không bản nguyên chi tinh nguyên nhân, trở lại 500 năm trước. Từ lúc mới bắt đầu kinh hỉ bất an kích động về sau, hắn cũng thời gian dần qua tỉnh táo lại, suy đoán ngoại trừ hắn bên ngoài, hẳn là còn có hai người khác, cũng là về tới 500 năm trước. Chỉ là hai người kia đến cùng là ai, hắn cho tới bây giờ cũng không rõ ràng. Duy nhất xác định chính là, hai người kia thế lực phía sau, cũng sẽ không đơn giản. Bởi vì lúc trước có thể đi đến Vân Mộ giải đất trung tâm, tận mắt nhìn thấy trận chiến kia người, không phải là hạng đơn giản, mặc kệ là tu vi vẫn là bối cảnh, cũng không thể khinh thường. Nhân vật như vậy, nếu là theo hắn, một lần nữa trở lại 500 năm trước, dựa vào rất nhiều cảm giác tiên tri ký ức, thế nhưng là rất đáng sợ. Cho nên, Khương Thần cũng không dám quá mức rêu rao, từ đó hiện lộ ra mình thân là người trùng sinh bí mật. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng mình cái kia sinh mà vì thánh chủ nhân kinh khủng. 500 năm sau Vân Mộ xuất thế trận chiến kia, hắn vẹn vẹn phân hóa ra một đạo hóa thân, liền có thể cùng những cái kia chí tôn tranh phong, thậm chí kém chút làm cho bọn hắn vận dụng chuẩn đế khí. Chủ nhân Khương Minh Hàn bản tôn vẫn luôn đang bế quan, tu vi sớm đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, khiến cùng thế hệ cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Bất quá dựa vào ta một thế này cảm giác tiên tri, chưa hẳn không thể đạt tới kiếp trước chủ nhân tình trạng kia, dù sao hắn lấy được không ít cơ duyên, ta đều rõ ràng, mà mắt. Mà lại ta 500 năm đến 3000 đạo vực xuất ra thế rất nhiều cơ duyên, ta vô cùng rõ ràng, thân phận ẩn thế tiên tộc thiếu chủ nô bộc, thân phận này đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện. Khương Thần ở trong lòng nói thầm, hắn tự nhiên không cam tâm cả một đời khuất tại dưới người, dù là người kia là Khương Minh Hàn. Bây giờ, hắn có người trùng sinh ký ức, dựa vào cảm giác tiên tri, chỉ cần cẩn thận một chút điệu mưu đồ, hắn chưa hẳn không thể đi bên trên đỉnh cao nhất, quan sát thiên hạ này, tận mắt đi gặp kia chỗ cao nhất phong cảnh. Khương Thần trong lòng, kỳ thật cũng có một cái ẩn giấu đi thật lâu bí mật, hắn một mực ngưỡng mộ lấy ẩn thế tiên tộc Khương gia vị tiểu công chúa kia Khương Minh Tiên. Chỉ là kiếp trước hắn chỉ là cái hèn mọn nô bộc, thân phận ngày đêm khác biệt, làm hắn chỉ có thể đem kia phần ngưỡng mộ yêu thương thật sâu ẩn tàng, nhưng là một thế này, hết thảy đều trở nên có khả năng. Không có nhớ lầm, chủ nhân Tuyết Sơ cắt ra kia tứ linh cổ thiên công đổ thạch phường, ngay tại Côn Lôn Thánh Thành góc tây bắc thuộc về Nhật Nguyệt Thần Sơn. Hiện tại hắn còn chưa đi vào Côn Lôn Thánh Thành, ta liền có cơ hội. Khương Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở trong lòng nói thầm. Hắn đã quyết định, chờ đuổi tới đóng quân cảnh khuyết bảy về sau, liền tìm thời cơ, lặng lẽ rời đi, đi đem khối kia nguyên thạch tìm tới, sau đó cho cát. Ẩn thế tiên tộc quy củ mặc dù sâm nghiêm, nhưng là bọn hắn làm Khương Minh Hàn nô buộc, chỉ cần nghe theo Khương Minh Hàn phân phó là được. Ngày bình thường không có chuyện gì cùng nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn nhưng thật ra là có thể tự do hoạt động, cũng không thụ ước thúc. Ầm ầm, cái này kỵ sĩ đội ngũ, cưỡi man thú, tại trên đường dài ù ù mà đi, từng tia từng sợi sát khí lưu chuyển, cả kinh người qua đường biến sắc. Hai bên tu sĩ sinh linh đều vội vàng lui tránh, sợ ngăn cản con đường của bọn hắn. Những này man thú, cũng không phải đơn giản man thú, chỉ là một sợi khí tức, cũng đủ để làm cho nhiều máu mạch phản tổ hung thú khuất phục. Chính là ẩn thế tiên tộc chuyên môn bồi dưỡng chủng loại, chiến lực kinh thiên. Có thể đi vào thành này tu sĩ sinh linh, nhãn lực cũng sẽ không kém đến đi đâu, tự nhiên có thể nhận ra tới này chút kỵ sĩ lai lịch. Côn Lôn Thánh Thành tồn thế thời gian cực kỳ lâu đời, thậm chí rất nhiều cổ lão đạo thống tại trước mặt, cũng là lộ ra ảm đạm phai mờ càng có nghe đồn, nhưng thật ra là Côn Lôn Thánh Thành bên trong Côn Lôn Tiên Khư, thành tựu giao chỉ tiên cảnh. Chỉ là Côn Lôn Tiên Khư, đã sớm tại 3000 đạo vực biến mất vô số năm. Vô số tu sĩ sinh linh, ý đồ tìm kiếm tung tích, cũng không có kết quả. Liền xem như những cái kia đã thành hoàng, thành đế kẻ thành đạo, cũng từng tiến về Côn Lôn Thánh Thành, ý đồ tìm tới Côn Lôn Tiên Khư. Nghe đồn nói Côn Lôn Tiên Khư, chính là từ tiên vực rơi xuống mà đến, chính là một mảnh hoàn chỉnh tiên cung, ẩn chứa trong đó tiên bí mật, nhưng là dạng này nghe đồn, lại không người có thể chứng thực. Tại cổ lão thời kỳ, giao chỉ tiên cảnh người khai sáng, đời thứ nhất Tây Vương Mẫu. Nghe nói chính là từ Côn Lôn Tiên Khư bên trong mang ra vật gì đó, mới thành tựu giao chỉ tiên cảnh địa vị siêu phàm. Sừng sững vô số tuế nguyệt mà không ngã. Có người nói kia là giao chỉ tiên cảnh tu hành pháp, dù cho là cùng các đại tiên đạo thế lực so ra, cũng không chút nào xính nhiều nhường, có thể coi là thành tiên pháp, trường sinh pháp. Mọi người đều biết, tại 3000 đạo vực, dù cho là những cái kia từng sinh ra tiên thế lực, cũng đối tiên pháp vô cùng coi trọng, làm chấn tộc chi cơ. Bởi vì kia là tổ tiên từng sinh ra tiên khai sáng, viễn siêu đế pháp, hoàng pháp, cho nên mới có thể bảo chứng những cái kia đạo thống thế lực, làm xem vạn cổ, sừng sững bất hủ. Đây cũng là bọn hắn có thể sừng sững tại kim tự tháp đỉnh cao nhất nguyên nhân chỗ, không người có thể dung chuyển căn cơ. Tổ tiên từng sinh ra tiên, không có từng sinh ra tiên, đây là hoàn toàn khác biệt đường ranh giới mà giao trì tiên cảnh, đời thứ nhất Tây Vương Mẫu, cũng không thành tiên. Thế nhưng là nương tựa theo nàng từ Côn Lôn Tiên Khư bên trong mang ra món đồ kia, lại khiến giao chỉ tiên cảnh địa vị siêu nhiên, cho dù là khác tiên đạo thế lực, cũng sẽ lễ kính. Mà thế hệ này Tây Vương Mẫu, cũng là nhân vật truyền kỳ, tuổi nhỏ thời điểm liền cùng giao chỉ tiên cảnh bên trong nào đó khối tiên thạch sinh ra cộng minh cảm ứng, đằng sau càng là đến trong tiên cảnh tiên pháp tán thành, vì nàng giao phó thần thông thuật pháp, lực áp cùng thế hệ. Cho dù là ngoại giới thiên kiêu, cùng nàng cùng chỗ một thế, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá nàng từ khi tiếp nhận Tây Vương Mẫu một nhiệm kỳ về sau, liền thân ẩn, cơ hồ không có tại ngoại giới hiển lộ qua tung tích. Lần này 6.000 tuổi thọ thần sinh nhật, nàng sẽ mời 3.000 đạo vực các lớn đạo thống thế lực đến đây, kỳ thật chấn kinh rất nhiều người đều suy đoán, Tây Vương Mẫu kỳ thật có mặt khác dự định, cũng không phải là đơn giản thọ thần sinh nhật mời. Nàng làm như thế, khả năng rất lớn là vì giao trì tiên cảnh thánh nữ xuất thế hành tẩu ở trong nhân thế làm chuẩn bị. Một thế này giao trì thánh nữ, thật sự là quá thần bí, ngoại giới có tin tức liên quan tới nàng, tin tức, trên cơ bản là không. Rất nhiều người đều chỉ là biết, một thế này có vị giao trì thánh nữ, nghe nói là từ nào đó khối kỳ thạch bên trong xuất thế, lai lịch kinh người. Nhưng lại không có người thấy nàng chân dung. Cho nên, rất nhiều đạo thống đều suy đoán, lúc này mới 6.000 tuổi thọ yến, nhưng thật ra là đang vì giao trì thánh nữ trải đường, làm nàng dương danh xuất thế tại nhân gian. 3.000 đạo vực cương vực mênh mông bao la, đạo thống tộc đàn săn sát, mặc dù giao trì tiền cảnh có mời, nhưng là cũng không phải tất cả đạo thống đều có thể đi đến đây. Nhưng là chạy đến phó ước, tuyệt đối là có mặt mũi đại nhân vật, tránh một chút chân, sẽ dẫn phát động đất cái chủng loại kia. Thần hồng từng đạo, các loại quang hoa chói lọi, lấy các loại thần tài tạo thành liền trèo xe, không ngừng từ các nơi chạy đến. Liên liên kéo xe hung thú, cũng cực kỳ bất phàm, lượn lờ thần huy, thần quang lập lòe, lân giáp xâm nhiên, phun ra nuốt vào mây mù, tựa như trong truyền thuyết thần thoại tiên thú.